Chương 364, Hồ Duyên trước lựa chọn. Chương 364, Hồ Duyên trước lựa chọn Đam La đảo. Vương Đầu Lĩnh nói thế nhưng là khoảng cách Cao Ly không xa hòn đảo kia. Hồ Duyên trước nhíu mày suy nghĩ một lát, chần chờ nói, nào đó nghe nói trước đây ít năm hòn đảo kia không phải bị Cao Ly chiếm sao? Vương Luân gật đầu cười nói, không hổ là danh tướng thế gia xuất thân, Hồ Duyên tướng quân lại biết được việc này. Không sai, chính là chỗ kia hòn đảo. Có thể không có gì bất ngờ xảy ra, hòn đảo kia đã bị ta phái ra Lương Sơn huynh đệ đánh xuống. Về sau, kia Đam La đảo chính là ta Lương Sơn tại hải ngoại văn cầu. Cao Ly, Uy Nô quốc trở hải ngoại quốc gia, đều là ta Lương Sơn cướp bóc đối tượng. Phong hiểm đi, là hơi bị lớn, bất quá lợi nhuận rất cao. Uy Nô quốc có mấy tòa ngân sơn, tùy tiện khai thác một tòa, đều có thể vượt qua toàn bộ đại tống bạc. Cao Ly đi, gần nhất 2 năm cùng phía bắc một chỗ gọi là Hoàn Nhan bộ lạc, đánh cuối đuôi, phái mấy ngàn thiết kỵ đi thuyền trải qua Đam La đảo bắc thượng, liền có thể nhập kỳ cảnh bên trong trắng trợn cướp bóc. Đến lúc đó nhường Lăng Chấn nhiều tạo có chút lớn tháo, không chỉ có thể trang bị thêm tại trên thuyền lớn gia tăng hải quân sức chiến đấu, còn có thể vận chuyển Đam La đảo tiến đánh Cao Ly, Uy Nô quốc. Đại Tống có là ăn không đủ no bụng hán tử, chỉ cần chiêu mộ đến 10 vạn quân mã, liền có thể tại hải ngoại các quốc gia thứ ngược. Lương thực, tiền bạc, tơ lụa, dê bò, lan ngựa, thậm chí nhân khẩu, muốn cái gì có cái đó. Không biết Hồ Duyên tướng quân muốn không muốn đi lên một lần. Hồ Duyên trước càng nghe, ánh mắt mở càng lớn. Đợi đến Vương Luân nói xong, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, miệng cũng dương thật to. Không phải, Lương Sơn nghiệp vụ đã phát triển tới hải ngoại. Chắc không được chưa từng nghe nói Lương Sơn cường đạo cướp bóc, cản đường cướp bóc, hợp lấy các ngươi là không tại Đại Tống cảnh nội làm cái này không có bản mua bán a. Đúng rồi, Hồ Duyên tướng quân cũng không cần lo lắng triều đình lại bởi vì ngươi trinh phạt Lương Sơn thất bại, liên lụy về đến trong nhà lão tiểu. Mấy ngày nay, ta đã phái Lương Sơn huynh đệ đối ngoại tản, Hồ Duyên tướng quân tử chiến không hàng, bị chúng ta cắt đầu ném vào bến nước cho cá ăn. Không chờ Hồ Duyên trước trả lời, Vương Luân lần nữa ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Hồ Duyên trước cười khổ một tiếng, Vương Đầu Lĩnh cân nhắc như vậy chu toàn, xem ra nào đó không cách nào từ chối. Vương Luân một mặt tấm áp, gật đầu nói, Hồ Duyên tướng quân như vậy lại tài, nếu là bị triều đình xăm chữ này, há không đáng tiếc. Tả chuyện đi chép, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hồ Duyên tướng quân cũng chớ thương hại hải ngoại dị tộc, nên giết giết, nên đoạt đoạt. Nhất là Cao Ly, ta Lương Sơn lại không ngừng chiêu mộ điều động binh mã tiến đến tiền đánh, thẳng đến diệt quốc. Đến mức nguyên nhân, chờ Hồ Duyên tướng quân diệt Cao Ly, tự nhiên biết rõ. Hồ Duyên trước nghe xong đầy bụng nghi hoặc, nhưng Vương Luân không nói, hắn cũng không tốt truy vấn. Chỉ là để một cái yêu cầu, Vương Đầu Lĩnh có thể nhường Hàn Thao, Bành Dị hai vị tướng quân, theo ta cùng nhau tiến đến. Đến mức những cái kia mã bộ quân tù binh, Hồ Duyên trước cũng biết Vương Luân tuyệt sẽ không nhường tiếp tục thống lĩnh, bởi vậy cũng không nhắc lên. Hồ Duyên trước đoán không sai. Vương Luân đối với nó nhưng không có như vậy yên tâm. Hồ Duyên trước hôm nay nhìn như đồng ý quy hàng, nhưng cũng là tại cùng đường mạt lộ phía dưới, mới bạn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Nhưng nếu nói hắn từ đầu đến cuối tâm hệ triều đình, đó cũng là không có vấn đề chút nào. Loại này quan lại xuất thân, còn bị triều đình trọng dụng võ tướng, trong lòng tất có lấy nồng hậu dày đặc gia quốc tình cảm. Loại này võ tướng, có tư tưởng, có văn hóa, trong lòng có dứt bỏ không xong gia quốc tình cảm cùng tình trung báo quốc tín niệm. Mong muốn nhường toàn tâm toàn ý quy thuận Lương Sơn, Vương Luân còn phải nhiều hao tốn sức lực mới được. Đặt vào không cần, là loại lãng phí. Phái ra biển cướp bóc tiến đánh Cao Ly các nước, không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần không đánh đại tống binh mã, Hồ Duyên trước tất nhiên sẽ xử xuất tất cả vũ liếng, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá, đối với Hồ Duyên trước nói lên yêu cầu, Vương Luân nghĩ nghĩ, vẫn là không có toàn bộ đồng ý. Hồ Duyên tướng quân, Hàn Thao, Bành Dĩ hai vị huynh đệ ngươi tùy ý tuyển một người, quan binh tù binh ngươi cũng có thể chọn lựa 100 nhân viên. Ngoài ra, ta lại thu thập 3000 hảo hán, về ngươi dưới trướng chịu ngươi chỉ huy, không biết Hồ Duyên tướng quân ý như thế nào. Trong trước nửa ngày, Vương Luân lên tiếng nói. Hồ Duyên trước cũng biết Vương Luân lo lắng, biết điều kiện này đã là Vương Luân nội tình, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hàn Thao, Bành Dĩ có thể đòi hỏi tới một người, Hồ Duyên trước cũng có thể tiếp nhận. Suy tư một lát sau, Hồ Duyên trước nói, kia Vương Đầu Lĩnh liền nhường Bành Dĩ tướng quân, quay về nào đó dưới trướng a. Còn lại kia 100 quân mã, nào đó cũng nghĩ chính mình chọn lựa, có thể. Vương Luân gật đầu nói, có thể. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa hô, Bành Dĩ tướng quân, vào đi. Hồ Duyên trước sắc mặt biến hóa, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đã Bành Dĩ ở ngoài cửa, vậy đã nói rõ Hàn Thao lúc này cũng ở ngoài cửa. Tự chọn Bành Dĩ, tất nhiên đã thương Hàn Thao. Nhìn thấy Bành Dĩ đẩy cửa tiến đến, Hồ Duyên trước thở dài nói, Vương Đầu Lĩnh giỏi tính toán, quả thật không hổ Bạch Dĩ tú sĩ chi danh. Vương Luân cười cười, khiêm tốn nói, Hồ Duyên tướng quân quá khen. Mấy ngày gần đây mong rằng Hồ Duyên tướng quân chớ nên bốn phía đi loạn, miễn cho bị người hữu tâm nhận ra được. Bọn người ngựa phân phối tốt, còn phải Hồ Duyên tướng quân chỉnh đốn thao luyện. Dứt lời, liền từ biệt đi ra giam giữ Hồ Duyên trước gian phòng. Sau khi ra cửa, nhìn đứng ở một bên, sắc mặt đắng chát Hàn Thao, Vương Luân chỉ là nhẹ nhàng vô vô bà bay, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hồ Duyên trước không biết là, Hàn Thao mặc dù đi vào Lương Sơn thời gian so Bành Dĩ sớm hơn, nhưng so với Bành Dĩ, hắn ngược lại càng không muốn đầu hàng. Mà Bành Dĩ, Vương Luân chỉ là thân hiểu chói, lấy tân lễ đại chi, liền thuận thế lựa chọn đầu hàng. Hoàn toàn không có Hàn Thao loại kia muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho ngươi xử trí, liền không đầu hàng kiên cường. Nếu không phải Vương Luân lấy người nhà uy hiếp, chỉ sợ nhường Hàn Thao đầu hàng, còn phải từ Hồ Duyên trước, Bành Dĩ thuyết phục không thể. Hồ Duyên trước tuyển đi Bành Dĩ, chỉ có thể nói cùng Bành Dĩ thời gian chung đụng càng nhiều, tình cảm tự nhiên cũng so Hàn Thao sâu. Đối Vương Luân tới nói, đây là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Hỏa khí cục chính thức thành lập, Lăng Chấn đảm nhiệm chủ quản. Vương Luân vung tay lên, đem thuận theo cùng nhau từ Đông Kinh rời đi quân binh, toàn bộ phân chia tới hỏa khí cục. Tiệm thợ rèn cũng có hơn 30 người, phân phối tới hỏa khí cục. Cũng may Vương Luân coi như nhớ tình bạn cũ, cũng không đem Thang Long điều đi hỏa khí cục cho Lăng Chấn làm phụ tá. Nông trường các loại xúc vật dê bò la ngựa, cũng từ sau núi chạy về nông trường. Áp Trụ Than lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Vương Dần, Biện Tường cũng mang đám người trở về trúc gia trang tòa trấn. Tù binh qua binh, một nửa đưa đến đội công trình, một nửa khác thì xáo trộn sắp xếp các quân đoàn. Có Bành Dĩ cùng Hàn Thao ra mặt thuyết phục, cũng là 10 phần thuận lợi. Đầu tháng 10, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Triều đình phái Hồ Duyên trước lĩnh 8000 đại quân chinh phạt Lương Sơn thất bại tin tức đã truyền khắp lớn Giang Nam Bắc. Ở xa Huy Thắng Châu Điền Hổ đều bởi vậy được lợi. Mấy ngày gần đây đến, quan binh đối với nó tiến đánh rõ ràng chậm lại. Hồ Duyên trước chiến tử, dưới trướng 8000 quân mã tận gãy Lương Sơn bạc, chuyện này đối với triều đình tới nói cũng là một loại đả kích thật lớn. Thái Kinh, Cao Cầu mấy người cũng nghĩ thầm nói thầm, hẳn là kia Lương Sơn bạc thủ lĩnh đạo tặc Vương Luân sẽ là kế tiếp Điền Hổ. Chương 365, Chân Châu nuôi dưỡng lý luận cùng kỹ thuật. Chương 365, Chân Châu nuôi dưỡng lý luận cùng kỹ thuật hai trụ, động tác điểm nhẹ, dùng mạng chầm chầm ớt. Những này cá thế nhưng là Đông Hải Long Vương đưa tới ta bên nước, đợi một chút trang chủ còn phải trả lại cho Đông Hải Long Vương đâu. Nếu là đầu nào bị ngươi làm bị thương, tin hay không hắc ra đem ngươi ném vào bến nước bên trong cho cá ăn. Lý Hắc Tử xách theo một thanh xiên cá, lớn tiếng quát lớn, cách đó không xa đột nhiên mò lên một mạng cá hề hán tử, sợ thua lô động tác làm bị thương con cá. Hán tử kia sắc mặt đen nhánh, mày rậm mắt to, dáng người cũng rất là khỏe mạnh. Chính là bộ dáng nhìn qua có chút chất phác, nghe được Lý Hắc Tử trách móc, lập tức tay chân luống cuống. Đội trưởng, Lý Nhị Trụ đầu óc không hiệu nghiệm, ngươi lại hô vài tiếng, hắn cũng sẽ không làm sống. Tràn đầy nếp nhăn trên trán Vương lao hán đem lưới đánh cá bên trong mấy con cá nhi đổ vào thùng gỗ lớn sau, liền đội vàng tiến lên quên đủ, ta đây tới dạy hắn, ta cho hai chủ nói. Lý Hắc Tử sắc mặt hơi chậm, đem xin cá cắm vào bên bờ đất cắt bên trong, chưa nguôi cơn tức nói, nếu không phải tiểu tử này khí lực lớn, cũng sẽ không dẫn hắn đến. Đần độn, chỉ có biết ăn, cũng chính là cha của hắn từng cho ta nếm qua một cái bánh hấp cái gì bánh hấp à? Ai cho ngươi ăn? Ngay tại Lý Hắc Tử phàn nàn lúc, sau lưng truyền đến Vương Luân trêu tức thanh âm. Lý Hắc Tử hoảng đội vàng chuyển người, bức dứt bất an nói, trang chủ, con cá lập tức liền đánh bắt xong, ta còn nói muốn đi cho ngài báo cáo đâu. Ha ha, Vương Luân hừ lạnh một tiếng nói, hai chủ thế nhưng là cháu ngươi, ước hiếp hắn làm gì? Lý Hắc Tử cười lấy lòng lên, giả vờ ngây ngốc nói, trang chủ, ta không phải là vì hắn thật sao? Bọn ta đội sản xuất bên trong hiện tại liền số hắn ăn nhiều nhất, làm việc đến lại chân tay lo ngóng, như vậy xuống dưới sao có thể đi? Ta Lương Sơn không phải nuôi người rảnh rỗi, không đúng hắn nghiêm khắc điểm, hắn có thể nhớ kỹ. Vương Luân đối với Lý Hắc Tử trên dưới dò xét sau, một mặt hoài nghi nói, chẳng lẽ hai trụ cha hắn tại ngươi khi còn bé ước hiếp ngươi, để ngươi một mực ghi hận đến bây giờ? Lý Hắc Tử nghe vậy, vội vàng giải thích nói, trang chủ nói đùa, ta không có, ta không phải là người như thế. Nhìn vẻ mặt chột dạ Lý Hắc Tử, Vương Luân thở dài nói, ngươi đến bây giờ đều không có nhi tử, về sau còn muốn dựa vào hai trụ cho ngươi dưỡng lao đâu, không sợ hắn ghi hận trong lòng mặc kệ ngươi? Ngươi đã chuyên môn đem hắn đón lên núi, liền hảo hảo đợi hắn, ta nhìn hai trụ là cái hảo hải tử, hiểu được có ơn tất báo. Lý Hắc Tử sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, trang chủ nói phải, nếu không phải lo lắng hắn không ai quản, chết đói tại bên đường, ta cũng sẽ không đem hắn mang về. Bất quá ta thật không có nhằm vào hắn, cũng là bởi vì hắn là ta chất tử, ta mới muốn đối với hắn nghiêm khắc mới được. Thấy Lý Hắc Tử một mặt chân thành, Vương Luân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Lý Hắc Tử có thể ở hai trụ phụ mẫu đều mất sau, chủ động đem nó đón lên núi mang theo bên người, đã không tệ. Dù sao đứa cháu này cũng không phải cháu ruột, Lý Nhị Trụ cha hắn cũng không phải Lý Hắc Tử thân ca ca. Nhưng cũng may không có ra năm phụ, bởi vì Lý Nhị Trụ thái gia gia cùng Lý Hắc Tử ông nội hắn là thân huynh đệ. Mặc dù có chút huyết mạch thân tình tại, nhưng Lý Hắc Tử có thể làm đến bước này cũng xem là không tệ. Vạn nhất Vương Luân nhiều lời vài câu, khơi dậy Lý Hắc Tử nghịch phản tâm lý, đoán chừng sẽ còn đem đoán khí vung tới Lý Nhị Trụ trên thân. Mà lấy Lý Nhị Trụ trí thông minh, không phải Vương Luân khen Quảng Huệ, so với Lý Nhị Trụ, Quảng Huệ đầu óc không biết có nhiều thông minh. Nhìn thấy Vương Luân đến đây, đội sản xuất mỏ cá ra sức hơn. Không bao lâu sau, liền đem Vương Luân điều khiển bơi tới bên bờ cá hề toàn bộ vớt tiến trong thùng gỗ to. Đinh. Lãnh chúa bắt được cá hề thành công, ngư trưởng trận kinh nghiệm 100 đinh. Lãnh chúa bắt được cá hề thành công, ngư trưởng trận kinh nghiệm 100 đinh đinh. Ngư trưởng đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 8 ban thưởng, trung hoa cá tầm con 100 đầu, cá tầm thịa con 100 đầu, yên chi ngư cá con 100 đầu, bí pháp, chân châu nuôi dưỡng lý luận cùng kỹ thuật mời lãnh chúa mau chóng nuôi thả cá con, đẳng cấp càng cao có thể nuôi thả loài cá càng nhiều. Nghe bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Vương Luân hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Không dễ dàng a. Rốt cục thăng lên cấp 8. Gọi ra hệ thống giao diện, ấn mở nhà kho, tuyển định trong thùng gỗ to cá hề, lựa chọn bán. Trong thùng gỗ to cá hề trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đinh. Lãnh chúa bán cá hề thành công, kim tệ 1400, lãnh chúa kim tệ một cột số lượng biến thành 6800. Vương Luân mừng rỡ đồng thời lần nữa tiêu phí 500 kim tệ, mua 500 đầu cá hề cá con. Cá thì cá con 100 đầu, cá neo mỗi giải cá con 100 đầu, cá đao cá con 100 đầu. Rút ra thăng lên cấp 7 lúc ban thưởng cá thì cá con, cá neo mỗi giải cá con cùng cá đao cá con, chúng 800 con cá mầm trống rông xuất hiện, như sau mưa giống như rơi vào biển nước. Đinh. Lãnh chúa nuôi thả cá con thành công, ngư trưởng kinh nghiệm 800 điểm, kích ngư trưởng chủ ảnh chân dung, giao diện lóe lên. Ngư trưởng chủ, Vương Luân đẳng cấp 8 có thể nuôi thả loài cá, cá hề, cá đuôi gai xanh, cá bơn, cá bảng, cá hồng két, rùa biển xanh, thải hồng ngư, cá đuôi bay, đấu ngư, cá chê đen, cá thiểu, cá bạc, hoa ban loại cá chép, cực biên biển ếch xỉ ngư, hậu thần loại trọng thần ngư, cá mẻ, cá sạo, cá thỉ, cá neo moi dài, cá đao, ba lô, trung hoa cá tầm con 100 đầu, cấp bậc chưa đủ, cá tầm thiệt con 100 đầu, cấp bậc chưa đủ, tiên tri ngư cá con 100 đầu, cấp bậc chưa đủ, bí pháp, chân châu nuôi dưỡng lý luận cùng kỹ thuật chân châu nuôi dưỡng. Vương Luân nhìn xem trong hành trang bí pháp, miệng kém chút nghiến tới sau đầu. Cùng hậu thế chân châu tràn lan khác biệt, thời kỳ này, chân châu thế nhưng là vô cùng chân quý. Nói câu giá trị liên thành cũng không đủ. Cấp cao trong xa xỉ phẩm, chân châu càng là ác không thể thiếu một vòng. Đầu mặt đồ trang sức, phục sức, đồ vật cùng kiến trúc, xe hiệu đều có thể áp dụng chân châu tô điểm. Cô gái nào không muốn chân châu trang sức? Có thể nói, chân châu chính là có thể cất giữ đồng tiền mạnh. Nếu là Lương Sơn coi là thật có thể căn cứ này bị phát, bồi dưỡng được đại lượng chất lượng tốt chân châu, núi vàng ngân sơn lương thực sơn đều có thể kiếm về. Dù sao, đại tống có tiền, vô cùng có tiền. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra chân châu, không sợ bán không được. Để nén kích động trong lòng, Vương Luân dặn dò Lý Hắc Tử vài câu sau, mang theo Quảng Huệ chờ một đám thân vệ đi vào bến tàu đi thuyền rời đi. Lái ra cách xa 100 mét, còn có thể nhìn thấy Lý Nhị Trụ quỳ gối bên bờ, thành kính lễ bái. Vây tay một cái, mấy thùng con cá biến mất không thấy gì nữa. Lại vây tay một cái, trống rông xuất hiện mấy trăm đầu cá con, rơi xuống trong nước. Khung cảnh này, đừng nói Lý Nhị Trụ, chính là một bên đầu góc tốt dùng Vương lão hán bọn người, cũng càng không ngừng đối với bến nước lễ bái khẩn cầu đâu. Một đường trở lại chủ trại thư phòng, phân phó Quảng Huệ dẫn người giữ ở ngoài cửa sau, Vương Luân lập tức gọi ra hệ thống giao diện, rút ra ban thưởng bị pháp. Sau một khắc, một bản trang bìa viết chân châu nuôi dưỡng lý luận cùng kỹ thuật sách bìa trắng tịch, chống rông xuất hiện tại Vương Luân trong tay. Ngồi tại trước bàn sách, Vương Luân ước lượng thư tịch trọng lượng sau, chậm rãi lật ra trang sách. Chương 366, ra biển đội tàu có tin tức. Chương 366, ra biển đội tàu có tin tức chân châu tồn tại cùng phân loại, chân châu tính chất. Hơn 250 trang sách bìa trắng, chỉ có một chỉ độ dày. Mục lục liền có chương 13. Nội dung rất nhiều, đối chân châu lợi dụng, nghiên cứu, chủ loại, hình thái, nuôi dưỡng nước chết, bối mầm nơi phát ra, nuôi dưỡng, bồi dưỡng, gia công, cái gì cần có đều có. Vương Luân càng xem càng vui vẻ, vốn còn nghĩ chờ ngư trưởng thăng lên mát cấp sau, mua sắm một nhóm bối mầm, để mà sinh sản chân châu bán. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà trực tiếp phần thưởng nhân công bồi dưỡng chân châu bí pháp. Lần này, lại có thể nhường Lương Sơn nhiều một đầu tài lộ. Tiền càng nhiều, nuôi binh mã cũng càng nhiều. Dưới trướng binh hùng tướng mạnh, lo gì đại sự phải không? Nghĩ đến đây, Vương Luân sao chép bí pháp động lực, từ từ liền hướng dâng lên. Ca ca, đại hỷ sự. Đại hỷ sự a. Ngay tại Vương Luân trải tốt trang giấy, chuẩn bị mài mực lúc, ngoài cửa truyền đến Dương Lâm âm thanh kích động. Quảng Huệ, ngươi đừng cản trở ta có đại hảo sự muốn nói cho ca ca. Ngươi mau tránh ra, nghe được ngoài cửa Dương Lâm chuyển thành khó thở thanh âm, Vương Luân lập tức lên tiếng nói, Quảng Huệ, nhường Dương Lâm huynh đệ vào đi. Kẹt kẹt. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, sau một khắc Dương Lâm liền đi tới hưng phấn nói, ca ca, ra biển các huynh đệ trở về báo tin. Vương Luân thông suốt đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Dương Lâm hỏi, các huynh đệ không có xảy ra việc gì à? Có hay không thuận lợi đến Đam La đảo? Dương Lâm mặt mày hớn hở, không có thuyền lật tiến trong biển, các huynh đệ cũng đều leo lên Đam La đảo. Trở về báo tin huynh đệ có hơn 30, ta mang đến 2 người, muốn hay không gọi bọn họ tiến đến ca ca tự mình hỏi một chút. Vương Luân vui vẻ nói, vậy còn chờ gì? Nhường hai vị huynh đệ vào nói. Lâu như vậy đối với bọn họ tin tức, gọi ta hảo hảo lo lắng. Rất nhanh, hai tên cẩm y liễu vệ đi đến. Trại chủ, nhìn xem hai tên câu nệ hán tử, Vương Luân ấm áp nói, hóa ra là nhị đản cùng tiểu ma a. Tới đen rất nhiều. Viên Lãng, Lý Tuấn, Võ Tổng mấy người nhưng có trở về. Còn bao lâu có thể tới Lương Sơn? Vương Luân cũng không phải lung tung mù hỏi, cảm thấy Lý Quỷ mấy người thân cận, lúc này mới hỏi thăm. Kỳ thật tại ra biển trước, đã định rồi hạ lưu tại Đam La đảo trấn giữ nhân viên. Mã bộ quân chủ tướng Đỗ Huyệt, phó tướng Tạm Đồng Mỹ, Lý Vân, chiều cái ba người. Thủy quân chủ tướng Nguyễn Tiểu Nhị, phó tướng Phí Bảo, Nghe Vân, Địch Thành, Bạc Thanh bốn người. Cùng cầm ý liễu vệ tọa trấn Bách Hộ, Thạch Tú. Lo lắng đứng trước cao ly áp lực, hơn 6000 nhân mã, cũng chỉ cần trở về 1000 nhân mã liền có thể. Mà Viên Lãng, Lý Tuấn mấy người ngay tại cái này cần trở về trong 1000 người. Võ Tổng càng là trở lại trên đường, cầm ý liễu vệ bên trong lớn nhất cái kia. Thấy Vương Luân hô lên tên của mình, bên trái nhị đản vui vẻ nói, hắc hắc, không nghĩ tới trại chủ còn nhớ rõ ta. Tiếp lấy hết thân thể nói, trại chủ, bọn ta chuyến này đi theo sử giáo đầu ra biển sau, đầu tiên là đi ngang qua một tòa gọi Sa Môn đảo hoang đảo. Phía trên kia có thật nhiều triều đình lưu vong tội phạm. Chờ khống chế Sa Môn đảo sau, mới biết kia người trên đảo đa số đều sẽ sửa thuyền trăm ngựa đụng phải một lần sóng lớn, may mắn Lý Tuấn đầu lĩnh chất vấn phải mạo hiểm tăng tốc thuyền nhanh, cập bờ tránh né, nếu không biết muốn nặng nhiều ít chiếc thuyền đâu. Vốn cho rằng tới Đam La, ai ngờ nơi đó còn là cao ly khu vực, sử giáo đầu mang theo chúng huynh đệ lên bờ công phá một tòa thành nhỏ, đoạt rất nhiều súc vật, thóc gạo cùng bằng bạc. Còn bắt chút tù binh để bọn hắn chỉ đường. Lại về sau, bọn ta rốt cuộc tìm được Đam La đảo, vòng quanh hòn đảo đi một vòng sau, mới bắt đầu lên đảo. Thấy nhị đản nói tiếng nói bắt đầu khô khan, Tiểu Mao tiếp nhận nói, trại chủ không biết, kia ở trên đảo có vô số dung nham động, nghe nói ở giữa nhất kia cái gì cầm sơn, đã từng còn ra bên ngoài đụng lửa đâu. Bất quá ở trên đảo thật nhiều dị tộc nhân, đều ở tại trên núi hang động cùng nham quật bên trong, phòng ở cũng phần lớn là nhà tranh. Cũng may cầm sơn xung quanh liếc nhìn lại đều là đồng cỏ, sử giáo đầu nói nuôi 3 vạn con ngựa cũng không thành vấn đề. ở trên đảo còn có rất nhiều cam quýt, rất ngọt. Vương Luân không có lên tiếng cắt ngang, ngược lại lặng lặng nghe. Tiểu Mao rõ ràng không có nhị đản ổn trọng, nói lên sự tình đến đông một bữa tây một gậy truy, nghĩ đến đâu nhi liền nói đến chỗ nào. Lại nhải cả ngày một đống sau, rốt cục nói đến Vương Luân mong muốn nghe sự tình. Ngay từ đầu, Sử Giáo Đầu mang theo đám người chiếm lĩnh một tòa duyên hải thành trì, quen thuộc vài ngày sau, liền phái ra Đỗ Huyệt, Viên Lãng, Lý Tuấn ba vị đầu lĩnh bốn phía tìm hiểu. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, biết được kia Đam La đảo bên trên bách tính cùng quan phủ cũng thường xuyên xảy ra xung đột. Thế là, chú võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư liền cùng Sử Giáo Đầu các đầu lĩnh thương nghị, trước liên hợp bách tính giết sạch qua mình, đem dân chúng địa phương sắp xếp đội ngũ. Từ những cái kia bách tính dẫn đội, từng cái chiếm lĩnh các đại thành trì, tranh đoạt những quan binh kia thóc gạo, phát cho bách tính, tái phát động bách tính cho chúng ta tu kiến tường thành. Các vị đầu lĩnh võ nghệ cường hành, lại thêm tiến đến Đam La đảo các minh đệ anh dũng giành trước, không đến một tháng, liền đem trên đảo thành trì đều công xuống tới. Về sau, Sử Giáo Đầu lại để cho trên đảo dị tộc nhân hợp thành phụ đạo đại đội, quản trị còn lại dị tộc nhân. Không nghĩ tới những dị tộc kia người đối đãi người một nhà, so chúng ta Lương Sơn huynh đệ còn hung ác, thật nhiều dấu trong sơn động dị tộc nhân đều bị tóm lên đến, giúp chúng ta xây thành trì làm ruộng trăm ngựa. Thằng đến miệng đắng lưỡi khô, Tiểu Mao mới nói xong. Vương Luân chỉ chính mình cho ngược lại tốt nước, ra hiệu uống nước sau, mới lên tiếng hỏi, Cao Ly không có phái binh tiền đến. Nhị đàn đáp, bọn ta xuất phát lúc, còn chưa từng đến đây. Bây giờ đi không có đi, ta cũng không biết. Vương Luân trầm âm, không có đi đi. Là Cao Ly không biết Đam La đảo bị ta chiếm lĩnh, còn là bởi vì Hoàn Nhan A Cốt đã quật khởi không dành bận tâm. Bất quá, có Đô Huyệt bọn người tòa chấn, tăng thêm 5.000 Lương Sơn quân mã cùng một đám Đam La đảo quy thuận bách tính, nên có thể ứng phó Cao Ly phản kích ta. Dương Lâm phụ hòa nói, ca ca nói rất đúng. Có Đô Huyệt đầu lĩnh tòa chấn, Cao Ly chính là phái người tiến về Đam La đảo, cũng chỉ là đưa thuyền đưa lao lực mà thôi. Hơn nữa, Đô Huyệt chờ một đám huynh đệ nhiều nhất chỉ cần lại chống đỡ một tháng, Hô Duyên tướng quân bọn hắn nhất định có thể đuổi đã đi tiếp viện. Vương Luân vẫn có chút không yên lòng, nhìn về phía Dương Lâm nói, lại phái một đội cẩm y địa vệ đi các sơn trại thúc giục một chút, cần phải đem riêng phần mình cần chuẩn bị nhân mã chuẩn bị kỹ càng. Cuối tháng 10, nhất định phải toàn bộ đưa tới sơn trại. Dương Lâm đáp, ca ca yên tâm. Tiểu đệ lập tức đi ngay an bài. Vương Luân gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, Sử Giáo Đầu bọn hắn còn bao lâu có thể trở lại sơn trại? Nhị đản vội bằng đáp, trại chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều ngày mai liền có thể trở về. Ngày mai? Vương Luân sờ lên cái cằm, chợt cửa đối diện bên ngoài hô, Trương Hưng, phái cái huynh đệ đi thông chi Trương Thuận, nhường hắn mang một đội nhân mã đi Hoàng Hà tiếp người. Liền nói hắn ca ca Trương Hoành trở về. Chương 367, ra biển chủ phó tướng tự tiến cử. Chương 367, ra biển chủ phó tướng tự tiến cử. Tại Vương Luân âm thầm thụ ý dưới, ra biển đội tàu sắp trở về tin tức, lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp Lương Sơn trên dưới. Trương Thuận xuất lĩnh 300 thủy quân lái rời bến nước, càng ấn chứng tin tức này tính chân thực. So với thao luyện tới tinh bì lẫn, lời nói đều không muốn nói nhiều các quân đoàn binh sĩ, ở tại phía sau núi một đám gia thuộc, nghị luận đều không dừng được. Sơn trại tù binh 7-8 ngàn quan binh nhiệt độ cũng hoàn toàn bị việc này ép xuống. Nguyễn Tiểu Nhị vợ, Lão Nương, Trương Hoành Lão Nương, Võ Đại Lang, Phan Kim Liên, Cẩm Nhi mấy người cũng bốn phía tìm hiểu tin tức này tính chân thực, thâm nhập hơn nữa tìm hiểu cùng chính mình có liên quan thân nhân phải trang bình an trở về. Nhất là Nguyễn Tiểu Nhị vợ cùng Cẩm Nhi, nhà mình hán tử nếu là có chuyện bất chắc, kia tuổi già, việc quan hệ thân nhân mình, cái nào có thể đứng tại người đứng xem góc độ, xem như trà dư tiểu hậu chuyện lý thú nói chuyện hiếm. Nguyễn Tiểu Nhị vợ còn có Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất hai cái thúc thúc có thể hỏi thăm, Cẩm Nhi liền không có như vậy vẫn tốt nói. Lâm Sung tự đảm nhiệm Chu Tức quân đoàn chủ tướng sau, thường thường mới về một chuyến phía sau núi, Cẩm Nhi chính là muốn bằng vào trước kia quan hệ hỏi thăm, cũng không tìm được người. Cũng may ngoại trừ Lâm Sung một nhà, Cẩm Nhi còn có Võ Đại Lang vợ chồng chuyện này đối với thân thuộc. Hơn nữa, Võ Đại Lang có thể cùng học đường Tôn Sơn trưởng chen mồn vào được. Cẩm Nhi cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, lân cận hàng xóm ở giữa tìm hiểu không đã có quan võ tổng tin tức sau, đành phải tìm tới Võ Đại Lang. So với đối nhà mình huynh đệ tưởng niệm, Võ Đại Lang không phải kém em dâu Cẩm Nhi nửa phần. Lại thêm nương tử Phan Kim Liên thúc giục, Võ Đại Lang chỉ có thể kiên trì gõ Tôn giáo sư cửa phòng. Nào có thể đoán được, gõ mấy chục lần, vẫn như cũ không người mở cửa. "Võ đại, người tìm Tôn giáo sư." Tôn giáo sư nửa canh giờ trước đi chủ trại. Một tên đi ngang qua giáo thụ lên tiếng nhắc nhở. Võ Đại Lang xoay người cười nói, "Có chút việc tìm sơn trưởng hỏi một chút, đã không tại ta liền trở về." Giáo sư kia cũng không hỏi nhiều, ôm mấy quyển sách nhẹ gật đầu, chậm rãi rời đi. Trong nhà bồi tiếp Cẩm Nhi Phan Kim Liên thấy Võ Đại Lang trở về, vội vàng truy vấn, có thể hỏi tới thúc thúc tin tức. Cùng là nữ nhân, Cẩm Nhi rõ ràng đã nhận ra Phan Kim Liên đối nhà mình trượng phu quan tâm, nhưng cũng bèn bèn lấy là Phan Kim Liên là cái thiện tâm tẩu tẩu. Huống hồ Cẩm Nhi cũng muốn biết Võ tổng tin tức, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là mong đợi nhìn xem Võ Đại Lang. Võ Đại Lang thở dài nói, "Sơn trưởng đi chủ trại, chờ hắn trở về ta lại đi hỏi." Phan Kim Liên cau mày nói, "Sơn trưởng thế nhưng là rất ít đi chủ trại, không phải là xảy ra đại sự gì?" Trại chủ mới cố ý gọi hắn tiến đến thương nghị. Cẩm Nhi nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, một trái tim cao cao treo lên. Võ Đại Lang lắc đầu nói, "Ta cũng không biết." Phan Kim Liên khó thở, "Không biết rõ." "Không biết rõ? Vậy ngươi biết cái gì?" "Sơn trưởng không tại, ngươi cái này gián đột thùng cũng sẽ không tìm người khác hỏi một chút. Nhị lang thế nhưng là ngươi thân huynh đệ, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn." Cẩm Nhi thấy Phan Kim Liên mắng lên Võ Đại Lang, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, khuyên lại không dám khuyên, chỉ có thể nhìn lo lắng xuống. Cũng may Võ Đại Lang giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ hót một cái nói, "Nương tử nói phải. Ta cùng An Thần Y quen thuộc, An Thần Y nói không chính xác có thể biết. nói liền quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Phan Kim Liên hướng về phía Võ Đại Lang bóng lưng mắng vài câu sau, cái này mới phản ứng được, Cẩm Nhi còn tại bên cạnh. Chột dạ ngắm Cẩm Nhi một cái, thấy đang trừng lớn hai mắt nhìn xem chính mình, chỉ có thể vội ho một tiếng, che giấu chính mình. Muội muội chớ lo lắng, nhị lang là cái có phúc khí nam tử, nhất định có thể trở về. Cẩm Nhi trầm thấp ừ một tiếng, nói rằng, quấy giày tẩu tẩu thanh nhàn, ta còn là về nhà chờ tin tức đi. Phan Kim Liên cũng lo lắng Cẩm Nhi phát giác mình tâm tư, gật gật đầu đem Cẩm Nhi đưa ra ngoài viện. Võ Đại Lang một nhà, chỉ là phía sau núi một chỗ ảnh thu nhỏ. Cùng loại bọn hắn loại này các nơi tìm hiểu tin tức thân thuộc, chỗ nào cũng có. Dù sao, chuyến đi này chính là 4 cái tháng sau, nửa điểm tin tức cũng không có. Lần này thật vất vả có tin tức truyền về, cái nào có thể không chú ý. Võ Đại Lang chạy trước tiến đến tìm An Đạo Toàn, cũng là một chuyến tay không. Cùng Tôn Hằng Tôn giáo sư như thế, An Đạo Toàn cũng bị Vương Luân phái người gọi tới chủ trại nghị chính sảnh. Lúc này lớn như vậy nghị chính sảnh bên trong, tụ tập dưới một mái nhà. Tất cả đều là bên trong Lương Sơn cao tầng. Khối này chính là sử giáo đầu bọn hắn đánh hạ Đam La đảo, phía bắc nơi này chính là Cao Ly quốc, ở giữa hải vực bất quá hơn 100 dặm. Chúng ta muốn làm, không chỉ là bá trụ tòa đảo này, mà là coi đây là trạm trung chuyển, ván cầu, đi thuyền bắc thượng hoặc là hướng đông, cướp bóc nơi này cùng nơi này. Vương Luân chỉ vào treo lên to lớn hải đồ, chính trọng nói, phía đông cái này một mảnh, tạm thời chỉ lấy tìm hiểu tin tức làm chủ, miễn cho lương bụng tụ địch. Mà mặt phía bắc cái này một mảnh, liền cần hướng trên đánh. Vàng bạc, tơ lụa, thóc gạo, xúc vật, thuyền, vũ khí, thậm chí người, chỉ cần là đối ta hữu dụng, đều có thể đoạt. Không nghe lời, dám phản kháng, giết hết không xá. Hiện tại Đam La đảo bên trên chỉ có 5000 Lương Sơn huynh đệ, mong muốn phân ra một bộ phận huynh đệ bắt tống cướp bóc cũng không phải không được. Nhưng mong muốn công diệt Cao Ly quốc, còn thiếu rất nhiều. Ba bạn, tối thiểu nhất còn cần 3 vạn binh mã, khả năng cùng Cao Ly quốc cầm cự được. Cho nên, dự đoán của ta là, ngay từ đầu, chỉ điều khiển chiến thuyền cướp bóc tới gần Đông Hải Cao Ly quốc châu huyện, chậm rãi hướng trung tâm châu huyện dựa sát vào. Có Lăng Chấn huynh đệ tạo đại pháo, chính là trên bờ có Cao Ly đại quân, cũng có thể dùng đại pháo đánh diệt. Mỗi chiếc chiến thuyền sẽ phối 4 môn đại pháo, một khi tao ngộ Cao Ly chiến thuyền, liền nã pháo đánh kích. Không cần lo lắng đạn pháo tiêu hao, cần lớn nhất khả năng tránh cho Lương Sơn huynh đệ thương vong, có người liền có tất cả. Có hiểu hay không? Nghe được Vương Luân hỏi thăm, nghị chính sảnh bên trong đám người nhao nhao lên tiếng nói, hiểu rõ. Vương Luân liếc nhìn vài lần sau, tiếp tục nói, Đam La đảo một chuyện, chúng huynh đệ còn cần giữ bí mật, chớ nên ngoại chuyện. Lần này hai lần ra biển, sơn trại vẫn là sẽ phái ra 6000 binh mã. Thủy quân 2000, mã bộ binh 4000. Hồ Duyên tướng quân là mã bộ binh chủ tướng, Bành Dĩ tướng quân làm phó tướng, lĩnh 3000 mã bộ quân. Còn lại 1000 mã bộ binh, đi Đam La đảo sau, tự động nhập vào Đam La tổng quản đô huyện dưới trướng, tùy ý an bài. Ngoài ra, còn cần phái ra thủy quân chủ tướng một tên, phó tướng hai tên, mã bộ binh phó tướng một tên. Có ai tự nguyện tiến đến, có thể hướng tượng quân sư báo cáo tham gia. Mi Sinh bỗng nhiên đứng dậy xin chiến, trại chủ, lần này ra biển, có thể phái ta Bạch Hổ quân tiến đến. Lưu Vân cũng đứng dậy phụ hòa nói, trại chủ, chỉ cần phái ta Bạch Hổ quân tiến đến, định diệt kia Cao Ly quốc. Có hai người này dẫn đầu, nghị chính sảnh bên trong một đám phần tử hiếu chiến, nhao nhao đứng dậy tự tiến cử lên. Sư Tiến, Tôn An, Sơn Sĩ Kỳ, Lữ Văn Trung, Nguyên Tiểu Ngũ, Nguyên Tiểu Thất, Lô Đạt, Dương Chí, cái nào cũng không cam chịu lạc hậu. Ở giữa vị trí vào chỗ Hô Duyên trước nhìn xem dựa vào lý lẽ biện luận ra biện cơ hội chúng đầu lĩnh, sắc mặt dị thường phức tạp. Hắn là thật không nghĩ tới, Vương Luân hứa hẹn chính mình cái này cơ hội, sẽ dẫn tới cái này một đám Lương Sơn cường đạo như vậy tranh đoạt. Chương 368, Vân Đạo họ kép công tôn chương 368, Vân Đạo họ kép công tôn nghĩ ra biện tìm tưởng quân sư, ta cẩn thận châm trước sau sẽ xác định ra biện chủ phó tướng danh sách. Vương Luân vỗ vỗ tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, một mặt nghiêm túc nói, lần này ra biển tiến về Đam La đảo, đã muốn chống cự Cao Ly quốc phản kích, lại muốn tiến về Cao Ly quốc cảnh nội cướp bóc, muốn chết người. Ta biết chư vị huynh đệ lập công sốt ruột, có thể Cao Ly quốc lại tiểu cũng là một quốc gia, có ngoan cường năng lực chống cự. Liêu quốc trước sau 3 lần chinh phạt Cao Ly, cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa còn tạo thành đại lượng Liêu quân thương vong. Tuyệt đối không thể tự cao tự đại, gọi ta Lương Sơn huynh đệ hao tổn hải ngoại. Bị Vương Luân một chậu nước lạnh dội xuống đến, đám người cũng dần dần tỉnh táo lại. Tuy nói tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong, khả năng hồn về cố hương, cái nào bằng lòng chết tại hải ngoại. Hội nghị thẳng đến trời tối mới chậm chạp kết thúc. Biết Vương Luân tại hải ngoại bố cục sau, đám người cũng là vẻ mặt khác nhau. Không hiểu, nghi hoặc, hiếu kỳ, giật mình. Nhưng đối với Vương Luân cướp bóc hải ngoại quốc gia, tầm bổ bản thân thao tác, Hô Duyên trước lại rất là đồng ý thân làm một cái võ tướng. Hô Duyên trước sợ nhất không phải đổ thành, mà là chiến tranh biến mất. Nguyễn Thiên Hạ Thái Bình, khắp nơi không chiến sự, loại cảnh giới này Hô Duyên trước không đạt được. Đừng nói Hô Duyên trước, có cái nào võ tướng hy vọng chính mình giải ngũ về quê, đau thương nhọc kho. Võ tướng chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Không có chiến tranh, võ tướng chính là một tờ giấy lộn. Mà nhập bọn Lương Sơn những người này, cái nào là muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Vương Luân đều không muốn a. Ngày kế tiếp buổi chiều, hơn 20 chiếc thuyền trải qua Hoàng Hà, chậm rãi lái vào 800 dặm Lương Sơn bến nước. Trương Thuận xuất lĩnh lấy 300 thủy quân bảo hộ ở hai bên, đi đầu một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, Sử Văn Cung gác tay mà đứng. Nhìn qua càng ngày càng quen thuộc hoàn cảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải lúc trước định ra từ Đỗ Huyệt tọa trấn Đam La đảo, Sử Văn Cung thật không muốn để trở về. Quả nhiên, Vương Luân ca ca nói không sai, chiến trường mới là nam nhi tốt lớn nhất hướng tới. Thua chiên gõ trống âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mặt trời xuống núi lúc, đội tàu rốt cục dừng sát ở Kim Sa Than bến tàu. Sử giáo đầu, vất vả. Sử Văn Cung vừa đạp vào bến tàu, Vương Luân liền tiến lên đón. Mấy tháng không thấy, Sử Văn Cung màu da biến thành đen, trên người sát khí lại càng đậm. Nhìn xem Vương Luân dẫn theo một đám lương sơn cao tầng ở đây nên đón, Sử Văn Cung trong lòng một mảnh nóng hổi, lúc này hành lễ nói, "Ca ca, tiểu đệ may mắn không làm được bệnh." Vương Luân cười to nói, "Tốt, tốt, tốt. Ta đã ở trên núi chuẩn bị tốt thì rượu, là chúng huynh đệ đón tiếp, đêm nay làm uống cái tận hứng." Nghĩa khí, có đôi khi so luận công hành thưởng còn trọng yếu hơn. Lợi ích mặc dù có thể đem đám người buộc chặt, nhưng có nghĩa khí lợi ích, có thể khiến người ta vì người bán mạng. Sử Văn Cung là người kiêu ngạo. Luận võ nghệ, Sử Văn Cung khó gặp đối thủ. Bàn luận nhu lược, Sử Văn Cung cũng tự giác không kém. Có thể nhập băng lương sân trước, lại chỉ có thể dựa vào truyền thụ người khác võ nghệ mà sống. Một thân kinh người bản sự, cũng không có thể chinh chiến chiến trường, kiến công lập nghiệp. Cũng không sân khấu, nhường biểu hiện ra chính mình. Có thể nhập băng lương sơn sau đâu? Lương Sơn tổng giáo đầu, ngũ đại quân đoàn chủ tướng một trong, ra biện chinh chiến chủ tướng. Lúc này đại thắng trở về, Sử Văn Cung nguyên bản còn lo lắng cho mình công lao quá lớn, sẽ dẫn tới Vương Luân kiêng kỵ chèn ép. Nhưng lúc này đâu? Vương Luân luôn mồm khen hay sao, chỉ muốn lôi kéo chính mình uống rượu ăn tận hứng. Cái này khiến Sử Văn Cung có thể nào không cảm động? Không phải Sử Văn Cung tâm tư nhiều, mà là Đam La Đảo thật không nhỏ. Hơn nữa bằng vào Sử Văn Cung đối cao ly quốc tiếp xúc, Vương Luân nguyên bản bảo hắn biết những cái kia dự đoán, khả năng thực hiện tính vô cùng lớn. Lấy Lương Sơn thực lực tăng thêm Vương Luân đủ loại thần tích, đồng ruộng, nông trường, chỉ cần có sung túc lương thảo, Sử Văn Cung thật nghĩ không ra cao ly, vì nô các nước lấy cái gì ngăn cản Lương Sơn đại quân? Định ngồi ca ca uống cạn hưng. Chờ Vương Luân tiến lên đem Sử Văn Cung đỡ dậy sau, Sử Văn Cung một mặt cảm kích nói. Vương Luân không rõ ràng cho lắm nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảm kích Sử Văn Cung, không biết làm sao như thế. Chỉ là uống cái rượu mà thôi, dùng lấy dạng này. Trước kia cũng không uống với ta. Bất quá, lúc này không có thời gian nhường Vương Luân suy nghĩ nhiều. Võ Tổng, Viên Lãng, Lý Tuấn bọn người từng cái xuống thuyền, bước lên bến tàu. Nặng bên này nhẹ bên kia nhất là không được, Vương Luân cũng sẽ không tại loại sự tình này bên trên phạm sai lầm. Hai tay đỡ dậy, thân thiết đập bà bay, các loại tán dương. Không có dối trá, cũng không cần đến dối trá. Nhưng nên có tôn trọng, Vương Luân tuyệt sẽ không thiếu. Lưu Đường huynh đệ, vất vả. Sao so trước đó càng đen hơn. Đem càng ngày càng điêu luyện Lưu Đường nâng đỡ, Vương Luân tay phải nắm tay, nhẹ nhàng đập nện tại Lưu Đường ngực, biểu hiện rất là thân thiết. Lưu Đường cười hắc hắc nói, ca ca không biết, kia Đam La đảo bên trên ngày rất lớn, gió biển một tuổi, liền thổi đen. Vương Luân cười ha ha nói, đen chút không quan trọng, không có đói gầy chính mình liền tốt. Ta đã ở trên núi dọn xong tiệc rượu, hôm nay nhưng phải buông ra ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lưu Đường vỗ vỗ ngực nói, rời đi lâu như vậy, tiểu đệ đã sớm muốn ăn ta sơn trại rượu ngon thức ăn ngon, ha ha ha. Vương Luân vừa mới chuẩn bị dẫn Lưu Đường đi lên phía trước, chợt nhìn thấy Lưu Đường đứng phía sau một tên đạo mạo Đường Đường, uy phong lấm lâm đạo nhân, không khỏi hỏi, vị này là? Không thể kìm được Vương Luân không hiếu kỳ. Thật sự là đạo nhân này ngày thường cổ quái, nhường Vương Luân không khỏi nghĩ đến thủy hử thế giới lớn nhất pháp sư, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Đầu quán hai cái bằng tùng song nha búi tóc, người mặc một lĩnh ba sơn áo ngắn vải thô bảo. Bắt tự lông mày, một đôi hành mắt, thứ phương miệng, một bộ râu quai nón, lại thêm có một thanh kiếm, phối hợp cao tam thức dáng người, cùng Vương Luân trong trí nhớ đối Công Tôn Thắng miêu tả, quá giống. Thấy Vương Luân đưa ánh mắt về phía sau mình, Lưu Đường lập tức kịp phản ứng, giới thiệu nói, "Ca ca, vị đạo trưởng này có thể giúp ta một đại ân. Đội tàu đi ngang qua đủ châu lúc, tao ngộ hơn ngàn quan binh chặn đường, vị đạo trưởng này kịp thời ra tay, hô đến một hồi gió lớn, quát quan binh chiến thuyền đều lộn vòng vào hoàng hà. Tiểu đệ thấy đạo trưởng bản lĩnh cao cường, lúc này mới cố ý mang về núi đến, dẫn tiến cho ca ca." Chờ Lưu Đường nói xong, đạo nhân kia cũng không còn thận trọng, chắp tay nói, "Vần đạo họ Kép Công Tôn, đơn hủy một cái thắng chữ, đạo hiệu một thành tiên sinh." "Vâng." Vương Luân đầu một hồi không rõ. Quả thật là hắn, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Có thể hắn như thế nào xuất hiện tại này? Vương Luân trong lòng chấn kinh, trên mặt lại vui vẻ nói, không phải là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Trên giang hồ nghe qua người nói tiên sinh đại danh, bất kỳ hôm nay ở đây gặp gỡ. Nghe nói tiên sinh học được một thân đạo thuật, có thể hô phong hoán vũ, giá vụ đằng vân, kẻ hèn thần giao đã lâu, hôm nay lại đạt được ước muốn. Cái này, chính mình có lớn như thế danh khí sao? Trên giang hồ thanh danh hiển hách Lương Sơn bạc đầu lĩnh, Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân nhìn thấy chính mình vậy mà như vậy kích động. Vậy mình tận lực thiết kế, dẫn tới Lưu Đường bọn người đem chính mình mang về Lương Sơn, dẫn tiến cho Vương Luân tính là gì? Sớm biết như thế, chính mình sao không trực tiếp đến đây bái sơn? Đã sớm nghe nói, Lương Sơn bạc chi chủ Vương Luân là cái không câu nệ tiểu thiết, trọng nghĩa khinh tài, nghĩa khí làm trọng. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền a. Chương 369, Vân đạo có bộ phú quý đưa cho Vương Đầu Lĩnh. Chương 369, Vân đạo có bộ phú quý đưa cho Vương Đầu Lĩnh. Nghe qua Lương Sơn bạc Vương Đầu Lĩnh Bạch Y Lý Tú Sĩ đại danh, vô duyên chưa từng làm quen, hiện có 30 vạn. Thấy Vương Luân như thế nhiệt tình, Công Tôn Thắng chuẩn bị lại thêm một mùi lửa. Có thể mới nói được 30 vạn lúc, liền bị Vương Luân cười cắt ngang, tiên sinh một đường mệt nhọc, vẫn là tới trước trong trại ăn ly rượu giải giải khát. Công Tôn Thắng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua người người nhốn nháo bến tàu, còn tưởng rằng Vương Luân lo lắng nhiều người phức tạp. Lúc này liền cười nói, đa tạ Vương Đầu Lĩnh, là bần đạo nóng lòng. Dứt lời, nghiêng người tránh ra, đứng tại Lưu Đường bên cạnh chờ đợi. Chờ hơn 1000 người toàn bộ sau khi lên mở, Vương Luân đi vào luận võ ả y điếm tại khuyết đại âm thanh loa trước, nói chút cổ vũ lời của mọi người sau, liền tuyên bố tiệc đón tiếp chính thức bắt đầu. Đương nhiên, Sử Văn Cung chờ một đám cao tầng, còn phải tiến về chủ trại Phụng Thiên Điện tham gia yến. Vì gia tăng nghi thức cảm giác, nhường Sử Văn Cung ngoại hạng xuất trình chiến huynh đệ cảm thấy coi trọng, Vương Luân cố ý an bài mấy chiếc xe ngựa, một đường xuyên qua tam đại quan hải thẳng tới chủ trại. Đi bộ, kia đã là quá khứ thức. Bầu không khí nồng đậm tiệc đón tiếp duy trì liên tục tới sau nửa đêm mới chậm rãi tan cuộc. Nguyễn Tiểu Nhị, võ tòng loại này có ra thất hảo hắn cũng không tại chủ trại nghỉ ngơi, trong đêm về tới phía sau núi. Vương Luân không biết chính mình uống nhiều ít, ngược lại nằm ở trên giường lúc còn có ý thức, chỉ là men say cấp trên, trời đất quay cuồng, ngã xuống giường không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Xem ra cần phải tìm chăn ấm áp trại phu nhân. Hôm sau, mở hai mắt ra sau Vương Luân nhìn thấy trống lên lều vải, trong lòng rất là buồn rầu. Rời giường đơn giản rửa mặt sau, liền tới nhỏ tiệm cơm múc chén cháo, cầm hai cái bánh bao thịt. Đang chuẩn bị bắt đầu ăn, thân vệ liền tiến đến bẩm báo, Lưu Đường mang theo một thanh tiên sinh đến đây bài kiến. Vương Luân cũng không tự cao tự đại, trực tiếp để thân vệ đem Lưu Đường hai người mời đến tiệm cơm. Còn không có ăn điểm tâm a, ngồi xuống ăn điểm. Hai người tiến đến đi vào Vương Luân liền hành lễ, Vương Luân liền vội vàng đứng lên cười đem hai người đỡ dậy nói, đều là nhà mình huynh đệ, cái nào có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Muốn ăn cái gì? Nhường nhà bếp huynh đệ cho các ngươi chuẩn bị. Lưu Đường cũng không khách khí, cười nói, ta Lương Sơn bánh bao thịt lớn ta thế nhưng là thèm thật lâu rồi. Ta ăn mấy cái bánh bao thịt liền tốt. Công Tôn Thắng là xuất gia người tu đạo, chỉ là cầm cái bánh bao, lượng chén cháo. Chờ hai người ngồi xuống, thấy Lưu Đường còn muốn nói điều gì, Vương Luân lên tiếng cắt ngang, ăn trước, ăn no bụng lại nói. Lạnh liền ăn không ngon. Lưu Đường đành phải đối với Công Tôn Thắng làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mở ra miệng rộng ăn lên bánh bao. Công Tôn Thắng cũng là tốt định lực, trên mặt không thấy bất kỳ táo bạo, không chút hoang mang uống vào cháo. Ăn xong điểm tâm sau, Vương Luân đứng người lên ra hiệu hai người theo tới. Mang theo hai người tới nghị chính sảnh vào chỗ sau, Vương Luân nhìn về phía Công Tôn Thắng nói, một thanh tiên sinh thế nhưng là muốn nhập băng Lương Sơn. Ca ca, Công Tôn đạo trưởng hắn vẫn là bần đạo tới nói a. Công Tôn Thắng cắt ngang chuẩn bị giải thích Lưu Đường, nhìn xem Vương Luân nói, bần đạo biết Vương đầu lĩnh lòng có khe rãnh, trọng nghĩa khinh tài, cướp phú tế bẩn. Hiện có 30 vạn lượng bạch ngân, 200 ngàn tấc lụa, lá trà 6 bạc cân, còn lại sứ, kim, ngân lễ khí các loại vật phẩm mấy xe. Chuyên đưa cho Vương đầu lĩnh làm tiến kiến chi lễ, không biết Vương đầu lĩnh chịu nạp chịu không. Vương Luân vẻ mặt rung động, bật thốt lên, một thanh tiên sinh nói chẳng lẽ triều đình hiến cho Liêu quốc tiền cống hàng năm. Công Tôn Thắng kinh hãi, nhịn không được hỏi, Vương đầu lĩnh như thế nào biết được? Khá lắm, không hổ là ngươi, chuyên đào đại tống góc tường nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Lương Trung Thư không cho Thái Kinh Hiếu kính sinh thần cường, liền đem ánh mắt đặt ở một cái khác cái cọc mua bán lớn lên. Không, đã không phải là một cọc mua bán lớn, là một cọc kinh thiên mua bán lớn. Chủ ý này cũng dám đánh, phía sau có chỗ dựa, liền có thể như thế không kiêng nể gì cả sao? T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Luân nhìn chằm chằm Công Tôn Thắng nói, một thanh tiên sinh là cảm thấy ta Lương Sơn bạc chúng huynh đệ chết không đủ nhanh. Chiếm sinh thần cương, chính là bị Lương Trung Thư cùng Thái Kinh ghi hận, cũng chỉ có thể phái chút quân đội vùng ven đến đây chinh phạt, Vương Luân tự có lòng tin ứng đối. Nhưng nếu là cướp tiền cống hàng năm, đại tống, Liêu quốc đều sẽ không bỏ qua ta Lương Sơn bạc. Liêu quốc tạm thời không để cập tới, trêu đến quan gia tức giận, tiên sinh tin hay không triều đình dám tạm chức từ bỏ vây quét Hà Bắc Điền Hổ, phát động vương hoán, Hàn Tôn bảo 10 đại thể độ dùng liên hợp chinh phạt Lương Sơn. Nếu là ta Lương Sơn huynh đệ muốn tránh tại sơn trại, lấy 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu theo địch, triều đình chỉ sợ sẽ còn điều khiển xây khang thủy quân đến đây. Đến lúc đó, ta Lương Sơn huynh đệ lấy cái gì ngăn cản? Công Tôn Thắng thản nhiên tự nhiên nói, Vương đầu lĩnh quá lo lắng. Bây giờ quan binh vây quét Điền Hổ chính là khẩn yếu quan đầu, bần đạo nghe nói triều đình đã cho Lương Trung Thư hạ lệnh, nhường phái ra 5000 tinh binh tiến đến tiếp viện, hy vọng năm trước liền có thể tiêu diệt Điền Hổ. Như thế thời tiết, chính là cấp kia tiền cống hàng năm, triều đình cũng vô lực truy cứu. Nhiều nhất điều động 2-3 tiết độ sứ đến đây chinh phạt. Liêu quốc chính là biết ta cướp tiền cống hàng năm, cũng không cách nào điều động đại quân đến đây, đại tống triều đình tất nhiên sẽ không đồng ý liêu binh nhập cảnh. Dù sao, giả đạo phạt quắc cố sự, trên triều đình những cái kia quan văn đều nghe nói qua. Chỉ cần cướp tiền cống hàng năm, Vương đầu lĩnh muốn chiêu nhiều ít binh mã, liền có thể chiêu tới nhiều ít binh mã. Nghe Công Tôn Thắng chậm rãi mà nói, Vương Luân sắc mặt không thay đổi, trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Chắc không được trong nguyên tắc, Công Tôn Thắng thấy Tống Giang một lòng chiêu gan sau, liền lấy tham viếng lão nương lấy cớ rời đi Lương Sơn. Nhị Tiên Sơn đây là muốn làm cái gì? Ước gì đại tống cảnh nội phong hỏa khắp nơi trên đất, đạo phỉ nổi lên một phía. Để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, Vương Luân ung dung thản nhiên hỏi, không biết một thành tiên sinh có thể nghe người ta nói đến qua, Liêu quốc phía bắc một cái gọi là Hoàn Nhan bộ lạc. Ta nghe nói kia Hoàn Nhan bộ lạc năm gần đây một mực chiếm đoạt lấy xung quanh lân cận bộ lạc, mở rộng thực lực, năm nay cùng Liêu quốc cũng một mực không ngừng xung đột, không biết là thật là giả. Công Tôn Thắng dừng lại, lập tức cười nói, Vương đầu lĩnh còn biết Liêu quốc phía sau tin tức. Bần đạo nếu không phải ở lâu bắc địa, nghe thương khách qua lại nói lên, cũng sẽ không hiểu rõ trong đó tường tình. Dù sao, những cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa bộ lạc, lẫn nhau tàn sát chiếm đoạt lại hợp lý bất quá, mấy trăm năm qua đều là dạng này tới. Bất quá đi, những này bộ lạc nhỏ, chính là có thể chiếm đoạt quyết trường, cũng sẽ không đối Liêu quốc sinh ra uy hiếp. Như coi là thật trêu đến Liêu quốc tức giận, chỉ sợ không đến một tháng thời gian, liền có thể đem nó tiêu diệt. Không biết Vương đầu lĩnh tại sao lại đối loại này bộ lạc nhỏ quan tâm như vậy. Vương Luân bình thản ung dung nói, nghe thương khách nói lên, có chút hiếu kỳ mà thôi. Một cái tiểu bộ lạc cũng dám cùng Liêu quốc tranh phong đối lập, cũng không biết ở đâu ra lá gan. Đúng rồi, ta còn nghe nói mấy năm trước Liêu đế đến Xuân Mại bắt câu cá, tiến hội ở giữa nhường kia Hoàn Nhan bộ tộc trưởng Tiêu Vũ, lại bị chối từ cự tuyệt, nhưng có việc này. Công Tôn Thắng khẽ cười nói, bần đạo cũng nghe người ta nói đến qua việc này, lúc ấy còn cảm thấy bộ kia rơi tộc trưởng là cái nhân vật anh hùng, lại có lá gan cự tuyệt cho Liêu đế định nói. Bây giờ xem ra, lại là cuồng vọng tự đại, muốn đem chính mình bộ lạc kéo vào vực sâu. Chương 370, Hôn Giang Long Hạ Giang Nam. Chương 370, Hôn Giang Long Hạ Giang Nam. Trong lòng có suy đoán, Vương Luân tiếng nói nhất chuyển hỏi, không biết kia tiền cống hàng năm khi nào đưa đến, ở nơi nào giao nhận, đi qua nơi nào. Công Tôn Thắng đoán không ra Vương Luân ý gì, thấy rốt cục hỏi thăm về tiền cống hàng năm sự tình, vui vẻ nói, không dối gạt Vương đầu lĩnh, vần đạo đã hỏi thăm rõ ràng. Từ Đông Kinh xuất phát, trải qua Khai Đức phủ, Đại Danh phủ một đường bắc thượng đến Kỳ Châu, bảo đảm nhất, Hùng Châu, song Vương tại Hùng Châu giao nhận, ngày chính là năm sau mới đầu tháng 2. Vương Luân khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, có bao nhiêu quan binh hộ tống? Công Tôn Thắng đáp, dựa theo những năm qua đến xem, quan viên 340, cấm quân 2000, quân đội vùng ven 3000. Vương Luân lần nữa truy vấn, thế nhưng là lãnh binh võ tướng là ai? Công Tôn Thắng nói, tạm thời còn chưa định ra. Vương Luân lại hỏi chút chi tiết, Công Tôn Thắng từng cái đáp lại, cũng không giấu giếm, đem tự mình biết toàn bộ nói cho Vương Luân. Cho đến giờ ngọ, Vương Luân mới thỏa mãn nói, việc này ta đã hiểu rõ, nhưng can hệ trọng đại, còn cần cùng Lương Sơn chúng huynh đệ thường nghị một phen. Công Tôn Thắng cũng biết việc này không thể coi thường, Vương Luân trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được cũng tỉnh có thể hiểu. Thế là cười nói, thời gian còn sớm, áp giải tiền cống hàng năm quan binh đầu năm mới có thể khởi hành, cách nay còn có 5-60 thiên, không đổi. Vương Luân gật đầu nói, đa tạ một thanh tiên sinh thông cảm. Ta biết một thanh tiên sinh là có thể hô phong hoán vũ, giá vụ đằng vân cao nhân, liền không cho tiên sinh an bài tục sự quấy rầy ngài thanh tu, tiên sinh nếu là không chê, có thể nguyện làm ta Lương Sơn cung phụ. Ngày bình thường sơn trại các nơi tiên sinh có thể tùy ý đi lại, chém chém giết giết cũng sẽ không quấy nhiễu tiên sinh, bất quá nếu là gặp phải còn lại dị nhân, còn cần tiên sinh xuất thủ tương trợ. Không biết tiên sinh có thể bằng lòng. Trong lòng Công Tôn Thắng nhất định, nhẹ nhõm cười nói, đa tạ đầu linh thu lưu, như gặp phải hiểu được đạo thuật người, vần đạo tự nhiên ra tay. Thỏa. Trước đem Công Tôn Thắng ổn tại Lương Sơn, còn sót lại đều có thể sẽ chậm chậm lưu đồ. Mặc dù biết Công Tôn Thắng khẳng định sẽ gia nhập Lương Sơn, nhưng Vương Luân chính thai nghe được bằng lòng sau, vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có tầng này ràng buộc, cuối cùng cũng có một ngày Vương Luân có thể thấy rõ La chân nhân nhu đồ. Tự mình cho Công Tôn Thắng an bài chỗ ở sau, Vương Luân làm cho người tìm tới đã ngủ đến tự nhiên tỉnh Lý Tuấn Tổ ba người. Không có quanh co lòng vòng, Vương Luân trực tiếp hỏi, Lý Tuấn huynh đệ, bây giờ có thể nguyện nhập ta Lương Sơn, trung nâng đại nghiệp. Lý Tuấn là người thông minh. Đối phó người thông minh, đuông nghịch thủ đoạn là hạ hạ kế sách. Ngược lại không bằng mở ra trực tiếp khai thông. Quả nhiên, nghe được Vương Luân hỏi thăm, Lý Tuấn lúc này đứng lên nói, như ca ca không chê, tiểu đệ tự nhiên đi theo ca ca, xông pha khói lửa không chối từ. Đồng y đồng mánh hai huynh đệ thấy thế, cũng bị xuống đất bài nói, nguyện vì Vương Luân ca ca xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt. Vương Luân đưa tay đem ba người đỡ dậy, mừng lớn nói, ba vị huynh đệ nhập bọn, ta Lương Sơn thủy quân lại không lo vậy. Ta dự định phái ba vị huynh đệ tiến đến Giang Nam, lưỡng chiết lộ, âm thầm chiêu binh, mua sắm thuyền biển, không biết ba vị huynh đệ ý như thế nào. Lý Tuấn ba người nhìn nhau, không có cự tuyệt, đắc, ca ca để chúng ta tiến đến, chúng ta liền đi. Sợ ba người hiểu lầm, Vương Luân cười giải thích nói, chấm nhất đầu tháng 11, sơn trại sẽ phái ra nhóm thứ 2 tiến về Đam La đảo binh mã. Nhưng so với mã bộ cùng binh, thủy quân lỗ hổng phi thường lớn. Lưỡng chiết lộ đa số bách tính đều tinh thông thủy tính, hơn nữa xưởng đóng tàu bến cảng nhiều không kể xiết. Nhưng bởi vì Hoa Thạch Cương nguyên nhân, dân chúng địa phương đã bị độc hại dân chúng lầm than, loạn sĩ bắt náo. Ta sẽ điều động thương hội huynh đệ hiệp trợ các ngươi ngụy trang thành ra biển thương khách. Đến một lần thuận tiện mua sắm thuyền, thứ hai cũng có thể nhờ vào đó tuyển nhận thủy thủ. Lần này tiến đến, nếu là tất cả thuận lợi, liền trước tuyển nhận 2000 nhân mã cùng nhau ra biển. Chờ đến Đam La đảo, bọn hắn chính là không muốn gia nhập cũng phải gia nhập. Bất quá, chọn lựa thủy thủ lúc, tận lực chọn lựa những cái kia đối quan phủ người bất mãn. Lý Tuấn huynh đệ, trước ngươi làm qua người cầm lái công việc, đối một chuyến này cũng đối lập quen thuộc, tới Giang Nam, lưỡng chiết lộ sau, có thể nếm thử lôi kéo nơi đó người cầm lái. Chuyến này ta sẽ để cho Đỗ Thiên huynh đệ xuất ra 3 vạn sâu tiền, ngươi có thể toàn quyền làm chủ. Ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể nói ra. Lý Tuấn không nghĩ tới Vương Luân vậy mà như thế coi trọng chính mình, vừa đồng ý nhập bọn, vậy mà lại như vậy tín nhiệm chính mình. Vốn là không muốn tiếp tục tầm thường vô vi xuống dưới, trước mắt bày biện như thế kỳ ngộ, Lý Tuấn há có thể từ bỏ. Lúc này cảm xúc bành trướng nói, ca ca có thể nhường Võ Tổng huynh đệ cùng đi tiểu đệ tiến về. Võ Tổng? Có thể. Vương Luân cắn răng nói. Vì Đào Phương lạc gốc tưởng, Vương Luân quyết định nhường Võ Tổng ăn một chút khổ. Nếu là chuyến này thuận lợi, Lương Sơn tạm thời cũng sẽ không thiếu nước quân. Lập tức liền phải hạ nhiệt, Lương Sơn xung quanh, không. Không chỉ có là Lương Sơn xung quanh, là Sơn Đông cảnh nội lại phải có số lớn bách tính lên núi làm cướp. Năm ngoái khổ, năm nay càng khổ. Cuộc sống về sau a, chỉ có thể càng ngày càng khó. Bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có lương thực tuổi lửa thế nào chịu đựng qua lạnh thấu xương mùa đông. Chỉ có vào rừng làm cướp khả năng đổi được một chút hy vọng sống. Mà bằng vào Lương Sơn chiến bại 8000 quan binh chiến tích, năm nay nói không chính xác sẽ nên đón vào rừng làm cướp bách tính đại bạo phát. Để bảo đảm Lý Tuấn chuyến này thuận lợi, Vương Luân trầm ngâm chốc lát nói, Lưu Đường huynh đệ võ nghệ cao cường, tướng mạo hung ác, chuyến này liền xung làm hộ vệ của ngươi, tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Võ Tòng huynh đệ ngày bình thường ẩn tàng thân hình, cùng Lưu Đường một sáng một tối, có thể bảo vệ chuyến này thuận lợi. Lý Tuấn nghe vậy, mừng lớn nói, ca ca an bài rất thỏa, tiểu đệ định không cho ca ca thất vọng. Võ Tòng, Lưu Đường, hai người này tại Lý Tuấn trong lòng, đó cũng đều là hiếm có bộ chiến cao thủ. Thủy chiến có chính mình cùng Đồng Y đồng mánh ba người, bộ chiến có Võ Tòng, Lưu Đường, chính là tiến đến Giang Nam chi địa, đó cũng là có thể đè ép được địa đầu xà mánh long qua giang. Lại thêm bạc mở đường, còn xấu mua không được tuyển, chiêu không đến người. Đồng Y đồng mánh hai huynh đệ cũng đầy mặt mừng rỡ, quả nhiên cùng đối đại ca có thịt ăn. Lý Tuấn người đại ca này, hai người bọn hắn huynh đệ cùng định rồi. Vương Luân mặc dù gấp gì Lý Tuấn giờ phút này liền xuất phát, nhưng cân nhắc tới đám người tàu xe mệt mỏi, vẫn là để đám người nghỉ tạm 6-7 ngày. Trừ cái đó ra, Võ Tòng đến cùng là lập gia đình cưới thê, vợ chồng trẻ xa cách từ lâu trùng phùng, tối thiểu đến cho người ta chừa chút thời gian. Tại trong lúc này, Vương Luân cũng triệu tập lên Thường Tính, Sử Văn Cung, Sử Tiến, Tôn An, Lâm Sùng, Lô Đạt, Mi Sinh chờ một đám lương sơn cao tầng, thương nghị tiền cống hàng năm một chuyện. Nhiều người nhiều miệng, ba phen mới bận sau khi thương nghị, vẫn là chưa thể đạt thành thống nhất. Tuy nói Vương Luân có thể một lời định ra, nhưng Vương Luân chính mình cũng do dự bất định, sợ một cái sơ sẩy tống táng cục diện thật tốt. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, lương sơn có tiền có lương thực, tạm thời căn bản không cần lo lắng tiền lương một chuyện. Đại Tống hiến cho Liêu quốc tiền cống hàng năm mặc dù không ít, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói là cho liền cơm đều ăn không nổi nghèo khổ đại chúng nghe. So với cướp bóc tiền cống hàng năm, cướp bóc cao ly cùng các đại sơn trại quanh mình nhà giàu tỷ suất chi phí hiệu quả hiển nhiên cao hơn. Sơn trại. Vương Luân nhìn xem mỗi lần thương nghị lúc đều kiên định đứng tại động thủ một phái bên trong Công Tôn Thắng, trong lòng chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 371, Vương Luân thân phó mang đãng sơn thượng chương 371, Vương Luân thân phó mang đãng sơn thượng có ý tưởng, còn cần phái người đi một chuyến, xác nhận phải chăng có thể áp dụng. Qua loa kết thúc thương nghị không có kết quả hội nghị sau, Vương Luân tìm đến Dương Lâm, khiến cho phái người xuống núi tiến về Từ Châu bái huyện tìm hiểu tin tức. Hộ tống Lý Tuấn tiến về Giang Nam 6-70 danh nhân ngựa đã cho tốt, Võ Tổng cũng từ Cẩm Nhi Ôn Nhu Hương bên trong dãy rùa đi ra. Nếm qua tiệc tiễn biệt say rượu, một đoàn người đóng vai làm thương khách, vội vàng 7-8 chiếc con la xe nhanh chóng cách rời Lý gia đạo khẩu phiên chợ. Hàn Bá Long kinh ngạc nhìn qua càng chạy càng xa thương đội, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ba, một cái tay đập vào Hàn Bá Long bả vai, Vương Luân đi đến trước mặt nói, chớ nhìn, đi theo ta. Lấy lại tinh thần Hàn Bá Long đội ho một tiếng, yên lặng đi theo Vương Luân đi vào quán rượu hậu viện. Vận Thành huyện chi huyện thời Văn Bân sắp điều nhiệm, ngươi đơn độc phái hai cái huynh đệ đi Vận Thành huyện nhìn chằm chằm, chờ tư nhiệm rời đi Vận Thành huyện sau ngươi tự mình dẫn người đi đem nó cột lên núi. Nhất định phải chú ý ẩn nấp hành tung, không thể để người ngoài phát hiện, cũng không thể tổn thương thời Văn Bân tính mệnh, nếu có người cùng kỳ đồng đi, liền đem bọn hắn một khối mang về. Phân phó quản vệ giữ ở ngoài cửa không cho người khác tới gần sau, Vương Luân nhìn về phía Hàn Bá Long dặn dò nói. Hàn Bá Long nghe vậy, tinh thần rung động nói, đầu lĩnh yên tâm, tiểu nhân nhất định đem việc này làm thỏa đáng. Nguyên bản đến đây tìm nơi nương tựa lương sơn bạc là muốn làm cường tặc, nhưng hôm nay lại làm quán rượu trưởng quỹ. Mặc dù không thiếu ăn uống, có thể Hàn Bá Long lại càng ngày càng cảm thấy sinh hoạt có chút không thú vị. Nhàn, thật có thể nhàn ra bệnh đến. Còn có, những ngày gần đây lên núi làm cướp người sẽ càng ngày càng nhiều, nhường các minh đệ giữ vững tinh thần, không được sơ sẩy chậm trễ giang hồ hảo hán. Một khi phát hiện có vị huynh đệ kia trái với lương sơn kỷ luật, nghiêm ngặt xử lý, không được hỏng ta lương sơn uy danh. Ta biết ngươi tính tình mặc dù thẳng, nhưng trọng tình nghĩa, có thể bại xấu ta lương sơn thanh danh liền phải trừng phạt. Cái này phiên chợ bên trong, mỗi một vị huynh đệ mỗi một động tác, đại biểu đều là ta lương sơn bạc, ước hiếp bách tính, treo chọc đến đây nhập bọn hảo hán, tổn hại đều là ta lương sơn thanh danh. Nếu có trong giang hồ, làm cho bên trên tính danh hảo hán đến đây tìm nơi nương tựa, nhất định phải ăn ngon uống sướng chiêu đãi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trước khi đi, Vương Luân lại tận lực dặn dò Hàn Bá Long vài câu. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có hảo hán đến đây nhập bọn, bị phía dưới hỏa kế lãnh đạm hoặc nói lời ác độc, sinh lòng oán khí. Nhập bọn hảo hán nói không chính xác liền biến thành địch nhân. Loại sự tình này, Vương Luân cũng không muốn xảy ra sau lại cải biến, sớm định tốt quy củ, tránh cho xảy ra mới là nhân tuyển tốt nhất. Hàn Bá Long liên tục gật đầu đáp ứng. Qua 7-8 ngày, phái đi Từ Châu Cẩm Y Liễu vệ trở về, mang đến tin tức xác thật. Vương Luân lúc này triệu tập một đám cao tầng, lần nữa gom lại nghị chính sảnh thương nghị tiền cống hàng năm sự tình. Lần này, Vương Luân không còn trầm mặc, trực tiếp mở miệng nói, "Chư vị huynh đệ, tiền cống hàng năm một chuyện ta cũng thảo luận đã lâu, hôm nay liền làm ra quyết định đi. Làm ra quyết định trước, ta trước tiên nói một chút ta lo lắng. Tiền cống hàng năm không phải Lương Thế Kiệt đưa cho Thái Kinh lão tặc sinh thần cương. Một khi xảy ra bất trắc, Đại Tống triều đình cùng Liêu quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là Đại Tống triều đình, nếu như tiền cống hàng năm bị cướp, khẳng định không cách nào cho Liêu quốc bằng giao, vì không làm cho hai nước chiến tranh. Vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp đem tiền cống hàng năm đưa đến Liêu quốc trong tay. Nơi này liền có hai loại khả năng, thứ nhất chính là ta động thủ sau bại lộ thân phận, Đại Tống triều đình mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là tiền cống hàng năm, tất nhiên sẽ điều động đại quân đến chinh phạt Lương Sơn. Nói không chính xác sẽ còn xuất động cả quân, ta Lương Sơn có thể hay không ngăn cản được triều đình chinh phạt. Lại đến chính là Đại Tống triều đình căn bản không biết là ai cướp đi tiền cống hàng năm, bất quá vì trấn an Liêu quốc, khẳng định sẽ lần nữa gom lại một khoản giống nhau tiền cống hàng năm, hiến cho Liêu quốc, khó mà nói sẽ còn càng nhiều. Có thể Đại Tống triều đình ở đâu ra số tiền này? Còn không phải từ bách tính nơi đó trưng thu các loại thuế phú mà đến. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu Đại Tống bách tính cửa nát nhà tan, bán nhi bán nữ. Nói đến chỗ này, Vương Luân ngừng lại, quan sát đến vẻ mặt của mọi người. Công Tôn Thắng đội vào nhất, đi vào Lương Sơn đều hơn nửa tháng, chậm chạp không cách nào thuyết phục Vương Luân. Nghe được Vương Luân cố kỵ sau, đề nghị, đầu lĩnh, ngài những này lo lắng rất tốt giải quyết, chỉ cần không tại Đại Tống cảnh nội động thủ liền có thể. Năm nay tiền cống hàng năm sẽ đưa đến Hùng Châu, có thể chờ giao nhận kết thúc sau, từ người Liêu trong tay đoạt tới. Chủ chiến phái Hoạch Tâm Mi Sinh lúc này phụ hòa nói, đúng a, ta nhưng sớm tại người Liêu khu vực cần phải đi qua mai phục, chính là bại lộ thân phận, người Liêu cũng không làm gì được chúng ta. Sử Tiến cũng kích động nói, ngay tại Liêu quốc cảnh nội động thủ, những cái kia người Liêu bạch bạch kiếm lời nhiều năm như vậy, phải bị chúng ta cướp bóc. Lưu Vân cũng đứng lên nói, từ người Liêu trong tay cướp đi, chính là thay trời hành đạo. Ta cảm thấy Công Tôn đạo trưởng nói có thể thực hiện. Lỗ Đạt cũng thay đổi đứng ngoài quan sát dáng vẻ, lên tiếng nói, ta cũng cảm thấy tại Liêu quốc cảnh nội động thủ tốt nhất. Chủ Hòa phái Lâm Sung, Loan Đình Ngọc bọn người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tường Kính, thấy giữ im lặng, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Vương Luân Trô nói ra lo lắng, chính là mấy lần trước bọn hắn phủ định động thủ thuyết pháp, lúc này lại bị Công Tôn Thắng tùy tiện hóa giải, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Thấy chủ chiến phái nguyên một đám lên tiếng phụ họa, Vương Luân dưới hai tay ép ra hiệu đám người yên tĩnh sau, tiếp tục nói, nếu tại Liêu quốc độc thủ, chúng ta nên ở nơi nào độc thủ? Nếu là đắc thủ, lại nên từ chỗ nào rút lui? Chẳng lẽ lại còn muốn mang theo cấp tới tiền cống hàng năm, nên ngang xuyên qua biên giới, trở lại Đại Tống phải không? Vừa dứt lời, Nguyễn Điểu Thất liền kích động hô, ca ca, ta nhưng lấy đi đường biển a. Từ Tân Châu ra biển, một đường bắc thượng, tiến về Kế Châu. Đi thời điểm đi đường biển, rút lui lúc cũng đi đường biển, thần không biết quỷ không hay. Công Tôn Thắng hai mắt sáng lên, tăng thêm một mùi lửa nói, vần đạo chính là Kế Châu người, đối Kế Châu rất quen thuộc, tránh được qua Liêu binh nửa đường phục kích. Liêu binh tại Hùng Châu xuất phát, sẽ đem tiền cống hàng năm đưa đến Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ, cần trải qua ba châu, Nam Kinh Tích Tân phủ, U Châu, Đản Châu. Vần đạo biết được kia U Châu mặt đất có cái chỗ gọi là Thanh Thạch Dục, tứ phía đều là vách núi khe sâu núi cao. Nơi đây bách thụ rất nhiều, có thể lặn giấu mấy ngàn quân mã, người bên ngoài không thể phát giác. Chính là không biết Liêu binh tiến về Thượng Kinh có thể hay không trải qua đường này, chính là lách qua, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó địa hình tiềm ẩn lên. Vương Luân nhìn về phía Công Tôn Thắng nói, không biết một thanh tiên sinh có biết thuyền biển ở nơi nào đố. Kế Châu nhưng tại Liêu quốc cảnh nội, cần tìm một chỗ ẩn nấp mở khẩu tài đi. Công Tôn Thắng tự tin nói, việc này giao cho bần đạo chính là, Kế Châu các nơi bần đạo rất tin tưởng, là có thể tìm được. Đối với cái này, Vương Luân lại không chút nào hoài nghi. Đã Công Tôn Thắng có thể bảo chứng, Vương Luân liền dám tin tưởng. Tốt. Đã động thủ địa điểm, đường lui đều đã giải quyết, ta liền nói một vấn đề cuối cùng. Chuyến này cần đi tới Liêu quốc cảnh nội, một khi thất thủ, ta Lương Sơn nhất định tổn thất nặng nề, nhiều ít huynh đệ hội chôn xương nước khác. Vì trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất, ta cho rằng nên kéo một chỗ khác sơn trại nhập bọn, an một mình không được đi. Chương 372, Vương Luân thân phó mang Đãng Sơn trùng. Chương 372, Vương Luân thân phó mang Đãng Sơn trùng. Vương Luân vừa dứt lời, Công Tôn Thắng liền chậm rãi đứng lên nói, đầu lĩnh là muốn theo Liêu quốc cảnh nội đạo phỉ kết minh, nội ứng ngoại hợp. Lời này vừa nói ra, nghị chính sảnh bên trong đám người nhao nhao lên tiếng gọi tốt. Tưởng Kính cũng lên tiếng phụ họa nói, ca ca quả nhiên nhìn xa trông rộng. Như thật muốn tại Liêu quốc cảnh nội động thủ, có Liêu đạo phỉ phối hợp, phần thắng tăng nhiều đồng thời còn có thể giảm bớt phong hiểm, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Vương Luân ra hiệu mọi người im lặng. Tưởng Kính cái này chủ hòa phái rõ ràng không còn kiên trì, sử tiến chờ chủ chiến phái càng là tới sức mạnh. Nghị chính sảnh bên trong an tĩnh lại sau, Vương Luân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, cường lòng không ép địa đầu xà, liên thủ Liêu quốc cảnh nội đạo phỉ, cái nào là chủ, cái nào là lận. Đầu lĩnh có ý tứ là, Công Tôn Thắng lo được lo mất nói, tiền bạc quá nhiều, hai người điểm sao đỡ được độc chiếm. Ta không tin được Liêu quốc cảnh nội đạo phỉ. Vương Luân trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Trọng yếu là Vương Luân lời nói, vẫn thật là bày ở sự thật trước mắt. Chỉ sợ Công Tôn Thắng chính mình cũng tin không được Liêu quốc cảnh nội đạo phỉ. Ích lợi thật lớn trước mặt, đạo phỉ đâu còn sẽ nói cái gì đạm nghĩa. Tạm thời phản bội, mượn nhờ địa đầu xà tiện lợi, mong muốn hố chết Lương Sơn bạc cái này ngoại lai hộ, lại cực kỳ đơn giản. Sử tiến lên tiếng hô, kia ta ngay tại Đại Tống cảnh nội tìm nơi thực lực không tệ sơn trại kết minh, sông Bắc địa giới cũng có rất nhiều chiếm núi lập trại cường nhân. Ta từng nghe nói Hà Bắc Tây Lộ Thật Định phủ có tòa Báo Độc Sơn, trên núi chiếm cứ ba cái hảo hán, theo thứ tự là Bản Sơn Lực Sĩ Đường Bân, Hám Sơn Lực Sĩ Văn Trọng Dung cùng Di Sơn Lực Sĩ Tối Giã. Trong sơn trại còn có hơn 1000 lâu la, quan phủ cũng không dám trêu chọc. Báo Độc Sơn Đường Bân, không phải là tại Bồ Đông con kiện cáo cái kia? Vương Luân nhíu mày suy nghĩ một lát hỏi. Sử Tiến gật đầu nói, chính là hắn, nghe nói cái này Đường Bân chính là Bồ Đông sĩ quan xuất thân, bị nơi đó hào cường hãm hại, bất đắc dĩ chỉ có thể giết cựu gia lưu lạc giang hồ. Cùng Mi Sinh huynh đệ như thế, cũng dùng một thanh khai sơn đại phủ, võ nghệ rất là cao cường. Nếu là ca ca không chê, tiểu đệ nguyện tiến về Báo Độc Sơn mời ba vị này hảo hán trung nâng đại sự. Dứt lời, ánh mắt chờ mong nhìn xem Vương Luân. Nếu như thế, cái này Báo Độc Sơn quả thật không tệ, có thể thử một chút. Vương Luân không có cự tuyệt, trầm ngâm chốc lát nói, đối Sử Tiến đề nghị Báo Độc Sơn tam kiệt, Vương Luân ấn tượng cũng không sâu khắc, chỉ nhớ rõ là đầu lĩnh kia Đường Bân tựa như là đại đao quan thắng huynh đệ kết nghĩa, mang theo Văn Trọng Dùng thôi giá quy hàng Lương Sơn sau, tại trinh phạt Vương Khánh lúc toàn bộ chết bởi Mi Sinh trong tay. Nghĩ đến đây, Vương Luân đem ánh mắt ném tới Mi Sinh trên thân. Ngay tại Mi Sinh không rõ ràng cho lắm lúc, Dương Lâm đứng lên nói, Vương Luân ca ca, cái này Báo Độc Sơn chỉ có hơn 1000 lâu la, sợ là không được bao lớn tác dụng. Từ Châu Bái huyện mang Đãng Sơn bên trong mới có một đám cường nhân, tụ tập 3000 nhân mã. Cầm đầu biệt hiệu gọi là Hôn Thế Ma Vương. Trình Giảo Kim, một mực cẩn thân Đỗ Thiên bỗng nhiên chen miệng nói. Phúc. Vương Luân nhịn không được cười to, ha ha. Thân mẹ nó Trình Giảo Kim. Nơi hẻo lánh Tống Vạn cố nín cười ý, sắc mặt chợt đỏ bừng. Đỗ Thiên kịp phản ứng chính mình náo loạn cho cười, liên tục khoát tay nói, ta nói mỏ, Dương Lâm huynh đệ ngươi nói tiếp. Dương Lâm tức cười, thật lâu mới bình phục tâm tình tiếp tục nói, Hôn Thế Ma Vương Tiền Thụy, không phải tùy mặt đường sơ cái kia Trình Giảo Kim. Nhưng người này có thể tuyệt không so Trình Giảo Kim chính lệnh, có thể hô phong hoán vũ, dụ binh như thần. Còn có hai cái phó tướng, Bát Tý Na Cha Hạng Sung cùng Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn. Hai người này đều có một mặt tâm chắn, chỉ có điều một cái cắm 24 thanh phi đao, một cái khác bài bên trên cắm 24 cái tiêu thương. Hạng Sung trong tay còn có một đầu thiết tiêu thương, Lý Cổn trong tay lại là một thanh bảo kiếm. Hai người sử xuất phi đao, tiêu thương đều có thể trăm bước lấy người, không có không trúng. So với Bao Độc Sơn, cái này Mang Đãng Sơn thực lực hiển nhiên càng mạnh. Hơn nữa kia Hồn Thế Ma Vương Phiền Thụy còn có thể hô phong hoán vũ, so Bao Độc Sơn ba vị đầu lĩnh tác dụng càng lớn. Vương Luân vẻ mặt phân chấn, đứng dậy truy vấn, còn có thể hô phong hoán vũ. Chẳng lẽ là cùng tiểu cung phụng, nhất thanh tiên sinh như thế, là cái hiểu được đạo thuật cao nhân. Dương Lâm gật đầu nói, tiểu đệ cũng phải người xác nhận qua việc này, nên không sai được. Vương Luân vui vẻ nói, như thế xem ra, cái này Mang Đãng Sơn lại là không thể thích hợp hơn. Không chỉ có đạo gia cao nhân còn có 3000 binh mã, Mang Đãng Sơn cách ta Lương Sơn bạc cũng bất quá lộ trình bất quá, còn cần làm hai tay chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó Mang Đãng Sơn không đồng ý, còn làm trễ nải Báo Độc Sơn bên kia. Ta nhưng đồng bộ tiến hành, cùng lắm thì Mang Đãng Sơn cùng Báo Độc Sơn tất cả đều đồng ý, ta ba khu sơn trại tất cả đều tiến đến. Thấy Vương Luân như vậy ý động, Công Tôn Thắng đại hỉ, lên tiếng nói, đầu lĩnh nếu là muốn liên thủ Mang Đãng Sơn, vần đạo nguyện tiến đến mời. Sử Tiến cũng kích động nói, ca ca, ta nguyện đi Báo Độc Sơn đi một chuyến. Vốn cho rằng Vương Luân sẽ đáp ứng, đã thấy Vương Luân lắc đầu nói, Báo Độc Sơn đổi người khác đi, đại lang có khác chuyện làm. Sử Tiến gãi gãi đầu, há to miệng lại không nói được tiếng nào. Báo Độc Sơn liền do Mi Sinh đi thôi, có thể thuyết phục tốt nhất, bọn hắn nếu là không nguyện ý, cũng đừng ác quan hệ. Vương Luân ánh mắt lướt qua Sử Tiến, nhìn xem Mi Sinh dặn dò nói. Mi Sinh tự tin nói, ca ca yên tâm. Tiểu đệ định mời đến Báo Độc Sơn ba vị đầu lĩnh. Vương Luân vội vàng nhắc nhở, không phải để cho bọn họ tới Lương Sơn bạc, nếu là có thể thuyết phục Đường Bân ba người, ngươi có thể tùy bọn hắn trực tiếp tiến về Hùng Châu, chớ có buôn ba qua lại. Mi Sinh gật đầu nói, tiểu đệ tránh khỏi. Báo Độc Sơn không quá trọng yếu, nhưng Mang Đãng Sơn nhưng khác biệt. Phải chăng động thủ cướp bóc tiền cống hàng năm, liền nhìn có thể hay không thuyết phục Mang Đãng Sơn liên thủ. Vương Luân nắp hòm kết luận, không người nói lời phản đối. Đầu lĩnh lưu tính sâu xa, tính trước làm sao, Vân đạo tin tưởng lần này động thủ nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Công Tôn Thắng tâm tình thật tốt, vậy mà đập lên Vương Luân mông ngựa. Nguyên bản lão thần ở trên, như là một tôn tượng bùn kiều đạo thanh ngay vậy, trong ánh mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền ẩn nấp không thấy. Có mục tiêu, còn lại chỉ cần an bài chấp hành liền có thể. Hộ tống Mi Sinh tiến về Báo Độc Sơn nhân viên rất nhanh định ra, phó tướng Mã Cường cùng bốn tên cầm y hiệp vệ. Nhưng tại chọn lựa tiến đến Mang Đãng Sơn nhân viên lúc, đám người lại sinh ra cãi vã kịch liệt. Không hắn, Vương Luân dựa vào lý lẽ biện luận, mong muốn chính mình tự mình dẫn đội tiến đến. Lần này, ngay cả Lương Sơn Nguyên lão, Lỗ Thiên, Tống Vạn hai người cũng đưa ra ý kiến phản đối. Chẳng qua là mời một chỗ khác sơn trại liên thủ mà thôi, liên kết minh cũng không tính, cái nào cần phải Vương Luân cái này Lương Sơn bạc chi chủ xuất động. Sao? Lương Sơn bạc không ai. Ngựa không phải có người giá không Vương Luân, không để cho lãnh binh xuất trình, chỉ cần làm cái linh vật. Mà là kia Mang Đãng Sơn thủ lĩnh đạo tặc Phiền Thụy, là cái hiểu được đạo thuật cao nhân. Ai ngờ có hay không khác gác độc dị thuật, vạn nhất thương tổn tới Vương Luân, lớn như vậy Lương Sơn bạc nên đi nơi nào? Chương 373, Vương Luân thân phó Mang Đãng Sơn hạ chương 373. Vương Luân thân phó Mang Đãng Sơn hạ Mang Đãng Sơn tại Lương Sơn phía đông nam, cách nhau 200-300 dặm, xem như cách châu tương vọng. Địa bàn không sát bên, cũng không có gì gọi là xung đột lợi ích. Nghị chính sảnh bên trong, đám người đối Vương Luân giải thích, vô cùng tin phục. Lại không biết Vương Luân lấy tiền cống hàng năm làm dẫn, bằng lòng phân ra lợi ích cho Mang Đãng Sơn, chỉ là bởi vì Hôn Thế Ma Vương Phiền Thụy. Bát Tí Na Cha Hạng Sung, Phi Tiên Đại Thánh Lý Cổn cùng 3000 lâu la, cũng chỉ là tiện thể. Cái gì liên thủ, tăng lên cấp bóc tiền cống hàng năm an toàn, cũng đều là Vương Luân ở bề ngoài lý do thoái thác. Mượn Công Tôn Thắng chi thủ, chiêu hàng Phiền Thụy mới là Vương Luân mục đích thực sự. Khi thật lấy Công Tôn Thắng năng lực, chỉ cần điều động Lâm Sùng, Loan Đình Ngọc các lĩnh 500 kỵ binh, thuận theo cùng nhau tiến đến Mang Đãng Sơn cũng có thể thắng được Phiền Thụy. Có thể kể từ đó, Phiền Thụy uy thuận chính là Vương Luân hay là hắn Công Tôn Thắng. Đến mức Phiền Thụy sẽ không đồng ý Lương Sơn bạc mời, Vương Luân trong lòng đắc định, tuyệt đối sẽ không. Phải biết, nguyên tắc bên trong Phiền Thụy nhóm này vào rừng làm cướp Mang Đãng Sơn cường nhân, thế nhưng là phát ra khoác lác muốn chiếm đoạt Lương Sơn bạc đâu. Như thế tiêu căng hạng người, nếu là biết được tiền cống hàng năm một chuyện, khẳng định sẽ đem Lương Sơn bạc vứt qua một bên, trùng trùng điệp điệp đánh tới áp giải tiền cống hàng năm phải qua đường mai phục. Chờ tiền cống hàng năm giao nhận tới Liêu Quân trong tay lại động thủ. Nhiều phiên phải a. Khai Đức phủ động thủ không được sao? Cách lại gần. Việc này, Phiền Thụy tuyệt đối làm được. Bằng không hắn cũng sẽ không bị người gọi là Hôn Thế Ma Vương. Đi, đều đừng có lại thuyết phục. Đã cái này Phiền Thụy hiểu được đạo thuật, ta ha có thể lãnh đạm với hắn. Hết lại khuyên bảo chính mình chúng huynh đệ, Vương Luân giải thích nói. Lâm Sung đỏ mặt tiến hai, kiên trì nói, Mang Đãng Sơn bất quá 3000 lâu la. Các ca tiến đến há chẳng phải tự hạ thân phận. Tiểu đệ nguyện lập xuống quân lệnh trạng, gọi kia Hồn Thế Ma Vương đáp ứng lời mời đến đây. Vương Luân thế nhưng là Lâm Sung tại trên Lương Sơn lớn nhất chỗ dựa, vạn nhất có cái sơ suất, có thể như thế nào cho phải. Lỗ Đạt cũng khó được lên tiếng phụ họa, Lâm Sung huynh đệ nói rất đúng. Các ca chỉ cần tọa trấn sơn trại liền có thể. Đám người khuyên can không phải không có lý, nếu không phải Vương Luân biết Công Tôn Thắng đạo thuật hơn xa Phiền Thụy, chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm tiến đến. Bởi vậy, đối mặt chúng huynh đệ hảo tâm khuyên can, Vương Luân vẫn nhất ý đi một mình nói, chư vị huynh đệ ý tốt, Vương Luân há có thể không biết. Mang Đãng Sơn mặc dù không kịp ta Lương Sơn thịnh vượng, hảo hán đông đảo, có thể Phiền Thụy vẫn là Mang Đãng Sơn đầu lĩnh, ta nếu không tự mình tiến đến, chính là khinh thường với hắn. Vạn nhất gây nên hiểu lầm, bỏ lỡ liên thủ khả năng, tiền cống hàng năm chẳng phải rơi xuống người Liêu trong tay. Vạn sự tận tâm, thì không thẹn hết sức, thì không oán. Việc này quyết định như vậy đi. Dừng lại một lát sau, Vương Luân nhìn về phía Lâm Sùng nói, chuyến này liền do Lâm Sùng, Lô Đạt, Tôn An cùng Nhất Thanh Tiên Sinh theo ta cùng nhau tiến đến, lĩnh trăm tên thân vệ liền có thể. Các huynh đệ còn lại canh giữ ở sân trại, là tiến về Liêu địa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, như 10 ngày chưa về, liền tận lên đại quân, chờ đợi tiểu cung phụ, tưởng quân sư chi lệnh, tiến đánh Mang Đăng Sơn. Hôm nay thương nghị đến đây là kết thúc, đại gia bận bịu đi thôi. Đám người thấy Vương Luân quyết định chủ ý, đành phải nhao nhao đứng dậy đi ra nghị chính sảnh. Được đến Vương Luân ám chỉ sử tiến lưu lại, đám người sau khi rời đi, hiếu kỳ hỏi, ca ca thế nhưng là có việc an bài ta đi làm. Vương Luân cười nói gật đầu nói, ta nhớ được đại lang từng cùng Hoa Vinh đi qua đại danh phủ, làm quen Lư Tuấn Nghĩa nô bộ kiến thành, không biết nhưng có việc này. Nghe được Vương Luân nói lên Lư Tuấn Nghĩa, sử tiến sắc mặt lập tức khó nhìn lên, giận vẫn nói, kia Lư Tuấn Nghĩa thật vô lễ, nếu không phải Hoa Vinh hiền đệ ngăn cản, ta định để hắn đẹp mắt. Vương Luân cười cười, Lư Tuấn Nghĩa liền đại danh phủ chi phủ Lương Thế Kiệt cũng đều không hiểu đến định bợ, e cờ có thể nghĩ, nào hiểu đến cái gì gọi là khách khí. Lương Thế Kiệt vì đối phó Điền Hổ, không biết chiêu nhiều ít hảo hán, có thể đối gần ngay trước mắt lại đại danh đỉnh đỉnh Lư Tuấn Nghĩa lại làm như không thấy, có thể thấy được kia Lư Tuấn Nghĩa không có nhiều chiêu Lương Thế Kiệt chào đón. Nhưng Vương Luân thế nhưng là bên người thân không cần đạo lý tính tình, Lư Tuấn Nghĩa cho dù tốt cũng là người ngoài. Sử tiến sai đến đâu, vậy cũng là người một nhà. Làm sao có giúp người ngoài ức hiếp người một nhà đạo lý, thế là phụ hòa nói, không quan tâm Lư Tuấn Nghĩa tên kia, sớm muộn rơi không được tốt. Việc này cũng cùng Lư Tuấn Nghĩa tên kia không có bất cứ quan hệ nào, không dính vào hắn nửa phần. Sử tiến nhẹ nhàng thở ra hỏi, ca ca là muốn cho ta tìm Yến Thanh. Vương Luân lắc đầu, châm chước nói, tìm không tìm Yến Thanh muốn xem chính ngươi. Ta từng nghe người nói, đại danh phủ có cái ẩn sĩ gọi là Hứa Quang Trung, chính là văn võ toàn tài người. Binh pháp, võ nghệ, nhu lược mọi thứ tinh thông, cầm kỳ thư họa không gì không hiểu, tinh thông kết đan, nữ chân, đảng hạng, thổ phiên, mông cổ các quốc gia ngữ văn, quả nhiên là văn võ toàn tài. Khó được nhất là người này sâu hiểu thiên hạ địa lý, từng đi khắp danh sơn đại xuyên, bị ngoại nhân gọi là hoạt địa đồ. Lần này cướp bóc tiền cống hàng năm, ta cần xâm nhập Liêu quốc cảnh nội, chỉ có đem nó mời đến, khả năng cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta nhắc lên Yến Thanh cũng chỉ là bởi vì giao hữu rất rộng, nói không chừng cũng nhận biết người này. Bất quá ngươi nếu là có thể chính mình tìm được, liền không cần tìm Yến Thanh hỗ trợ. Sử tiến kinh ngạc nói, Hứa Quang Trung, lợi hại như thế nhân vật sao không hiệu lực chi phủ Lương Trung thư? Hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. U. Sử đại lang đều biết động não. Mặc dù vui mừng, có thể Vương Luân nào biết được ra sao nguyên nhân. Chỉ nhớ rõ cùng Yến Thanh có lui tới, Lương Sơn trinh phạt Đại Liêu lúc, cái này Hứa Quang Trung tặng cho Yến Thanh địa đồ, có tác dụng rất lớn. Lý Quảng Phàm là có Trương Mạc Bắc địa đồ, nói không chính xác cũng phong hầu. Chưa quen cuộc sống nơi đây, lạc đường mới là bình thường. Vương Luân vốn cho rằng Công Tôn Thắng chỉ là muốn đào đại tống góc tường, nhưng bây giờ thế mà đồng ý tại Liêu cảnh độc thủ, cái này khiến Vương Luân không thể không nhiều phần suy đoán. Chẳng lẽ lại Nhị Tiên Sơn làm thật là vì đại tống, Liêu quốc cũng có thể. Ta cũng không biết, chỉ biết là đại danh phủ người, năm ngoái từng ứng quan âng, được cái gì võ trạng nguyên. Vương Luân vắt hết óc trong đầu tìm kiếm lấy có quan hệ Hứa Quán Trung ký ức, nhưng trừ những này, không còn gì khác. Võ trạng nguyên, ta biết, chờ ta đi võ đài thu xếp tốt liền khởi hành tiến đến. Có những tin tức này, Sử Tiến cảm thấy mình nhất định có thể tìm được Hứa Quán Trung. Vương Luân cười nói, vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, ta an bài Dương Lâm cùng đi với ngươi, trên đường nghe nhiều nghe ý kiến của hắn, chớ có cậy mạnh đấu hung ác hỏng đại sự. Sử Tiến liên tục gật đầu nói, ca ca yên tâm, tiểu đệ đương nhiên sẽ không lầm sự tình. Hôm sau trời vừa sáng, Mi Sinh, Sử Tiến cùng Vương Luân đều lần lượt điểm đủ nhân mã, đi thuyền lái rời bến nước. Vương Luân đi về phía nam, Mi Sinh, Sử Tiến hai đội hướng bắc, riêng phần mình bận điệu đi. Hai khung lôi kéo hàng hóa xe lửa, 30 kỵ binh, trực tiếp hướng Từ Châu tiến đến. Đi bộ sau 3 ngày, Vương Luân rốt cục gặp được trong truyền thuyết, Háng Cao Tổ Trạm rắn khởi nghĩa thánh địa, Mang Đăng Sơn. Đi tới chân núi, Vương Luân từ trong ngực móc ra bài thiếp, lệnh thân vệ đưa lên núi đi. Còn lại nhân mã ngay tại chỗ nghỉ ngơi, liền nước gặp lương khô, khôi phục thể lực. Không bao lâu, liền gặp được Mang Đăng Sơn, chạy tới một đội nhân mã. Chương 374, Vương Luân thân phó Mang Đăng Sơn tiếp tục chương 374, Vương Luân thân phó Mang Đăng Sơn tiếp tục nổi trống chiêng đồng âm thanh run run vang lớn. 400-500 người đi vào dưới núi tả hữu trên hai, phía trước hai người dung mạo thô xấu, nhìn trang phục cho là hạ sùng, Lý Cổn hai vị đầu lĩnh. Có 24 thanh tiêu thương Lý Cổn, tạo hình kỳ lạ, tựa như khổng tức mở bình phong. So vật lý khu ma người thứ nhất, mặt đất mạnh nhất Tạ Thiên Hộ tạo hình còn muốn khoa trương. Khí thế hoàn toàn nghiền ép cùng song song đứng thẳng, cầm trong tay tấm chắn, tiêu thương, có 24 thanh phi đao bắt tí nà cha hạ sung. Chậm rãi đứng nghiêm sau, hạ sung, Lý Cổn ở giữa đi ra một người. Người mặc nhung thêu tà bảo, tóc rối tung, nào có kiều đạo thành, Công Tôn Thắng tiên phong đạo cốt. Dáng người cũng không có hạ sung, Lý Cổn hai người khỏe mạnh, cùng trong truyền thuyết cao lớn thu cạnh hôn thế ma vương chỉnh giáo kim khác biệt cực lớn. Âm nhu có thừa, dương cương không đủ. Người không thể xem bề ngoài a. Trong lòng Vương Luân tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau, cười đi lên trước chắp tay nói, thế nhưng là phiền đầu lĩnh ở trước mặt. Kẻ hèn Vương Luân có việc đến đây thương nghị. Phiền Thụy hít mắt, cảnh giác dò xét Vương Luân một đoàn người sau, chần chờ nhìn xem Vương Luân nói, Vương đầu lĩnh, ta Mang Đãng Sơn cùng ngươi Lương Sơn bạc nước giếng không phạm nước sông, lần này đến đây là. Vương Luân ào ào cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, phiền đầu lĩnh không mời chúng ta lên núi ngồi một chút. Phiền Thụy tự cao bản lĩnh cao cường, làm sao nhường người ngoài khinh thường. Huống hồ Vương Luân một nhóm vẹn vẹn hơn trăm người, chính là lên núi lại có thể thế nào? Lúc này yếu đi khí thế, về sau ai còn có thể coi trọng chính mình? Nghĩ như vậy, trong lòng Phiền Thụy nhất định, đưa tay nói, Vương đầu lĩnh, mời.
A,
tình huống như thế nào? Cái này phiền thụy không chỉ có tự mình xuống núi, còn đồng ý chính mình lên núi yêu cầu. Trong nguyên tắc, cái này phiền thụy không phải luôn yêu thích trốn ở phía sau, nhường hàng sung, lý cổn trùng sát, chính mình giấu ở đằng sau thi pháp sao? Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Trong lòng tuy là không hiểu, trên mặt lại chưa biểu lộ ra. Đem cương ngựa ném cho thân vệ, Vương Luân mặt không đổi sắc, dẫn đầu đi lên trước. Quảng Huệ, Lâm Sung, Lô Đạt, Tôn An, Công Tôn Thắng bọn người theo sau lưng Vương Luân, nhắm mắt theo đuôi. Lên núi chạy vào chỗ sau, phiền thụy gọi lâu la lên thịt rượu, chiêu đãi cấp bậc lễ nghĩa lại là không kém. Chờ bầu không khí làm nền không sai biệt lắm, Vương Luân cười nói, phiền đầu lĩnh, Vương Luân lần này đến đây là muốn cho ngài đưa một trận phú quý, chính là không biết phiền đầu lĩnh có hay không lá gan này. Phiền thụy sắc mặt ngưng tụ, hắn không phải tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Lương Sơn bạc tụ chúng hơn bạn, hảo hán hai cánh tay đều đến không hết, có cái gì phú quý chính mình không cầm, ngược lại đưa tới cho mình. Cảm thụ được đám người rơi trên người mình ánh mắt, phiền thụy ung dung thản nhiên hỏi, truyền ngôn Vương đầu lĩnh chiếm 10 vạn sâu sinh thần cương, không biết là thật là giả. Vương Luân lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, đây là phiền thụy, sẽ không cũng bị người mặc vào a. Hôn thế ma Vương đầu góc có như vậy tỉnh táo. Nhìn thấy phiền thụy trước đó, Vương Luân đối phiền thụy ấn tượng là, cuồng vọng, thô tục, mã phù, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, pháp thuật không so được tiểu đạo thanh, Công Tôn Thắng. Nhưng lúc này, Vương Luân mới phát hiện, quả thực khác biệt rất lớn. 10 vạn sâu. Bộ này phú quý tại 50 vạn sâu trên dưới, há lại sinh thần cương có thể so sánh. Vương Luân không có trực tiếp trả lời, mở ra tay trái đối với phiền thụy cười nói, phiền đầu lĩnh chiếm mang đãng sơn, dựa vào cấp bóc bao nhiêu năm, khả năng kiếm được 50 vạn sâu. 50 vạn sâu? Cái gì? Không có khả năng. Lời này vừa nói ra, ngay cả một mực trầm mặc Hạng Sùng, Lý Cổn hai người cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Phiền thụy ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Vương Luân nói, Vương đầu lĩnh là muốn học Hà Bắc Điền Hổ, xâm chiếm châu phủ phải không? Vương Luân nhẹ giọng cười nói, phiền đầu lĩnh quá lo lắng. Suýt nữa quên mất giới thiệu, vị này là ta Lương Sơn bạc cung phụng, Nhất Thanh tiên sinh. Vốn là kế châu người, võ nghệ cao cường, học được một thân đạo thuật, cũng có thể hô phong hoán vũ, giá vụ đằng vân, trên giang hồ đều gọi làm nhập vân long. Bộ này phú quý chính là hắn mang tới, không bằng từ hắn nói cho phiền đầu lĩnh như thế nào. Phiền thụy theo Vương Luân ngón tay phương hướng, nhìn về phía Công Tôn Thắng cả kinh nói, nhập vân long Công Tôn Thắng. Vân đạo Công Tôn Thắng, gặp qua phiền đầu lĩnh. Công Tôn Thắng hành lễ nói. Phiền thụy thông suốt đứng lên nói, nghe qua người nói nhập vân long Công Tôn Thắng đạo thuật cao minh, nào đó lại là không tin. Vương đầu lĩnh, 50 vạn sâu phú quý nào đó mong muốn, nhưng nào đó trước tiên cần phải cùng hắn làm qua một trận. Nếu là nào đó cao hơn một bậc, 50 vạn sâu nào đó đều muốn. Vương Luân cười nạo một tiếng, nếu là phiền đầu lĩnh thua đâu? Phiền thụy nói, nào đó thua, không lấy một xu. Ba ba. Vương Luân vỗ tay giễu cợt nói, xem ra phiền đầu lĩnh là muốn tay không bắt cơ a. Phiền đầu lĩnh có biết 50 vạn sâu là bao nhiêu tiền? Đem các ngươi sơn trại toàn bán, cũng không đáng nhiều như vậy a. Nhất Thanh tiên sinh nhưng là ta Lương Sơn bạc cung phụng, ngươi nói đánh hắn liền phải cùng ngươi đánh. Đem ta Lương Sơn bạc làm cái gì? Phiền đầu lĩnh là cảm thấy ta Lương Sơn bạc nhập không được ngươi mắt, mặc cho ngươi nắm phải không? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Lâm Sung mấy người thân thể căng cứng, đã làm tốt tùy thời động thủ dự định. Quảng Huệ càng là vụt rút ra song đao, ngăn ở Vương Luân trước người. Hạng Sung, Lý Cổn cũng nắm lên bên cạnh Tiêu Thường, trường kiếm, cảnh giác đứng dậy. Mắt thấy một trận chém giết liền phải xảy ra, Phiền Thụy liền nói ngay, Vương đầu lĩnh đây là ý gì? Đây chính là vì gì đại đa số sơn trại đầu lĩnh sẽ không mời những đạo phỉ khác đầu lĩnh lên núi trại nguyên nhân, giả đạo phạt quát một chuyện, tại các sơn trại nhìn mãi quần mắt. Phiền Thụy trước đó chính là lo lắng Vương Luân một đoàn người lên núi sau sẽ mượn cơ hội náo sự, lúc này mới tự mình xuống núi. Không nghĩ tới Vương Luân lúc ấy biểu hiện như vậy ấm áp, cũng là vì giảm xuống chính mình tính cảnh giác, lúc này là muốn lộ ra răng nanh. Vương Luân đương nhiên cũng không muốn xảy ra chém giết, bỏ lỡ lôi kéo Phiền Thụy ba người nhập bọn cơ hội. Đưa tay ngăn lại Quảng Huệ bọn người sau cười nói, đã sớm nghe nói Phiền đầu lĩnh học một thân đạo thuật, có thể hô phong hoán vũ, muốn kiến thức hạ Nhất Thanh tiên sinh năng lực không gì đáng trách. Có thể hoàng đế không kém nói binh, Phiền đầu lĩnh dùng còn chưa tới tay tiền làm tiền đặt cược, có phải hay không có chút quá mức? Phiền Thụy chịu đựng nộ khí hỏi, ngươi chờ như thế nào? Vương Luân cười nói, đơn giản. Phiền đầu lĩnh nếu là thua, xuất lĩnh Hạng Sung, Lý Cổn hai vị đầu lĩnh cùng mang đãng sơn tất cả đạo phỉ nhập vào ta Lương Sơn bạc. Giờ này phút này, Vương Luân tin tưởng Công Tôn Thắng vì tiền cống hàng năm một chuyện, tất nhiên sẽ không cố ý thua cho Phiền Thụy. Mà Phiền Thụy bại bởi Công Tôn Thắng, cũng biết giảm xuống tại dưới trướng Lâu La thần tượng trong lòng bí tính cùng địa vị. Đến lúc đó gia nhập Lương Sơn ngược lại là loại lựa chọn tốt hơn. Không uổng phí một binh một tốt, liền có thể thu phục mang đãng sơn quần thấu, còn không cần phân ra một nửa tiền cống hàng năm. Đối Vương Luân chính là Lương Sơn bạc tới nói, chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Không thể. Đại ca, không thể bằng lòng hắn. Hạng Sung, Lý Cổn nghe được Vương Luân nói lên điều kiện, nhao nhao lên tiếng khuyên can. Không phải bọn hắn đối nhà mình đại ca không có lòng tin, mà là tiền đặt cược quá lớn, tác động đến tự thân. Huống chi, kia 50 vạn sâu đến cùng có hay không, vẫn là hai chuyện. Ai ngờ có phải hay không Vương Luân vì chiếm đoạt mang đãng sơn, biên đi ra lấy cớ. Chương 375, đã được như nguyện chương 375, đã được như nguyện thấy Phiền Thụy tại Hạng Sung hai người khuyên bảo bắt đầu chần chờ không chừng, Vương Luân tiếp tục đâm kích nói, thế nào? Phiền đầu lĩnh sợ hãi thua với Nhất Thanh tiên sinh. Phiền Thụy giận từ trong tim lên, ta thất bại. Bản trại chủ tự học thành rời núi đến nay, chưa gặp được đối thủ. Chết tại bản trại tay phải bên trong hảo hán đến không hết, Vương đầu lĩnh muốn ta trở nhập vào Lương Sơn bạc, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vương Luân nắm chắc thắng lợi trong tay nhún nhún vai nói, cái này không nhọc phiền đầu lĩnh quan tâm. Ta Lương Sơn bạc gia đại nghiệp đại, còn nhiều mét. 50 vạn sâu mà thôi, ném liền ném đi. Hừ. Phiên Thụy hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, Vương đầu lĩnh vẫn là nói ít ngồi châm chọc tốt. Ngươi như coi là thật có thể lấy ra được, như thế nào lại lấy ra làm chiếm đoạt ta Mang Đãng Sơn lấy cớ? Vương Luân cái này mới phản ứng được, Phiên Thụy là thật không tin có lớn như vậy mua bán, chỉ sợ trong lòng đã nhận định chính mình đến đây chính là vì đánh Mang Đãng Sơn chủ ý loại này hiểu lầm. Vương Luân đương nhiên phải giải thích rõ ràng, lấy cớ. Phiên đầu lĩnh hiểu lầm. 50 vạn sâu ta Lương Sơn lấy ra được đến, mà 50 vạn sâu mua bán, Vương Luân cũng không có lừa gạt với ngươi. Không biết Phiên đầu lĩnh có thể từng nghe nói qua tiền cống hàng năm. Phiên Thụy chấn động trong lòng, thốt ra, triều đình tiền cống hàng năm. Vương Luân khẽ gật đầu, hiếu kính cho đại liêu tiền cống hàng năm. 30 vạn lượng bạch ngân, 200 ngàn thất lụa, còn lại trà, rượu, kim châu bảo bối cũng nhiều vô số kể, có đủ hay không 50 vạn sâu? Phiên Thụy nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nhìn xem Vương Luân nói, Vương đầu lĩnh thật to gan. Liền không sợ gây nên Tống Liêu hai nước chiến tranh, tác động đến tự thân. Triều đình nếu là biết là Lương Sơn bạc phạm án, sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó sợ cái gì? Sợ triều đình phái ra cấm quân san bằng Lương Sơn bạc? Vương Luân cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại. Phiên Thụy đáy lòng nổi lên một tia lanh ý, quả thực không nghĩ tới Vương Luân càng như thế to gan lớn mật, đại tống là người sợ nhiều tiền, có thể Lương Sơn bạc có thể cùng Liêu Quốc so sánh. Mình nếu là mang theo Mang Đãng Sơn tham gia đi bảo, dưới trướng Hải Nhi sợ là phải chết hầu như không còn. Thế là lập tức cự tuyệt nói, việc này ta Mang Đãng Sơn tuyệt không tham gia, Vương đầu lĩnh nếu là bức bách, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Phiền đầu lĩnh hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi tê dại. Trong lòng Phiên Thụy mắng to, nếu không phải lo lắng Vương Luân bọn người đột nhiên gây khó khăn, Phiên Thụy đều muốn đem nhóm này không sợ chết cường tặc đuổi xuống núi. Sau lưng Vương Luân kia báo đầu vòng mắt ra hỏa, khẳng định chính là bị cao cầu hãm hại 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung, cùng châu phủ gián tiếp lệnh treo giải thưởng cực kỳ tương tự. Còn có kia mập mạp hòa thượng, không phải liền là Hoa Hòa thượng Lỗ Chí Thâm. Cũng là trước đó Vương Luân kích thích chính mình không có thấy rõ người tới, nếu không tuyệt sẽ không nhường nhóm người này đi lên sân trại. Phiên Thụy trong lòng chửi mắng, Vương Luân nghe không được, nhưng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Vương Luân lại thấy rõ. Vì đến tiếp sau kế hoạch, Vương Luân không thể không lần nữa lộ ra, chỉ cần không tại đại tống cảnh nội động thủ, triều đình như thế nào tùy tiện liền phái ra cấm quân. Không tại đại tống cảnh nội động thủ. Vương đầu lĩnh đang còn muốn Liêu Quốc cảnh nội động thủ phải không? Phiên Thụy vô ý thức phản bác. Nào có thể đoán được Vương Luân vậy mà gật đầu nói, thế nào? Không được sao? Được hay không? Đương nhiên không được. Phiên Thụy khinh thường nói, không nói trước như thế nào tiến vào Liêu Quốc cảnh nội, chính là đắc thủ sau, nên như thế nào thoát đi. Liêu Quốc cảnh nội, còn nhiều kỵ binh chiến mã, chỉ sợ đều chưa từng chạy đến biên cảnh, liền bị Liêu binh đuổi kịp. Vương Luân cười cười, tự tin nói, thế nào tiến vào Liêu cảnh, ở nơi nào động thủ, cướp bóc sau khi thành công làm như thế nào chạy trốn? Ta Lương Sơn bạc tự có biện pháp. Phiên đầu linh đến lúc đó chỉ cần động thủ cùng mang theo cướp bóc tới tay tiền cống hàng năm rút lui liền có thể, còn lại hết thảy đều không cần phiền đầu lĩnh hao tâm tổn trí. Hiện tại 50 vạn sâu có, phiền đầu lĩnh sẽ không còn cảm thấy Vương Luân là vì ngươi Mang Đãng Sơn mà đến đây đi. Đương nhiên, nếu là phiền đầu lĩnh tự giác không phải Nhất Thanh Tiên Sinh đối thủ, ta cũng chớ bởi vậy tổn thương hòa khí, đều là Lục Lâm đồng đạo, coi như tiền đặt cược một chuyện chưa hề xảy ra như thế nào. Lời nói bên trong có gai, từ đầu đến cuối, Vương Luân mục đích đều là chiếm đoạt Mang Đãng Sơn, thu phục Phiên Thụy. Tốt như vậy châu ngựa, không phải đi Đam La đảo đồng trinh bắc thảo, há không lãng phí? Chỉ bằng cái này Mang Đãng Sơn có thể đánh Tiếu Hoa Sơn hao tổn một nửa binh mã, đầu lĩnh Dương Xuân bên trong đao thụ thường, đại bại mà chạy, liền có thể giữ vững Đam La đảo. Sử Tiến cũng không yếu, Chu Võ còn tinh thông chiến trận, lại chính diện bại bởi Mang Đãng Sơn. Có thể thấy được Phiền Thụy cầm đầu Mang Đãng Sơn, sức chiến đấu là thật mạnh. Vương Luân lời này, chợt nghe xong là cho Phiền Thụy bậc thăng dưới, có thể một tế phẩm liền có thể nghe ra đối Phiền Thụy xem nhẹ, khinh thường. Phiền Thụy có đầu óc, nhưng cũng là cái nóng này lại vô pháp vô thiên tính tình. Nếu không cũng sẽ không được người xưng làm hôn thế ma vương. Vương Luân ba phen mấy bận kinh thị, hoàn toàn kích phát hỏa Phiền Thụy. Giá trị 50 vạn sâu tiền cống hàng năm trọng yếu, có thể hắn Phiền Thụy mặt mũi quan trọng hơn. Nộ khí xông lên đầu, Phiền Thụy cũng không đoái hoài tới chính mình thất bại hậu quả, phẫn nộ quát, phiền nào đó từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, há lại tự nuốt lời hứa người. Đều ra tướng lĩnh hai người, binh mã 100, tranh đấu một trận, có dám hay không? Trong lòng Vương Luân vui mừng, lúc này chắp tay nói, khách theo chủ tiện, theo Phiền đầu lĩnh. Sau đó nhìn về phía phe mình mấy người nói, Tôn An, Lâm Sung, liền do hai vị huynh đệ xuất chiến, phối hợp Nhất Thanh Tiên Sinh, không được yếu đi ta Lương Sơn tiết tuổi. Nhất Thanh Tiên Sinh, xem ngươi rồi. Tôn An, Lâm Sung nhấc lên binh khí, ra khỏi hàng đáp, ca ca yên tâm. Công Tôn Thắng lúc này cũng đoán được Vương Luân tâm tư, trong lòng ngược lại không từng có nửa phần bất mãn. Đến một lần Công Tôn Thắng không màng danh lợi, không vì cảm xúc chi phối. Lại đến đi, trận chiến này còn liên quan đến tiền cống hàng năm một chuyện, vô luận như thế nào, Công Tôn Thắng cũng không thể nhường Vương Luân thua. Hơn nữa, đối với Vương Luân mượn tay mình, không tốn sức chút nào chiếm đoạt Mang Đãng Sơn, Công Tôn Thắng âm thầm tán thưởng Vương Luân thủ đoạn cao minh, đồng thời còn vì Vương Luân dạ tâm cảm thấy kinh ngạc. Mà dạ tâm cũng chính là Công Tôn Thắng đối Vương Luân cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Không có dạ tâm, mang ý nghĩa Vương Luân không muốn phát triển, tương lai không phải vây chết Lương Sơn bạc, chính là bị người khác thay thế. Thật vất vả tìm được như thế một cái đối tượng đầu tư, Công Tôn Thắng cũng không hy vọng cuối cùng rơi vào công dã tràng. Cho Vương Luân một cái yên tâm ánh mắt sau, Công Tôn Thắng lập tức lôi kéo Tôn An, Lâm Sung hai người bắt đầu căn dặn. Không bao lâu, song phương nhân mã đi vào sơn trại võ đài đất trống, riêng phần mình xếp hàng bảy trận. Vương Luân mang theo Lô Đạt lui giữ tại Công Tôn Thắng bên cạnh, Phiền Thụy cũng lôi kéo Hạng Sung, Lý Cổn hai người phân phó vài câu sau, cũng lui ra khỏi chiến trường. Chiến cổ vang vang, Hạng Sung, Lý Cổn các chấp định rất bài, nâng cao tiêu thương phi kiếm, dẫn trăm tên cổn đao tay làm tốt sông trận chuẩn bị. Lâm Sung, Tôn An cũng phân biệt sách theo trường mâu, song kiếm, lĩnh trăm tên thân vệ cảnh giác nhìn về phía trước. Vương Luân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phiền Thụy tay phải ỷ vào một thanh bảo kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục cũng nói, tật. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Trời quả thật đen. Hạng Sung, Lý Cổn đồng thời hét lớn, xuất đội trùng sát vào trận. Ngay tại lúc đó, Công Tôn Thắng cũng rút ra Tùng Văn Cổ Địa kiếm, trong miệng niệm lên chú ngữ, quắc, tật. Song phương không hơn trăm dư bước khoảng cách, mắt thấy là phải chém giết cùng một chỗ, lúc này lại như là con ruồi không đầu giống như, bắt đầu tán loạn. Lâm Sung, Tôn An tán loạn xong, Hạng Sung, Lý Cổn cũng bắt đầu tán loạn. Ầm ầm, chợt tiếng sấm đại tác. Chương 376, như thế đại hiền nên cùng tụ đại nghĩa. Chương 376, như thế đại hiền nên cùng tụ đại nghĩa. Tiếng sấm đánh vỡ hắc ám. Lâm Sung, Tôn An bọn người chỉ cảm thấy trước mắt sáng rõ, phía trước mười mấy bước không có phương hướng hạ xuống, Lý Cổn bọn người đang lung tung bước đầu. Sớm đến Công Tôn Sách dặn dò hai người đại hỉ, đồng thời ngoắc riêng phần mình dẫn 50 thân vệ, không nói một lời liền xông tới giết. Hạ Xuống, Lý Cổn tận mắt thấy đại đầu lĩnh Phiền Thụy làm lên cuồng phong đột nhiên thay đổi phương hướng đập vào mặt, trong lòng lập tức bối rối không thôi. Sau một khắc, trước mắt liền đen kịt một màu. Trung quanh đều không có bóng người, chỉ có thể xách theo trong tay khí giới cảnh giác đi tới đi lui. Chợt tiếng sấm vang lớn, một cây trường mâu đện ở Hạng Sung xách theo tiêu thương cánh tay phải bảng, Hạng Sung đều không né tránh kịp nữa liền bị một mâu đập ngã trên mặt đất. Lý Cổn cũng đi vào Hạng Sung theo gót, trường kiếm bị Tôn An đánh bay sau, má trái thụ một kích, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại 100 cổn đao tay cũng không ngoại lệ, bị Vương Luân 100 thân vệ đổ nhào trên mặt đất. Phiền Thụy trơ mắt nhìn xem Công Tôn Sách đạo khách thành chủ, thế mà lợi dụng tự mình làm pháp đưa tới quân phòng, phản công chính mình. Liền biết lần này giao thủ, chính mình thua thất bại thảm hại. Vốn định ngưng thần tán đi quân phòng, đã thấy Hạng Sung, Lý Cổn bọn người trong nháy mắt liền thua ở Lâm Sung, Tôn An thủ hạ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Lại là trèo chống Phiền Thụy cách làm quân khí bị đánh tan, gặp phản vệ. Bên trong Vương Luân tên kia giăng kế, hại huynh đệ tính mệnh. Hoàn toàn lâm vào hôn mê trước đó, trong lòng Phiền Thụy đại hận. Tiếp lấy, liền một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ca ca, đại ca. Quân phong tán đi, Hạng Sung, Lý Cổn cũng thấy rõ bốn phía. Nhìn thấy Phiền Thụy miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, nhao nhao kinh hoàng hô to. Tốt, buông ra chư vị huynh đệ a. Vương Luân phất tay ra hiệu buông ra Hạng Sung, Lý Cổn cùng trăm tên cổn đao tay sau, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Thắng nói, vất vả tiên sinh, phiền đầu lĩnh không có sao chứ? Công Tôn Thắng khẽ gật đầu, phong khinh vân đạm đi hướng ngã xuống đất Phiền Thụy trước người, tránh hết ra a. Lâm cứu chữa dở, bần đạo cũng không chịu trách nhiệm. Hạng Sung, Lý Cổn thấy thế, gắt gao ngăn khuất Phiền Thụy trước người, không nói gì. Vương Luân chậm rãi tiến lên, trấn an nói, hai vị huynh đệ chớ hoảng sợ. Nhất Thanh tiên sinh đạo thuật cao minh, làm người bằng thẳng, tuyệt sẽ không hại phiền đầu lĩnh tính mệnh. Ta Vương Luân lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không dậu đổ bỉm leo, hại chư vị huynh đệ tính mệnh. Như làm trái này thể, thiên lôi chu diệt. Hạng Sung, Lý Cổn nhìn nhau, lập tức quát lui chúng lâu la, cho Công Tôn Thắng nhường ra nói tới. Ngay sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói, tiểu đệ sớm nghe nói về Lương Sơn bạc bạch tỷ lệ tu sĩ, trọng nghĩa khinh tài, nhân nghĩa vô song, chỉ là vô duyên chưa từng làm quen. Hôm nay có may mắn thua ở đầu lĩnh trong tay, tiểu đệ vui lòng phục tùng. Mong rằng đầu lĩnh cứu được đại ca tính mệnh, huynh đệ của ta hai người thể làm quên mình phục vụ, báo đáp đại ân. Vương Luân khom lưng đưa tay đem hai người đỡ dậy, thận trọng nói, đều là Lục Lâm huynh đệ, Vương Luân lần này đến đây cũng chỉ là muốn liên thủ mang Đãng Sơn huynh đệ, nhiều phần lực lượng cam đoan thành sự. Vốn cũng không có hại huynh đệ tính mệnh tâm tư, như Nhất Thanh tiên sinh cứu không được phiền đầu lĩnh tính mệnh, thần ý an đạo toàn cũng tại ta Lương Sơn bạc bên trên, nhất định có thể cứu phiền đầu lĩnh tỉnh lại. Hai vị huynh đệ cùng phiền đầu lĩnh quả thật đều là nghĩa khí huynh đệ. Vương Luân khâm phục. Chờ phiền đầu lĩnh tỉnh lại, Vương Luân tự nhiên dùng lễ mời ba vị tiến về Lương Sơn bạc, cùng tụ đại nghĩa. Nếu như không bỏ, đồng quy sơn trại, không thắng vận hạnh. Hạng Sung, Lý Cổn cố ý gia nhập Lương Sơn, Vương Luân tự nhiên là mượn bậc thang đi xuống, đưa ra mời. Cũng không thể người ta cho bậc thang, chính mình không giới a. Quả nhiên, nghe được Vương Luân mời, Hạng Sung, Lý Cổn hai người lúc này bái tạ nói, Vương đầu lĩnh quả thật đại trợ phu, chờ phiên đại ca tỉnh lại, định quên kỳ đồng về Lương Sơn. Trong lòng Vương Luân đại định, lần nữa đem hai người đỡ dậy. Có cái này Hạng Sung, Lý Cổn cam đoan, Phiền Thụy chính là Phật tổ lòng bàn tay tôn hầu tử, rốt cuộc trốn không thoát ngũ chỉ sơn. Trong nguyên tắc, chính là Hạng Sung, Lý Cổn chiến bại bị bắt, tự mình trở lại mang Đãng Sơn thuyết phục Phiền Thụy đầu nhập vào Lương Sơn bạc. Lúc này, Vương Luân bọn người còn tại trên núi, thêm nữa Phiền Thụy bị phản vệ hôn mê bất tỉnh, Hạng Sung, Lý Cổn lại càng không có đổi ý lý do. Trọng yếu nhất là, trước đó đấu pháp, song phương đều chưa từng có nhân viên tử vong, không có sinh tử mối thù, chiếm đoạt lên thì càng thuận lợi. Công Tôn Thắng tra xét Phiền Thụy tình huống sau, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù gặp phản vệ, cũng may song phương binh lực chỉ có 100 người, quân khí yếu ớt, cũng không tổn thương về căn bản. Từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược, gọi người bưng tới một bát nước sau, cho Phiền Thụy cho ăn xuống dưới. Không có gì đáng ngại, ngủ nửa canh giờ liền có thể tỉnh lại. Công Tôn Thắng đứng lên nói. Vương Luân cũng thở dài một hơi, buông lòng nói, Hạng Sung huynh đệ, Lý Cổn huynh đệ, phiền đầu lĩnh gian phòng ở đâu? Nhường các huynh đệ dơ lên đặt lên giường, miễn cho cảm lạnh được phong hàn. Hạng Sung, Lý Cổn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, Phiền Thụy bất tử, song phương liền không thù hận, chém giết cũng là có thể tránh khỏi. đạo pháp hơn xa phiền thụy công tôn thắng, báo tử đầu lâm sung, hoa hòa thượng lỗ trí thâm cùng nhìn không ra sâu cạn tôn an, lại thêm ra tay liền dính máu đoạt mệnh thư sinh vương luân. Vạn nhất xảy ra chém giết, hai người bọn hắn không phải cảm thấy mình có thể thắng. Cảm ơn vương luân về sau, lập tức gọi mấy tên lực lớn lâu la, đem phiền thụy mang tới gian phòng. Hạng sung đi theo lâu la cùng nhau rời đi, trông coi phiền thụy, lưu lại lý cổn chiêu đãi vương luân bọn người. Vương luân cũng là chuyển khách làm chủ, ra hiệu lý cổn giết châu làm thịt dê, thưởng cực khổ chúng huynh đệ. Lý cổn càng là hào sảng, không có nửa điểm đau lòng, đem trong sơn trại rượu ngon thức ăn ngon toàn mang lên đến. Nằm ở trên giường phiền thụy từ từ mở mắt, liền thấy hạng sung đang mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chính mình, không khỏi hận nói, hạng sung huynh đệ cũng bị vương luân tên kia hại tính mệnh, theo ta trung phó hoàng tuyển. Hạng sung nghe vậy, vội vàng giải thích nói, đại ca hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Chúng ta sống thật tốt, sao liền trung phó hoàng tuyển? Cái gì? Chúng ta không chết? Phiền thụy đột nhiên ngồi dậy, sốt ruột hỏi. Hạng sung cũng không giấu giếm, càng thêm mắm thêm muối, đem phiền thụy hôn mê sau, vương luân đủ loại làm việc cáo chi. Sau khi nói xong, còn cảm thán nói, tiểu đệ đã sớm nghe nói bạch y lý tú sĩ vương luân không chỉ có thần quỷ mưu tính chi năng, càng là trọng nghĩa khinh tài, nghĩa khí làm đầu hảo hán. Hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Phiền thụy nghe xong, liền nói ngay, đã vương đầu lĩnh như thế đại hiển, nghĩa khí nặng nhất, chúng ta huynh đệ tự nhiên ném bái lương sơn bạc, cùng tụ đại nghĩa. Hạng sung đáp, đại ca minh nghĩa. Tiểu đệ cùng lý cổn làm theo đại ca cùng nhau ném bái. Như thế phiên có thể theo vương đầu lĩnh tại liêu địa cướp được tiền cống hàng năm, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó lên lương sơn bạc cũng có huynh đệ ta ba người một vị trí. Lấy vương đầu lĩnh nghĩa khí, định sẽ không bạc đãi chúng ta. Phiền thụy lắc lắc đầu, cảm giác một ngụm một ngạt ngăn ở ngực, nhớ tới chính mình gặp phản vệ hôn mê, lúc này vào chỗ điều trị lên. Nửa ngày, từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí nói, kia công tôn thắng quả thật là danh bất hư truyền, thật cao đạo pháp tạo nghệ. Nhân vật như vậy đều ném tới lương sơn bạc, kia lương sơn bạc có như vậy hấp dẫn người. Đi, theo ta đi nhìn một chút vương đầu lĩnh. Chương 377, Tam đại cung phụng chương 377, Tam đại cung phụng Hạng sung đứng dậy, theo sau lưng phiền thụy, đi vào tụ nghĩa sảnh. Không chờ vương luân đứng dậy nên đón, phiền thụy liền bước nhanh về phía trước quỳ lại nói, vương đầu lĩnh quang minh lỗi lạc, bất kể hiểm khích lúc trước, ân cứu mạng, tiểu nhân thể sống chết tương báo. Nếu như vương luân ca ca không bỏ, nay nguyện cùng hai vị huynh đệ đồng quy lương sơn bạc, cùng tụ đại nghĩa. Lời này vừa nói ra, Hạng sung, Lý Cổn cũng đi theo phiền thụy quỳ mọp xuống đất, nguyện theo ca ca chấp roi rơi đăng. Vương luân liền vội vàng đứng lên đem ba người từng cái đỡ dậy, mời ba người ngồi xuống. Tiếp lấy bưng ly rượu lên nói, ba vị đều là nghĩa khí huynh đệ, vương luân cảm giác sâu sắc khâm. Hôm nay chúng ta hữu duyên ở đây gặp gỡ, chính là thượng thiên có cảm giác nghĩa khí không mất, cố ý an bài. Đến, vì nghĩa khí trường tồn, làm. Vương luân không chút nào xách song phương trước đó xung đột, miễn cho phiền thụy bọn người trên mặt mũi sợ mặt. Uống rượu qua đi, lại đem Lâm Sung, Lô Đạt, Tôn An cùng Công Tôn Thắng nhất giới thiệu cho phiền thụy bọn người quen biết. Nhất là giới thiệu Công Tôn Thắng lúc, hẳn không thể đem chính mình biết lời ca tụng, tất cả đều dùng tới. Hạng sung, Lý Cổn xác nhận suy nghĩ trong lòng, biết được chính mình là thua cho 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung sau, trong lòng xoắn suýt cũng hoàn toàn tan đi. Đến mức phiền thụy, Vương Luân chỉ là đề nghị về sau nhưng cùng Công Tôn Thắng đường rẽ pháp sau, liền vui vô cùng, lúc trước liền phải bái Công Tôn Thắng vi sư. Cũng không biết là thiên ý vẫn là duyên phận, Công Tôn Thắng trầm tư một lát, liền đáp ứng phiền thụy bái sư thỉnh cầu. Song phương tất cả đều vui vẻ. Thừa dịp tiểu tình, Vương Luân lần nữa nhắc lên tiền cống hàng năm sự tình, nào có thể đoán được phiền thụy ba người căn bản không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Nói thẳng tất cả đều nghe Vương Luân an bài, chính mình ba người nhất định kiệt lực hoàn thành, xem như nhập bọn lương sơn nhập đội. Sau đó còn nói lên cùng trên lương sơn sự tình. Phiền thụy đề nghị dắt châu chảy ngựa, quân sơn trại tiền lương, có hành lý, thu tụ nhân mã, tiêu hủy trại rào, tất cả mọi người đều trên lương sơn chính là. Nhưng vì tương lai bố cục, Vương Luân phủ định phiền thụy đề nghị, cười nói, mang đáng sơn đất bằng nổi lên, như dao long nảy lên, cô phong hạt lập, vưu hiển cao và dốc, có thể xưng ngàn dặm ốc giá chi tấm chắn thiên nhiên, vốn lượn chập trùng mang nãng quân sơn, chính là nơi đây bình nguyên điểm cao, tiến có thể công lui có thể thủ, như thế vứt bỏ há không đáng tiếc. Như vậy đi. 3.000 lâu la ta mang đi 2.500, tiền bạc thóc gạo châu ngựa xúc vật cũng lưu lại một chút, ta từ lương sơn tìm đến hai vị huynh đệ tạm thời đóng tại nơi đây. Thứ nhất có thể lợi dụng sơn trại lần lượt tuyển nhận vào rừng làm cướp hảo hán, thứ hai đi tương lai nói không chính xác có dùng đến lấy núi này trại địa phương, thuận tiện chúng ta làm việc. Phiền thụy huynh đệ cảm thấy thế nào? Phiền thụy sửng sốt một chút nói, ca ca còn cần nhân mã. Cần bao nhiêu? Tiểu đệ có thể phái người xuống núi tuyển nhận. Vương Luân khoát khoát tay, cười giải thích nói, không dối gạt ba vị huynh đệ, ta lương sơn tại hải ngoại có chỗ hòn đảo, có thể chứa được mấy vạn người trăm ngựa trăm cừu. Hơn nữa chỗ kia hòn đảo khoảng cách cao ly, uy nô chờ hải ngoại tiểu quốc không xa, có thể tùy thời đi thuyền tiến đến cướp bóc, lấy phụng dưỡng lương sơn huynh đệ. Bây giờ chỗ kia hòn đảo chỉ có 5.000 lương sơn huynh đệ, muốn đối kháng những cái kia hải ngoại tiểu quốc, nhân số đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Phiền thụy ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nghi ngờ nói, hải ngoại hòn đảo, cướp bóc hải ngoại tiểu quốc. Vương Luân thấy thế, liền đem Đam La đảo một chuyện kỹ càng giảng cho ba người nghe. Thật lâu, phiền thụy mới một mặt sợ hãi than nói, không ngờ lại là như thế. Đều nói Vương Luân ca ca có thần quỷ chi mưu, thế gian ngàn vạn đều ở trong lòng, không ngờ rằng ngay cả hải ngoại mọi việc cũng rõ rõ ràng ràng. Ca ca nếu là không chê, chờ đem tiền cống hàng năm cướp đến tay, tiểu đệ nguyện dẫn đầu hàng sùng, Lý Cổn hai vị huynh đệ cùng 2.000 hải nhi cùng nhau đi tới kia Đam La đảo, là ca ca cướp bóc hải ngoại các quốc gia. Hạng sung, Lý Cổn mặc dù không hiểu, nhưng cũng là bị Vương Luân miêu tả hải ngoại mọi việc, sợ nói không ra lời. Nghe được Phiền Thụy tự tiến cử sau, nhao nhao biểu thị bằng lòng đi theo Phiền Thụy tiến đến. Cái này kêu cái gì? Không mời mà tới a. Đối mặt loại chuyện tốt này, Vương Luân cũng sẽ không giả ý cự tuyệt, nói cái gì không cho huynh đệ mệt nhọc lời nói. Nói nhảm đều không có nói nhiều một câu, trực tiếp đồng ý to to nhỏ nhỏ các sự tình đã định, Vương Luân phái mấy tên thân vệ ra dõi thúc ngựa, về trước Lương Sơn thông tri quân sư tưởng tính, nhường làm tốt tiếp đãi Phiền Thụy bọn người lên núi chuẩn bị. Sau đó lại đem Chu Thông, Lý Trung hai người tìm đến, tòa trấn Mang Đặng Sơn. Ngược lại hai người này đối Lương Sơn phân trại thao tác quá trình hết sức quen thuộc, võ nghệ cũng hơn xa Tiểu Lâu La, lấy Mang Đặng Sơn địa lợi, tin tưởng không bao lâu lại có thể vơ vét một nhóm thân hào nông thôn ác bá gia sản. Ngày kế tiếp, Hạ Sung, Lý Cổn liền chào hỏi dưới trướng Lâu La bắt đầu kiểm kê tiền tài thóc gạo, châu ngựa súc vật. Mấy ngày ở giữa, Chu Thông, Lý Trung cũng ra roi thúc ngựa chạy đến Mang Đặng Sơn, giao tiếp sân trại. Phiền Thụy ba người cũng đóng gói tốt hành lý, thu tụ nhân mã, đi theo Vương Luân một đoàn người trở về Lương Sơn bạc. Đi thuyền đi vào Kim Sa Than sau, Vương Luân mới phát hiện lúc này Kim Sa Than người người nhốn náo, tái hiện trước đó thịnh vượng cảnh tượng. Các đại phân trại đưa tới 3000 nhân mã, cũng tới. Đem Mang Đặng Sơn 2000 nhân mã giao cho Tưởng Kính an bài tốt sau, đêm đó Vương Luân liền tại Phụng Thiên Điện cử hành tiệc đón tiếp. Vương Luân cũng tại yến hội ở giữa, bổ nhiệm Phiền Thụy là Lương Sơn vị thứ 3 cung phụng, địa vị đồng đẳng với Kiều Đạo Thanh, Công Tôn Thắng. Đồng thời tọa trấn Đam La Đảo, cùng Đam La Đảo tổng quản Đỗ Việt địa vị cung cấp, có thể nói là phong quang vô hạn. Hạng Sung, Lý Cổn hai người cũng quy về Tôn An dưới trướng, đảm nhiệm phó tướng. Tiếp đón tiếp thôi, trải qua mấy ngày chỉnh biên thao luyện, tiến về Liêu Địa cướp bóc tiền cống hàng năm cùng xuất chinh hải ngoại nhân viên cũng tuyển định. Cướp bóc tiền cống hàng năm chủ tướng là Sử Văn Cung, phó tướng 6 người, theo thứ tự là Báo Tử Đầu Lâm Sung, Xích Diện Hổ Biên Lãng, Song Tiên Hô Duyên Trước, Đồ Long Thủ Tôn An, Thanh Diện Thú Dương Trí cùng Thiết Tinh Đỉnh Lữ Văn Trung. Quân sư thần toán tử Tưởng Kính, pháp sư Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, hôn thế ma vương Phiền Thụy. Cẩm Ý Liễu vệ Cẩm Báo Tử Dương Lâm, cổ thượng Tào Thời Thiên, cùng từ Đào Hoa Sơn trở về Thiết Địch Tiên Mã Lân. Thủy quân chủ tướng Truyền Hỏa Nhi Trương Hành, phó tướng Hoạt Diêm Lang Nguyễn Tiểu Thất, Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận. Thủy quân chỉ phụ trách đem người vận đến Kế Châu, cùng tiếp ứng đám người rút lui. Tổng cộng 6000 quân mã bộ binh, 2000 thủy quân, 500 cẩm ý địa vệ. Trong đó Hô Duyên Trước, Tôn An, Dương Chí ba vị phó tướng, pháp sư Phiền Thụy cùng Trương Hành, Nguyễn Tiểu Thất, 5000 quân mã bộ binh, 1500 thủy quân. Tại cướp bóc tiền cống hàng năm sau, trực tiếp tiến về Đam La Đảo, trợ giúp Đỗ Huyền. Đầu tháng 11, Sử Tiến, Dương Lâm mang theo hoạt địa đồ hứa quán trung từ đại danh phủ trở về. Vì chuyến này thuận lợi, Vương Luân lần nữa triệu tập đều xuất hiện trình các vị chủ phó tướng lĩnh, mấy lần thôi diễn đường đi cùng hành động bố trí. Cho đến tất cả mọi người quen thuộc tại tâm, lúc này mới coi như thôi. Xuất chinh trước 3 ngày, có tiền có lương thực Vương Luân vung tay lên, cao quy cách tiến đưa yến, an bài đúng chỗ. Gà vịt thịt cá, rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có. 2000 bộ áo khoác quân đội cũng xem như khích lệ, phát xuống dưới, dẫn tới các tướng lĩnh cấp đoạn. Lương Sơn các thủy trại, hạn trại, quan hải cùng phía sau núi, toàn viên tham dự, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Chương 378, Hứa Quán Trung Thượng chương 378, Hứa Quán Trung Thượng Lương Sơn bạc bên trên răng đèn kết hoa, chiến trống băng trời, xếp đặt thực rượu. Ở xa đại danh phủ, đầy bụi đất Sử Tiến Sử Đại Lang tìm kiếm Hứa Quán Trung không có kết quả sau, không thể không kiên trì đưa ra tìm Yến Thanh hỗ trợ đề nghị. Vương Luân từng nói, cao công tài tính cách loại Sử Tiến, hai ngày cũng là vì lấy đại cục làm trọng, có thể thông suốt được ra ngoài tất cả tính tình. Dương Lâm trước đó còn tưởng rằng Vương Luân đang nói giỡn, nhưng tại đại danh phủ tìm hiểu hồi lâu, từ đầu đến cuối chưa từng tìm được Hứa Quán Trung hạ là sau, Sử Tiến cắn răng đưa ra tìm kiếm Yến Thanh lúc, Dương Lâm đối Vương Luân nhìn người ánh mắt hoàn toàn tin phục. Sử Tiến, Hoa Vinh bị Lư Tuấn Nghĩa trách móc xua đuổi một chuyện, Dương Lâm cũng là người biết chuyện một trong. Muốn cho rằng Sử Tiến vô luận như thế nào cũng sẽ không tới gần Lư Tuấn Nghĩa phủ đệ nửa bước. Nhưng lúc này, Dương Lâm mới phát hiện chính mình giống như chưa hề thực sự hiểu rõ qua vị này bại quang gia sản Sử Đại Lang. Nghĩa khí, lỗ mãng, nhiệt huyết, tốt bên vực kẻ yếu. Còn có bây giờ có được giãn được, Sử Đại Lang giống như thay đổi, lại hình như giống nhau lúc trước. Vì chiếu cố Sử Tiến mặt mũi, Dương Lâm đề nghị, Đại Lang, không bằng từ ta thay thế ngươi tiến đến bái phòng. Những ngày này, ta cũng nghe người ta nói đến qua Lãng Tử Yến Thành, đều nói hắn là cái nghĩa khí nhân vật, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt chúng ta. Sử Tiến thở dài nói, ta biết tiểu ất ca nghĩa khí, bất quá kia Hứa Quán Trung đã là bạn hắn, hắn sao lại vì thường nhân bán bằng hưu hành tung. Ta cùng hắn tốt xấu có chút giao tình, chỉ cần nói chúng ta muốn đi Liêu Địa làm việc, nhường hắn hỏi một chút kia Hứa Quán Trung có nguyện ý hay không theo chúng ta đi một chuyến Liêu Địa. Nếu là không muốn, có thể cung cấp Liêu Địa địa đồ, cũng có thể cho ca ca một cái công đạo. Nếu là cũng không nguyện theo chúng ta lên núi, lại không muốn cung cấp địa đồ, kia thì không thể trách chúng ta tiên lễ hậu binh. Dương Lâm nghe hiểu Sử Tiến ý tứ, lần này đến đây lại danh phủ, như tay không mà về há không bạch phí công một chuyến. Thế là thấp giọng nói, nếu như thế, ta dẫn người âm thầm tiếp cận Yến Thanh, đi theo hắn nhất định có thể tìm được kia Hứa Quán Trung. Sử Tiến gật gật đầu, không nói gì. Như thế làm việc, thực sự làm trái hắn Sử Tiến tính tình, nhưng vì lừa Hứa Quán Trung lên núi, đây cũng là sau cùng biện pháp. Hai người nghị định sau, Sử Tiến mượn bóng đêm, lần nữa đi vào Yến Thanh chỗ bên ngoài viện. Vượt lên đầu tường bí mật quan sát đường này, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong nội viện. Ai? Rơi xuống đất động tĩnh tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị người phát giác. Nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến, Sử Tiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiểu đất ca. Phía đông xương phòng cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đi ra một bóng người, ngươi là? Sử Tiến vẹn vẹn nhìn cái hình dáng, liền biết người này chính là Yến Thanh. Thấy cũng không chờ tại chính phòng, thấp giọng hỏi, tiểu đất ca, thế nào không ngủ chính phòng, thế nhưng là biết ta muốn tới. Đại lang, Tiến Thanh nghi ngờ hỏi. Sử Tiến thở dài nói, quả thật là không thể gạt được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi vào ban ngày không nhìn thấy ta đây. Tiến Thanh thấp giọng nói, ta còn làm hoa mắt, chưa từng nghĩ quả thật là ngươi. Vào nói a. Sử Tiến không nói gì, chậm rãi đi hướng Yến Thanh. Đi vào trong phòng, Yến Thanh cũng không có đốt ngọn đèn. Hai người sờ soạng sau khi ngồi xuống, Yến Thanh thấp giọng nói, chậm trễ lại lang, mong rằng chớ nên trách tội. Sử Tiến ngược lại cảm thấy đen tốt hơn, có thể ngăn trở trên mặt mình xấu hổ. Vô ý thức khoát tay một cái nói, lần này tìm đến Tiểu Ất Ca, là muốn mời Tiểu Ất Ca giúp một chút. Yến Thanh dừng một chút nói, ngươi muốn cho ta giúp các ngươi tìm người. Sử Tiến không khỏi hỏi, Tiểu Ất Ca biết. Yến Thanh hỏi ngược lại, những ngày gần đây, đại danh phủ tới một nhóm người, tìm kiếm bên trong võ trạng nguyên hứa quan trung, thế nhưng là các ngươi. Sử Tiến không có mạnh miệng nói dối, Yến Thanh đã hỏi lên, khẳng định là biết được việc này. Thân làm đại danh phủ địa đầu xà, Yến Thanh cùng tam giáo cửu lưu đều có lui tới, hứa quán trung lại cùng với giao tình thâm hậu, có thể biết được việc này cũng nói còn nghe được. Sử Tiến cũng không phải người ngu, nghe được Yến Thanh hỏi lại, đâu còn đoán không ra nhóm người mình vì sao tìm không được kia hứa quán trung. Khẳng định là bị biết được, lần trốn đi. Trong bóng tối, Yến Thanh sắc mặt nghiêm túc, hạ giọng tiếp tục hỏi, Hà Bắc Điền Hổ nhường các ngươi tới. Điền Hổ? Cùng Điền Hổ tên kia có quan hệ gì? Sử Tiến ngộng, không biết Yến Thanh lời này ý gì. Yến Thanh dừng một lát truy vấn, không phải Điền Hổ. Vậy các ngươi tìm Hứa Minh làm cái gì? Sử Tiến giải thích nói, Vương Luân ca ca nghe nói đại danh phủ có cái hứa quan trung, văn võ song toàn, tinh thông kết đan, nữ chân, đẳng hạng, thổ phiên, mông cổ các quốc gia ngôn ngữ. Hơn nữa biết được thiên hạ địa lý, bị người gọi là hoạt địa đồ. Ca ca chuẩn bị phái người tiến về Liêu địa làm mua bán, muốn mời hắn theo đội làm quân sư tham mưu, miễn cho đến lúc đó là đường. A, Bạch Y Tú sĩ Vương Luân cũng biết ta. Ngay vào lúc này, âm thầm vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Sử Tiến giật mình, vô ý thức quát, ai? Ngươi dẫn người tới đây tìm ta mấy ngày, bây giờ lại không biết ta đây. Âm thầm âm thanh kia khẽ cười một tiếng, tràn đầy trêu chọc. Sử Tiến nghe vậy lại hỉ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, trách không được ta tìm khắp đại danh phủ cũng không thấy ngươi tung tích. Tiểu đệ vừa rồi đã nói ra ý, không biết Hứa gia ca ca có thể nguyện ý theo ta đi một chuyến Lương Sơn. Hứa Quán Trung không có trả lời, ngược lại cười nói, ngươi không biết ta mới từ Điển Hổ nơi đó trốn về đến, như thế nào lại đi ngươi Lương Sơn bạc chịu tội. Sử Tiến đứng người lên, nhìn về phía Hứa Quán Trung ngồi phương hướng nói, Điển Hổ tên kia giết hại bách tính, giết người không tính toán, há có thể cùng ta Lương Sơn hảo hán đánh đồng. Ta Lương Sơn bạc huynh đệ nghĩa khí làm đầu, cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo, như thế nào để ngươi chịu tội? Hứa Quán Trung hỏi, ta nếu là không đi, ngươi cần phải đậu thủ. Sử Tiến cười ha ha một tiếng, Hứa gia ca ca đã không muốn đi, có thể đưa ta một bộ Liêu địa đồ. Ta nguyện hoa 100 lạng bạc dòng mua xuống. Hứa Quán Trung tiếp tục nói, nếu là địa đồ ta cũng không nguyện ý cho ngươi đâu. Sử Tiến sầm mặt lại, để ép thanh âm nói, Hứa gia ca ca đã không muốn, ta cũng không tốt cưỡng cầu. Ngươi cũng không đi, địa đồ cũng không muốn cho, Hứa tiên sinh chẳng lẽ cho là ta chờ tốt tiêu khiển phải không? Bịch. Phanh. 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 Ngoài phòng chợt truyền đến một tiếng uống trách âm thanh, ngay sau đó chính là mấy người từ trên tường nhảy xuống thanh âm. Dương Lâm ca ca. Sử Tiến quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, nhịn không được thấp giọng hô. Dương Lâm mừng một tiếng sau, đứng ở ngoài cửa tiếp tục nói, Hứa tiên sinh hiệu lực Điển Hổ tên kia, lại không muốn cùng ta Lương Sơn kết một thiện duyên, nghĩ đến là xem thường chúng ta. Đi Liêu Điệu bất quá 50 vạn sâu mua bán, bên trong đại danh phủ nghĩ đến thế nào cũng có 100 vạn sâu đi. Liêu Điệu chúng ta chưa quen thuộc, có thể đại danh phủ. Hứa tiên sinh ngài nói, nếu là đến lúc đó tiến đánh đại danh phủ lúc, toàn thành hô to là Hứa tiên sinh để chúng ta đến đây, không biết Lương tướng công có thể hay không đem ngươi giao ra. Ngày mai giờ thị, ngoài cửa đông đợi ngài. Tiểu Đất Ca, quay dậy. Đại lang, đi. Dương Lâm dứt lời, cũng không đợi Sử Tiến đi ra, liền dẫn một đám cẩm y hệ vệ cấp tốc rút lui. Không có xảy ra đánh nhau, trong lòng Dương Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là vừa rồi Yến Thanh, Hứa Quán Trung lao ra độc thủ, cho dù là đem cái này hơn 10 tên cẩm y hệ vệ toàn bộ tổn thất, cũng muốn giết hai người diệt khẩu. Nghe được Dương Lâm bọn người rút lui thanh âm sau, Sử Tiến há to miệng lại không hề nói gì đi ra. Đối với Yến Thanh chắp tay hành lễ, cũng bay người rời khỏi gian phòng, vượt lên tường cao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trong phòng Yến Thanh, Hứa Quán Trung trầm mặc không nói gì. Chương 379, Hứa Quán Trung hạ chương 379, Hứa Quán Trung hạ trầm mặc thật lâu, Hứa Quán Trung cười khổ một tiếng, thủ đoạn cao cường, thật bá đạo, thật độc ác. Lương Sơn bạc có thể hay không công phá đại danh phủ tạm thời không để cập tới, chỉ cần hỏa lực tập trung tại đại danh phủ bên ngoài đưa ra yêu cầu, chi phủ Lương Thế Kiệt vì đại danh phủ an nguy, khẳng định sẽ trước tiên phái người tìm ra Hứa Quán Trung, đưa đến Lương Sơn cường đạo trong tay. Hy sinh không nhận ra cái nào, lại cùng chính mình không có chút nào liên quan người bình thường, đổi lấy đại danh phủ thái bình. Cái này mua bán lại đến 100 lần, Lương Thế Kiệt đều sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Tiến Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa, thanh âm khô khàn nói, Hứa Minh đệ đừng lo lắng, ta bây giờ liền đi tìm chủ nhân nhà ta, có chủ nhân nhà ta tại, Lương Sơn bạc cường đạo cũng không thể làm loạn. Hứa Quán Trung thở dài, thoải mái nói, tiểu đệ cảm ơn huynh trưởng ý tốt, có thể cái này Lương Sơn bạc không phải bình thường cường nhân sân trại, trước đó vài ngày tận nuốt Hô Duyên trước 8000 đại quân, chính là đắc thế thời điểm. Kia cẩm báo Tử Dương Lâm thế nhưng là Vương Luân Tâm Phúc đại tướng, đã dám đưa ra xâm chiếm đại danh phủ, đã nói lên trong lòng có lực lượng. Hơn nữa kia Sử Đại Lang tâm tư đơn thuần, nhưng cũng chưa từng lên tiếng phản bác, nghĩ đến cũng là đồng ý Dương Lâm nói tới. Bạn nhất coi là thật bởi vì ta xuất lĩnh một đám cường tặc đến đây, đại danh phủ quanh mình bách tính sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán, qua không được mùa đông này à? Yến không có thuyết phục Hứa Quán Trung giao ra địa đồ, không cần tự mình tiến đến. Hai người quen biết đã lâu, Hứa Quán Trung là cái gì tính tình hắn lại quá là rõ ràng, như Hứa Quán Trung coi là thật không có tâm tư khác, trước đó cũng sẽ không hiện thân. Chỉ cần nút trong bóng tối giữ im lặng, chờ Sử Tiến tự động rời đi chính là. Sử Đại Lang là cái thành thật người, nên sẽ không nói dối. Có thể Liêu Điệu có cái gì mua bán có thể có 50 bạc sâu. Chủ động xem nhẹ qua Hứa Quán Trung lựa chọn sau, Yến Thanh thấp giọng nỉ nó nói. Hứa Quán Trung không có trả lời, hắn nếu là có thể biết, cũng sẽ không chủ động bại lộ chính mình, mở miệng tìm hiểu. Không có đạt được đáp lại, Yến Thanh chưa từ bỏ ý định nói, Liêu Quốc cũng không phải đại tống, 50 vạn sâu cũng không phải số lượng nhỏ, chẳng lẽ lại là cướp đoạt chiến ngựa. Hứa Quán Trung cười nhạo một tiếng, phủ định Yến Thanh suy đoán, giá trị 50 vạn sâu chiến mã, cho dù có thể cướp đến tay cũng đi không xa, Lương Sơn quân mã chỉ sợ cũng phải hao tổn đi vào không cần suy nghĩ. Chờ ta đi thì biết. Những cái kia địa đồ còn tại ngoài thành, ngày mai còn phải chuyên môn đi lấy một chuyến, đi ngủ sớm một chút ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ phái người cho người truyền tin. Yến Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên như thế nào thuyết phục. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Ngày kế tiếp cửa thành mở rộng chưa lâu, đợi ở cửa thành bên ngoài Sử Tiến đã nhìn thấy Yến Thanh mang theo một nam tử chậm rãi đi ra cửa thành. Dương Lâm ca ca, đó chính là Yến Thanh, một người khác nên chính là kia Hứa Quán Trung. Sử Tiến rủi rủi con mắt, nhắc nhở lấy Dương Lâm. Dương Lâm ừ một tiếng sau, lập tức tiến lên đó nói, tiểu nhân Dương Lâm, gặp qua hai vị ca ca, hôm qua lô mãng, mong rằng chớ trách. Sử Tiến cũng cùng lên đến chào hỏi, Yến Thanh huynh đệ, nhiều ngày không thấy, từ trước đến nay vừa vặn rất tốt. Yến Thanh, Hứa Quán Trung đều là tâm tư cẩn thận người, đương nhiên sẽ không đem hôm qua không vui treo ở trên mặt, cười từng cái đáp lại. Nhất là Hứa Quán Trung, càng là trực tiếp tỏ thái độ chính mình bằng lòng đi theo Sử Tiến bọn người tiến về Lương Sơn Bạc, còn mang theo Sử Tiến đám người đi tới chính mình ẩn cư ở ngoài thành trụ sở, thu thập xong hành lý địa đồ những vật này, không chút gì kéo dài. Từ biệt Yến Thanh sau, một đoàn người vội vàng chạy tới Lương Sơn Bạc, tìm kiếm Hứa Quán Trung chậm trễ thời gian quá lâu, lại không nắm chặt thời gian, sợ chậm trễ đại quân xuất chinh. Một đoàn người trở lại Lương Sơn Bạc lúc, khoảng cách Phiền Thụy trở mang Đãng Sơn quần khấu lên núi, đã qua đi đến ngày. Vương Luân đã triệu tập Lương Sơn cao tầng thôi diễn mô phỏng qua vài lần đường đi cùng động thủ địa điểm. Hứa Quán Trung cũng không hổ là thủy hử thế giới khó được văn võ toàn tài, tăng thêm đối Liêu địa quen thuộc, chỉ dựa vào thứ nhất người liền lại định ra hai cái không cùng đường tính. Và chạm qua đi, Vương Luân rốt cục định ra cuối cùng động thủ địa điểm cùng tiến lên, rút lui lộ tuyến. Ba người đại yến sau, các loại lớn nhỏ thuyền lít nha lít nhít dừng sát ở Kim Sa Than bến tàu. Các lộ quân mã lần lượt leo lên riêng phần mình thuyền, tại chiêng trống chấn thiên ồn ào náo động hạ, chậm rãi lái rời Lương Sơn. Hứa Quán Trung đứng ở đầu thuyền, nhìn qua càng ngày càng xa sơn trại, kinh ngạc mọi người. Tưởng Kính đi lên trước song song đứng thẳng, chợt mở miệng nói, "Hứa huynh đệ lo lắng chúng ta về không được." Hứa Quán Trung không có trả lời, ngược lại cười nói, "Tưởng quân sư nói bừa, tiểu tử chỉ là đang nghĩ Vương đầu lĩnh nói tới Đam La đảo." Tưởng Kính nhìn xem Hứa Quán Trung nói, "Vương Luân ca ca nói ngươi văn võ song toàn, tinh thông binh pháp hữu lực, ngươi nếu là muốn đi kia Đam La đảo, nghĩ đến Vương Luân ca ca cũng sẽ không cự tuyệt. Lần này tiến về Liêu địa cướp đoạt tiền cống hàng năm, can hệ trọng đại, Hứa huynh đệ trong lòng có bao nhiêu nắm chắc?" Hứa Quán Trung nhìn xem Tưởng Kính, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, "Tưởng quân sư đã lo lắng, vì sao không lên tiếng khuyên can?" Tưởng Kính yên lặng. Chính mình là đến dò xét Hứa Quán Trung nội tình, cũng không phải đến cho giải thích nghi ngờ. Thật lâu, Tưởng Kính mới lên tiếng nói, "Vương Luân ca ca từng nói một câu, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức." Hứa Quán Trung nghe vậy, toàn thân rung động, thật là lớn dã. "Dã tâm sao?" Tưởng Kính không thèm để ý chút nào hỏi. Hứa Quán Trung không thể tin nhìn xem Tưởng Kính nói, "Vậy các ngươi liền không lo lắng?" Tưởng Kính cười lên ha hả, cười thở không ra hơi. Cười thật lâu, mới dừng lại lau cười ra nước mắt nói, "Hứa huynh đệ chẳng lẽ cho là ta chờ còn có thể làm về lương thiện bách tính phải không? Trên triều đình gian thần đương đạo, như quỷ như vực, trung lương chính trực đều bị lồng giam hãm hại. Dường như chúng ta không túi xuống được eo chữ Hán, há có thể cùng cao cầu, Thái Kinh chi lưu thông đồng làm vậy? Hôm nay có Điền Hổ, ngày mai còn sẽ có Vương Hổ, Lý Hổ, Trương Hổ, không biết đại tống triều đình có thể có bao nhiêu tinh lực tiêu diệt phản loạn. Hoài Tây, giang nam các nơi bách tính cái nào không phải khổ không thể tả, tiếng oán than dậy đất. Ngươi có biết Vương Luân ca ca vì sao chưa từng xâm chiếm Lương Sơn xung quanh châu huyện? Cho là ta Lương Sơn không so được Điển Hổ tên kia. Người sống một thế, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chớ đem Vương Luân ca ca xem như Điển Hổ chi lưu, hắn đối với chúng ta như thế nào, Lương Sơn huynh đệ cái nào trong lòng không rõ ràng." Hứa Quán Trung cười lạnh một tiếng nói, "Đại Tống kiến triều đến nay, khởi binh phản loạn dã tâm hạng người tầng tầng lớp lớp, có thể lại có cái nào uy hiếp đến triều đình? Lại có bao nhiêu cường nhân lựa chọn triều đình chiêu an, dùng một đám huynh đệ thi cốt, nhuộm đỏ kia thân quan bảo. Ngươi lại có thể xác định Vương đầu lĩnh sẽ không vì hưởng ứng triều đình chiêu an, bỏ qua Lương Sơn trên dưới?" Tưởng Kính nghe xong lại chưa từng nổi giận, ngược lại mười phần chắc chắn nói, "Vương Luân ca ca đương nhiên sẽ không. So với chồng mông lên cho người ta quỳ xuống, là Vương Luân ca ca dạy cho chúng ta, cái gì gọi là đứng đấy đem cơm ăn. Triều an, kia không thành quỳ xin cơm. Hứa huynh đệ, ta biết ngươi không muốn cùng ta chờ dắt dính líu quan hệ, bất mãn ta Lương Sơn làm trễ nải ngươi tiền đồ. Có thể lần này tiến về Liêu địa cướp bóc tiền cống hàng năm, mong rằng ngươi toàn lực ứng phó, nếu không tại tưởng mộ trước khi chết, nhất định giết ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Kính hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Quán Trung, trong mắt tràn đầy sát ý. Hứa Quán Trung sững sờ nhìn xem Tưởng Kính, hắn chưa hề nghĩ tới, một mực hòa hòa khí khí Tưởng Kính, vậy mà cũng có thể như thế hung lệ. Giờ phút này, Hứa Quán Trung chợt phát hiện, Lương Sơn Bạc giống như cùng chính mình trong ấn tượng vào rừng làm cướp cường tặc, rất là khác biệt. Không phải gan lớn, mà là một loại khác lớn, tín niệm cường đại. Chương 380, luyện binh thực kỷ thượng chương 380, luyện binh thực kỷ thượng liên tục 3 ngày náo nhiệt tiến tiệc, cuối cùng là kết thúc. Mấy ngàn quân mã rời đi Lương Sơn Bạc, như là qua hết Tết xuân thôn trang, lập tức biến vắng vẻ. Xôn xao gào to âm thanh, người người nhốn náo kim sa than, trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Vương Luân thất vọng mất mát, trong lòng trống rỗng rất cảm giác khó chịu. Trong đầu nổi lên chính mình lúc trước rời nhà lúc, phụ mẫu không thôi ánh mắt. Đáng tiếc, không trở về được nữa rồi. Quảng Huệ mím môi, nghi ngờ gãi cái óc, không rõ Vương Luân ca ca cảm xúc vì sao xa xút, giống như là mất hồn đồng dạng kinh ngạc nhìn qua mặt hồ. Thuyền chậm rãi phá vỡ mặt hồ, hướng áp truy than chạy tới. Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, cảm giác gió lạnh thổi vào trong ngực Vương Luân lấy lại tinh thần nắm thật chặt chính mình áo khoác. Áp truy than bến tàu thuyền lưu đã không thể so với lúc trước, mối tinh nhà máy đổi một giờ đến trúc ra trang sau, thủy quân đối áp truy than xung quanh tuần tra cường độ không hàng phản tăng. Khỏi phải nói bình thường tiểu lâu la, chính là bách phu trưởng cấp bậc đầu bục đều không được tùy tiện tới đây, leo lên áp truy than. Dù sao, nông trường, ngư trường, bộ nghiên cứu, tiệm thợ rèn chờ Lương Sơn nội tỉnh, có thể đều ở chỗ này. Vạn nhất xảy ra sai lầm, tổn thất nhưng lớn lắm. Leo lên áp truy than, Vương Luân mang theo Quảng Huệ mười mấy tên thân vệ, trực tiếp đi vào nông trường. Chờ trực Hoàng Phủ Đoan nhìn thấy Vương Luân thân ảnh, cười chào đón nói, trại chủ, 300 đầu heo, 300 con dê, đã bị ra biển đội tàu lôi đi. Vương Luân thở ra miệng bạch khí, cười hỏi, trước đó vài ngày ta nhường An Thần Y làm chút sừng hiệu huyết ỉu, hao phí nhiều ít đầu heo. Hoàng Phủ Đoan không chút nghĩ ngợi nói, 17 con, An Thần Y nói muốn bao nhiêu thí nghiệm mấy lần, nhìn xem loại nào hiệu quả tốt nhất. Chủ yếu là tâm đầu huyết quá ít, số lượng quá ít sợ không quá đủ. Vương Luân gật đầu nói, chắc không được mấy ngày trước đây nhà bếp hiệu thịt ngon dường như ăn không hết đồng dạng, mỗi ngày đều có. Còn lại mấy chục con hiệu hảo hảo trông giữ, chia ra sai lầm. Hoàng Phủ Đoan đáp, trại chủ yên tâm, không ra được sai lầm. Vương Luân vừa đi vừa nói, túc lều đều chống đi sao? Lần này lúc có 800 con non, khả năng thả xuống được. Hoàng Phủ Đoan liên tục đáp, đều thu thập xong. Con lửa cũng đưa đi trúc ra tràng, chính là 1000 cũng có thể thả xuống được. Vương Luân đi vào nông trường, nhìn xem vắng vẻ sạch sẽ các nơi túc lều, cười nói, vất vả chư vị huynh đệ. Nhưng các huynh đệ làm rất tốt, lập tức qua Tết, đến lúc đó sơn trại cho chúng huynh đệ phát thưởng tiền. Hoàng Phủ Đoan sau lưng Phùng Dương nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, trại chủ, các huynh đệ mỗi bữa đều có thể ăn no, đòi tiền có cái gì dùng? Có thể hay không cho nông trường phát có chút lớn áo? Trời lạnh ban đêm lên có thể đem người đông cứng. Vương Luân chỉ vào Phùng Dương nói, tốt, nguyên lai chờ ở tại đây đâu? Tuần tra huynh đệ đều không đủ điểm, sao có thể đến phiên các ngươi? Ngươi nếu là có bản sự, cùng hầu huynh đệ muốn đi. Phùng Dương cổ co rụt lại, cười hắc hắc nói, chúng ta chiếu khán súc vật, không phải cũng là sơn trại làm ra cống hiến đi. Hoàng Phủ Đoan thấy Vương Luân không hề lay động, trong lòng biết lần này là muốn không đến áo khoác quân đội, vội vàng kéo ra Phùng Dương nói, chớ làm khó trại chủ, chờ có thừa, tự nhiên sẽ cho ta cũng phát xuống đến. Vương Luân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Phủ Đoan, lắc đầu nói, ta đã phái người tại Châu huyện chiêu mộ may vá, tranh thủ tại năm trước cho trong sơn trại huynh đệ mỗi người phát một cái, cũng tốt nhường chúng huynh đệ qua cái ấm đông. Đúng rồi, than đá không phải cho ngươi đều phát hạ đi sao? Lọ không đủ. Hoàng Phủ Đoan định mà nói, trại chủ anh minh, lớn như thế nông trường, vẹn vẹn điểm hai cái hỏa lô, căn bản không đủ dùng a. Vương Luân thở dài, thời gian càng ngày càng tốt, lòng người ngược lại không biết đủ. Nhưng việc này a, thật đúng là không thể trách Hoàng Phủ Đoan nhiều đầu óc, gặp Vương Luân liền khóc than. Thật sự là nông trường loại này bộ hậu cần cửa, phúc lợi đãi ngộ cùng một tuyến chiến đấu bộ môn, trên lệch có chút lớn, không đỏ mắt mới là lạ. Kỳ thật, nếu không phải Vương Luân biết do áp truy than những ngành này tầm quan trọng, tự mình tiên bị, sợ là hai cái hỏa lô đều không được chia. Áo khoác quân đội loại này hàng bán chạy, càng không khả năng đến phiên nông trường dạng này nuôi nhốt súc vật bộ môn. Tôn Ngộ không bao lớn bản sự, một cái bật mã ôn tên tuổi, bị người cười nhạo bao nhiêu năm. Hoàng Phủ Đoan lại là thần y liệt, đó cũng là thú y liệt, địa vị liền an đạo toàn cũng không sánh nổi. Càng không nói đến Sử Văn Cung, Sử Tiến loại này trùng sát tại một tuyến nhân viên chiến đấu, sinh hoạt kỹ năng lại nhiều, cũng so ra kém lãnh binh tác chiến, lấy một địch 10 mãnh tướng, lấy một địch 100, có vạn phu chi dũng hảo hán, thì càng đừng nói nữa. Thấy Vương Luân trầm mặc, Hoàng Phủ Đoan còn tưởng rằng Vương Luân tức giận, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, như vậy coi như thôi. Vương Luân cũng không tốt lạnh đám người tâm, trầm mặc một lát sau, âm vang hữu lực nói, áo khoác sẽ có, hỏa lô cũng sẽ có, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chư vị huynh đệ trước khẽ cắn răng chống đỡ, năm nay mùa đông Vương Luân tuyệt sẽ không nhường một vị huynh đệ chết cóng ở trên núi. Trong lòng đã là quyết định, đợi lát nữa mua sắm dê con, trở thành thục lột da dê bảo đảm ấm áo khoác. Hoàng Phủ Đoan, Phùng Dương bọn người nghe vậy, lập tức vui mừng nhướng mày. Dừng tại chính giữa một chỗ tốt liều trước, Vương Luân gọi ra bảng hệ thống, điểm tiến tương thành, trực tiếp mua 500 dê rừng cừu con. Lựa chọn nuôi thả. Sau một khắc, 500 chỉ dê rừng dê con trống rông xuất hiện tại Vương Luân trước người, be be tiếng vang triệt nông trường. Đinh. Lãnh chúa nuôi thả dê rừng cừu con thành công, nông trường kinh nghiệm 100 đinh. Lãnh chúa nuôi thả dê rừng cừu con thành công, nông trường kinh nghiệm 100 đinh đinh. Nông trường đã thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 8 ban thưởng, lạc đà ạ nạ cả con non 100 con, nông trường cấp bậc chưa đủ, không cách nào rút ra, lạc đà 2 điệu con non 100 đầu, nông trường cấp bậc chưa đủ, không cách nào rút ra, lạc đà 1 điệu con non 100 đầu, nông trường cấp bậc chưa đủ, không cách nào rút ra. Bí pháp, luyện binh thực kỷ mời lãnh chúa mau chóng nuôi thả động vật con non, đẳng cấp càng cao có thể nuôi thả động vật chủng loại càng nhiều. Dê rừng dê con đấy hở be be tiếng kêu, không chút nào ảnh hưởng hệ thống ném thai thông chi âm thanh truyền vào Vương Luân trong thai. Cấp 8, nông trường rốt cục cũng thăng lên cấp 8. Tuy nói Hàn Huyết Bảo Mã ảnh hưởng tới nông trường tốc độ lên cấp, nhưng Vương Luân lại chưa từng hối hận. Chỉ dựa vào kia hơn 400 thất Hàn Huyết Bảo Mã, Vương Luân thu hoạch nào chỉ là lương sơn chúng tướng thực lực tăng lên. Nếu là Vương Luân có cái trung tâm trị hệ thống, lúc này chỉ sợ đã phá trận. Lướt qua hệ thống thông tri, Vương Luân trực tiếp điểm mở nông trường mồ đủ lệ. Nông trường chủ, Vương Luân đẳng cấp, cấp 8 có thể nuôi thả động vật, gà, vịt, ngỗng, thỏ, chó, trâu, dê, heo, mèo. Ba lô, 100 con đà điểu con non, 100 con đan đỉnh hạc con non, 100 con bạch hạc con non. Bí pháp, luyện binh thực kỷ, luyện binh thực kỷ. Là chính mình nghĩ cái kia luyện binh thực kỷ sao? Vương Luân ánh mắt thích chặt, chậm chậm thần, ung dung thản nhiên nhìn xem Hoàng Phủ Đoan bọn người ôm dê rừng dê con kiểm tra nuôi nấng. Mai mới chờ đến lúc tới đám người đem dê rừng dê con dàn xếp tiến tốt liều sau, lại thứ tuyển chọn rút ra trong hành trang đà điểu, đan đỉnh hạc, bạch hạc con non nuôi thả. Vội vàng căn dặn Hoàng Phủ Đoan bọn người chiếu khán tốt các loại con non, liền dẫn Quảng Huệ bọn người rời đi nông trường. Lần này nông trường thăng cấp ban thưởng bí pháp, Vương Luân thực sự hiếu kỳ gấp. Nếu thật là chính mình nghĩ cái kia luyện binh thực kỷ, Lương Sơn thực lực sợ là lại có thể lật một phen. Chương 381, luyện binh thực kỷ hạ. Chương 381, luyện binh thực kỷ hạ. Dự ngày trước đem bộ hạ quan sinh túc quân coi giữ khiến, tập biết buộc ngũ chi giáo người. Hồ Đầu Phong chủ trại, thư phòng. Vương Luân tự hệ thống trong hành trang rút ra bí pháp luyện binh thực kỷ, không kịp chờ đợi là xem. Khi thấy trong mục lục 9 quyển đang tập, quyển 6 tạm tập sau, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Không có sai, chính là Vương Luân phỏng đoán luyện binh thực kỷ. Đại Minh kháng uy anh hùng, kiệt xuất nhà quân sự, thích thiếu bảo thích kế quang tại kế trấn luyện binh trong lúc đó cho sáng tác quân sự sáng tác. Cùng tỷ muội thiên kỷ hiệu tân thư so sánh, luyện binh thực kỷ chính là thích kế quang trải qua trường kỳ quân sự thực tiễn sau, tổng kết ra càng hệ thống quân sự tư tưởng, phương pháp huấn luyện cùng quân sự quản lý, binh khí võ nghệ trở tập đại thành giả. Nội dung của nó rộng khắp, liên quan đến lính tuyển bạn, bộ ngũ biên chế, cờ sĩ kim trống, vũ khí trang bị, tướng soái tu dưỡng, quân lễ quân pháp, xe bộ kỵ binh tập kết giấy bảo lãnh cùng với cùng huấn luyện chờ xây quân, huấn luyện cùng tác chiến từng cái phương diện. Bây giờ Lương Sơn thiếu nhất cái gì? Chính là thành thể hệ phương pháp huấn luyện. Không quan tâm là Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Lâm Sung loại này giáo đầu xuất thân manh tướng, vẫn là Sử Tiến, Biện Tường, Đỗ Huyệt, Phong Thái, Mi Sinh bực này giang hồ lùng cỏ, cùng triều đình võ tướng so sánh, đều là giã lộ. Không phải nói giã lộ không tốt, mà là giã lộ cũng không được hệ thống, không thể áp dụng tại đa số nhân viên bên trên. Nói cách khác, trên Lương Sơn những chủ tướng này cũng không có thể phát huy ra dưới trướng binh mã lớn nhất sức chiến đấu. Đánh thuận gió cục, tự nhiên đột nhiên một tớt. Có thể nếu gặp áp chế, chủ tướng bại trốn, chính là phát triển mạnh mẽ. Một câu, không đánh được trận đánh ác liệt, gặm không được xương cứng. Mà có luyện binh thực kỷ vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Này là thứ nhất. Thứ hai chính là, luyện binh thực kỷ bên trong còn nhớ thuật tướng xoáy tuyển bạn bồi dưỡng, ứng có được điều kiện, cùng các loại quân khí chế hiểu. Vũ khí lạnh thì cũng thôi đi, kim tiền báo tử thang long kỹ nghệ vượt xa khỏi Vương Luân dự liệu. Có thể các loại vũ khí nóng, như vô địch đại tướng quân, Phật Lang pháo máy, hổ tôn tháo, súng hơi, phi sơn thần tháo, thạch áo. Cái gì là vượt thời đại? Luyện binh thực kỷ tại thủy hử thế giới chính là vượt thời đại binh thư. Cái này kêu cái gì? Ngủ gật đưa tới gối đầu, chính là thời điểm a. Đại khái lật xem sau, Vương Luân hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạ. Thật dày một bản, sao chép lên cũng không dễ dàng, nhưng Vương Luân lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Chữ nhiều, càng nhiều càng kỹ càng đi. Tranh minh hòa nhiều, nhiều tốt. Nhiều giải thích rõ học đơn giản a. Không lo, tuyệt không sầu. Vội vàng sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Luân lập tức mài mực bày giấy, nhất bút nhất họa sao chép lên. Đây chính là muốn điêu khắc in ấn, bạn không thể xảy ra sai sót. Tranh thủ tại năm trước sao chép hoàn tất, năm sau liền in ấn đi ra, lại từ học đường chọn lựa ra 20 tên học sinh, phái đi các đội xung làm chính trị viên. Đã có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên các đội đối Vương Luân độ trung thành, lại có thể triển khai hệ thống tính huấn luyện, tăng cường Lương Sơn quân mã quân sự tố chất cùng sức chiến đấu. Các đội chủ phó tướng lĩnh cũng phải nhân thủ một bản, đem luyện binh thực kỷ nhớ cho kỹ. Đương nhiên, tập trung ghi lại nội dung, đến chia tách đi ra. Không thể loạn truyền. Mặc kệ là phương Nam nước bộ quân, vẫn là phương Bắc kỵ bộ binh, luyện binh thực kỷ bên trong đều có ứng đối phương pháp. Triệu Phủ có thể bằng vào nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, Vương Luân cũng có thể bằng vào luyện binh thực kỷ đánh thiên hạ. Đánh xuống làm sao chữa? Tự có đại nho vì đó biệt kinh. Vũ khí nóng đối vũ khí lạnh, ưu thế tại Lương Sơn. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, từ phì thành đảo móc ra than đá cũng không ngừng bật lên núi. Mỗi ngày tìm nơi nương tựa lên núi giang hồ khách, lưu dân cũng càng ngày càng nhiều, mang nhà mang người cũng không ít. Đa số đều trực tiếp phái đi đội công trình, trừ phi có thành thạo một nghề hoặc là võ nghệ cường hoành hạng người, mới có thể căn cứ năng lực phân công tới nơi khác. Nếu không, ít nhất 3 tháng miễn phí lao lực, thế nào cũng tránh không được. Nói cho cùng, Lương Sơn vẫn là thổ phỉ cường nhân sơ trại. Không có giá trị, còn muốn kiếm cơm. Bến nước bên trong tôm cá cũng muốn đổ vật a. Tù binh hơn 7000 quân binh đã bị các đội điểm dưa sạch sẽ, tố chất so bình thường Lương Sơn lâu la đều mạnh lên rất nhiều. Mới lên núi làm cướp bách tính mong muốn sớm ngày rời đi đội công trình, liền phải nhìn Lương Sơn phát triển tốc độ. Thu đao trở vào bao, thở ra một ngụm nhiệt khí, Vương Luân kết thúc hôm nay luyện công buổi sáng. Quảng Huệ cũng sẽ song đao cắm vào phía sau lưng vào đao, ôm bụng nói, "Ca ca, ngươi mấy ngày nay luyện đao pháp hảo hảo kỳ quái, cùng trước đó giống như khác biệt." Vương Luân cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên mặt trâu, quay người nhìn về phía Quảng Huệ hỏi, "A, thế nào kỳ quái?" Quảng Huệ gãi gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói, "Ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác ca ca đao pháp giống như lợi hại hơn." Vương Luân suy một tiếng, chính mình liền không nên trông cậy vào Quảng Huệ có thể nói ra cái 1 2 3 đến. Bất quá, Quảng Huệ cảm giác cũng không tệ, có thể cảm giác ra đao pháp mình biến hóa. Luyện binh thực kỷ bên trong, nhưng có thích thiếu bảo ghi chép kiếm nhật đao pháp, cùng cải tiến sau tân dậu đao pháp. Vương Luân mỗi ngày đều sẽ chuyên môn nhìn chút thời gian, dùng để luyện tập. Chỉ là thời gian hơi ngắn, tuy có hiệu quả, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Cùng Quảng Huệ đối luyện lúc, ngẫu nhiên linh quang lóe lên, sử xuất một chiêu nửa thức, đều bị tinh chuẩn đã nhận ra. Đối với cái này, Vương Luân cũng không lắm để ý, chỉ là cười nói, vậy ngươi có thể nói đúng rồi. Ca ca đao pháp của ta chính là lợi hại hơn. Đúng rồi, ngươi hôm qua không phải nói Lô đại sư muốn mời ngươi ăn rượu sao? Ngươi khi nào đi? Quảng Huệ vô hót một cái nói, nếu không phải ca ca nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất. Ta cùng Lỗ Đạt ca ca đã hẹn, giờ ngọ trước sau, tại Lý Gia Đạo khẩu anh hùng lâu tụ hợp. Ta cầm chút bạc, cái này liền xuất phát. Vương Luân cười nói, giờ ngọ, cái này còn sớm đây, ăn xong điểm tâm lại đi cũng không muộn. Quảng Huệ khoát tay một cái nói, không có việc gì, ta đi phiên chợ cũng có thể ăn, gọi Lỗ Đạt ca ca trở lấy không tốt. Vương Luân nghe xong, cũng không còn thuyết phục, cười nói, vậy ngươi nhiều xuyên chút quần áo, miễn cho cảm lạnh. Quảng Huệ gật đầu nói, ta biết, ca ca nếu đang có chuyện, nhưng phải phái người tiến đến tìm ta. Ta ngay tại phiên chợ vậy cũng không đi. Vương Luân gật đầu nói, biết được, ngươi đi đi. Dứt lời, gọi thân vệ đem điểm tâm đưa đi thư phòng, chuẩn bị bắt đầu sao chép luyện binh thực kỷ. Một chén nhỏ đang còn nóng sừng hiệu huyết ỉu, một chén lớn dê tạp cùng kẹp lấy đầu heo bánh thịt, sạch sẽ vệ sinh lại nhịn no bụng. Trước đó vài ngày nông trường thăng cấp sau, thân thể lại mạnh mấy phần, phần này bữa sáng đối với hiện tại Vương Luân tới nói, vừa bạn. Chỉ mong đến ngư trường, nông trường toàn bộ thăng lên mát cấp lúc, chính mình võ nghệ có thể cùng Sử Tiến loại cấp bậc này võ tướng đánh có đến có về. Đến mức Lâm Sung, Sử Văn Cung loại này đỉnh tiêm võ tướng, sợ là phải chờ tới Lâm Trường Mộ Đũ Lệ mở ra, lại thăng lên mát cấp mới được. Nghĩ đến mở ra Lâm Trường Mộ Đũ Lệ, Vương Luân trực tiếp gọi ra bảng hệ thống, lãnh chúa, Vương Luân thân phận, Lương Sơn huyện huyện trưởng lãnh địa diện tích 320 vạn mẫu, lãnh địa nhân khẩu 6.8 vạn người, lãnh địa kiến trúc, trang viên 432, giếng nước 71, phòng ở 27504, hầm 426, tiệm thợ rèn 1, bến tàu Nam, tháp canh 231, nghị chính sảnh 1, cục cảnh sát 1, bến tàu 2, cửa hàng 4, quán rượu 15, phiên chợ 2, vệ sinh viện 3, trường học 2, trung ương quảng trường 1, thường nghiệp quảng trường 1, chợ đêm 1, tường thành 26, sông hộ thành 3, ngục giam 1, dưỡng tế viện 1, phổ tế đường 1, võ đài 20, diễn võ trường 2, lãnh địa mộ đủ lệ, nông trường 1, ngư trường 1, nông trường 1, có thể mới tăng kiến trúc, không giải thích rõ, đây là một tòa bị nhiều tòa thành trì ngăn cách huyện thành, thủy sản, nông sinh, chăn nuôi tài nguyên phong phú. Lãnh chúa có thể dẫn đầu lãnh địa cư dân đả thông tất cả chặng đường tại huyện thành bên trong ở giữa thành trì, mở rộng huyện thành diện tích. Chương 382, Thiệp Tây Lộ Bình Phượng Lĩnh. Chương 382, Thiệp Tây Lộ Bình Phượng Lĩnh. 68.000 người. Xem ra Đam La đảo bên trên cũng không nhiều ít thổ dân, đáng tiếc. Nếu là có thể có 10 vạn nhân khẩu, hẳn là có thể mở ra lâm trường mồ đủ lệ. Các loại cây giống giá trị tạm thời không đề cập tới. Mỗi lần thăng cấp lúc, cường hóa chữa trị thân thể hiệu quả, Vương Luân liền không muốn bỏ lỡ. Từ lúc bất quá đô thiên, tống bạn loại này Lương Sơn hảo hán thủ môn biên, cho tới bây giờ có thể cùng Quảng Huệ đánh có đến có bề, bằng vào cũng không phải Vương Luân đông luyện 39, hạ luyện tam thủ. Nếu là không có hệ thống kéo dài cường hóa thân thể, chính là có Lâm Sung một mực tại bên người tự thân dạy dỗ, Vương Luân tối đa cũng liền có thể cùng Đỗ Thiên, tống bạn chi lưu, tranh đấu 20 hiệp. 20 hiệp sau, nhất định lực e sợ. Có thể hay không chạy trốn, đều là hai việc khác nhau. Lúc đầu Vương Luân, tập văn luyện võ đều là thường nhân chi tư. Huống chi tập võ ngoại trừ trọng yếu nhất thân thể thiên phú bên ngoài, căn cơ cũng không qua loa được. Vương Luân không phải là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, từ nhỏ học chữ hắn, luyện võ căn cơ cũng có thể nói không có đánh xuống một chút xíu. Từ mở ra nông trường mổ đủ lệ đến nay, Vương Luân đã bị hệ thống tính gộp lại cường hóa 25 lần. Tuy nói mỗi lần cường hóa đều vô cùng ôn hòa, nhưng nhiều lần như vậy cường hóa xuống tới, Vương Luân cũng chỉ có thể cùng Quảng Huệ đánh có đến có bể. Có thể thấy được Vương Luân lúc đầu tư chất đến cùng có nhiều chênh lệch. Như những này cường hóa tất cả đều dùng tại Sử Tiến trên thân, chỉ sợ đã có thể cùng Sử Văn Cung đấu bất phân thắng bại. Nông trường, ngư trường, nông trường, lâm trường, mắt cấp đều là cấp 9. Nói cách khác, Vương Luân hết thể có thể tiếp nhận 36 lần cường hóa. 25 lần cường hóa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ 36 lần toàn bộ cường hóa hoàn tất, thế nào cũng có thể lăn lộn cái hình lục giác chiến sĩ. Có cần hay không Vương Luân tự thân ra trận là một chuyện, Vương Luân tự thân có thể hay không đánh lại là một chuyện khác. Chính mình có, dù sao cũng so mượn dùng người khác tới mạnh. Còn kém 32.000 người, cố gắng một chút, tranh thủ sang năm lúc này dưới trướng nhân mã có thể đạt tới 10 vạn. Nghiên cứu nửa ngày hệ thống, điểm tâm cũng ăn không còn một mảnh. Chờ thân vệ lấy đi bát đũa sau, Vương Luân lúc này mài mực bày giấy, sao chép lên luyện binh thực kỷ bên trên nội dung. Lý Gia Đạo khẩu phiên chợ. Mấy tháng trước quan binh chinh phạt, tựa như đối với cái này chỗ cũng không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, phồn hoa trình độ càng lớn lúc trước. Tới gần qua Tết, lui tới nơi đây thương khách, bách tính, vẫn như cũ nối liền không dứt. Quảng Huệ đi thuyền hạ bến tàu sau, trực tiếp đi vào anh hùng lâu, tùy tiện đi vào. Tiếp khách hỏa kế hiển nhiên nhận biết Quảng Huệ, một mặt nhiệt tình tiến lên trước nói, "Quảng Huệ đại sư, ngài đã tới. Muốn ăn chút gì không? Tiểu nhân cái này an bài cho ngài." Quảng Huệ ôm bụng nói, "Cho ta tìm gần cửa sổ cái bàn, ta hẹn người. Đến một vỏ thiêu đao tử, cắt nữa chút dê bò thịt, một đầu cá kho. Còn lại ngươi nhìn xem làm." Hỏa kế liên tục gật đầu nói, "Những này ta đều nhớ kỹ, không biết Quảng Huệ đại sư hẹn mấy người. Ta tốt căn cứ nhân số định đồ ăn. Quảng Huệ nói, liền một cái, ta hẹn Lỗ đại sư cùng một chỗ uống rượu. Hỏa Kế sững sờ nhìn xem Quảng Huệ hỏi, thế nhưng là Lỗ Chí Thâm đại sư. Quảng Huệ ừ một tiếng. Hỏa Kế trong lòng nắm chắc, cái này hai đại thần, một vò thiêu đao tử khẳng định không đủ. Đồ ăn cũng phải nhiều hơn chút, nếu không ăn không thoải mái, chính mình còn phải bị mắng. Dẫn Quảng Huệ đi vào gần cửa sổ trước chỗ ngồi xuống sau, bưng tới một bình trà nóng cho đổ đầy sau, tranh thủ thời gian đi vào nhà bếp căn dặn. Náo nhiệt phiên chợ, rất nhanh liền hấp dẫn Quảng Huệ ánh mắt. Một bình trà dưới nước bụng, đợi trái đợi phải vẫn như cũ không thấy Lô Đạt đến đây, nghe được ngoài cửa trên đường phố không ngừng truyền đến gào to âm thanh sau Quảng Huệ rốt cuộc kìm nén cũng được, đi ra ngoài mua phần gạo nếp hoa. Ron ron ngọt ngào, ăn ngon. Quảng Huệ đại sư, ta có chút việc chậm trễ, ăn trước ba chén tỉnh tội. Ngay tại Quảng Huệ nhai gạo nếp hoa nhai khởi kính lúc, bên hai truyền đến Lô Đạt cởi mở tiếng cười. Quảng Huệ vui mừng, vừa ngẩng đầu liền thấy Lô Đạt đã bưng rượu lên đàn, đem rượu chén đổ đầy sau, thùng thùng hướng trong miệng rót. Uống liền ba chén sau, Lô Đạt lau lau bên miệng vết rượu, hô lớn, thoải mái. Thật hay. Tuy là vào đông, nhưng Lô Đạt vẫn như cũ vẹn vẹn hất lên một cái áo mỏng, tựa như chưa phát giác rét lạnh đồng dạng. Quảng Huệ thấy uống thông khoái, thèm nuốt ngụm nước bọt, bưng rượu lên đàn cho hai người đổ đầy sau nói, đến, ta cùng ngươi ăn một bát. Chén xuôi theo nhẹ nhàng đụng một cái sau, bưng lên đến liền rót vào trong miệng. Lô Đạt mặc dù cảm giác yết hầu nóng lên, cay độc vô cùng, nhưng cũng không nhăn nhó, lần nữa bưng chén lên thùng thùng uống. Ăn trước điểm thịt bò, ta cái này kêu là Hỏa Kế mang thức ăn lên. Quảng Huệ buông xuống cái chén không, ra hiệu Lô Đạt ăn thịt bò chậm rãi sau, chào hỏi Hỏa Kế mang thức ăn lên. Thịt rượu toàn bộ lên bàn, Quảng Huệ phất tay đuổi đi Hỏa Kế sau, cười nói, Lô Đạt ca ca, thế nhưng là tìm hiểu ta xuất ra chỗ miếu. Lô Đạt nuốt xuống trong miệng thịt bò kho tương, lao đi khỏe miệng nói, lại là tìm hiểu một chút tin tức, chính là không biết có đúng hay không. Quảng Huệ vội vàng truy vấn, ca ca cứ nói đừng ngại, ta chọn cái thời gian đi hỏi một chút liền biết được. Lô Đạt từ một tiếng nói, ta viết thư cho Ngũ Đài Sơn Chí Chân trưởng lão, mấy ngày trước đây vừa lấy được hồi âm. Chí Chân trưởng lão ở trong thư nói, Thiệp Tây Lộ Bình Phượng Linh thiếu lâm tự phân viện có cái dễ giết sinh hoạt thượng, liền gọi là Quảng Huệ. Còn nói về mất tích mấy năm, không thấy tung tích. Quảng Huệ lẩm bẩm nói, Bình Phượng Linh thiếu lâm tự phân viện. Ta lại là một chút cũng nhớ không nổi đến. Lô Đạt thấy Quảng Huệ hai mắt thất thần, vội vàng đưa tay tại trước mắt lung lay, Quảng Huệ đại sư. Quảng Huệ đại sư. Quảng Huệ lấy lại tinh thần, thở dài nói, ta đi theo ca ca lên Lương Sơn cũng có mấy năm, một mực chưa từng rời đi ca ca bên người, Thiết Nhu ca ca bây giờ cũng không tại, ta nếu là bây giờ cách đi. Lỗ Đạt thấy thế chấn an nói, ca ca một mực tại trên núi, làm sao đụng phải nguy hiểm. Đại sư nếu là thật sự muốn tiến đến kia Bình Phượng lĩnh nhìn xem, ca ca tất nhiên sẽ không ngăn cản. Quảng Huệ nhíu mày, Sử giáo đầu, Lâm giáo đầu bọn người mang theo nhiều người như vậy đi Liêu Quốc, sơn trại chính là chống giống thời điểm, ta nếu là đi, vạn nhất triều đình lại phái binh chinh phạt. Lỗ Đạt cởi mở cười to, nhấc lên vỏ rượu đổ đầy rượu. Uống một hớp lớn sau vỗ ngực nói, liền triều đình những phế vật kia, đến nhiều ít ta diệt nhiều ít. Có ta tại, đảm bảo sơn trại bình an vô sự. Quảng Huệ nghe xong vẫn lắc đầu cự tuyệt, tạm thời vẫn là thôi đi. Chờ đến năm thiên ấm, ta lại nói cho ca ca. Đúng rồi, kia Bình Phượng Linh thiếu lâm tự phân viện cách ta Lương Sơn có bao xa, ta đến bởi mấy ngày lộ trình. Lỗ Đạt nghĩ, tính đi tính lại, trần trơ nói, đại khái cần một tháng thời gian a. Ta lúc ấy từ Vị Châu tới Ngũ Đài Sơn dùng hơn nửa tháng. Ngũ Đài Sơn tới Lương Sơn cũng liền hơn 10 ngày a, ngươi nếu là cưỡi ngựa nên có thể nhanh rất nhiều. Quảng Huệ cười hắc hắc, ta có tiểu hồng, có thể ngày đi 3 năm 500 dặm, chỉ cần trên đường không trì hoãn, một tháng đủ ta đánh cái qua lại. Lỗ Đạt cải chính, ngày đi 3 năm 500 dặm, chính là Hàn Huyết Bảo Mã cũng sẽ mệt mỏi chết, một ngày chạy cái 100-200 dặm lộ trình, một tháng cũng có thể đi tới đi lui. Đến, uống rượu, ta còn có việc khác hỏi ngươi. Quảng Huệ bưng chén lên cùng Lỗ Đạt đụng một cái nói, ca ca yêu cầu chuyện gì, ta đều nói cho ngươi. Trước uống rượu, ăn xong ta. Hoặc kế, nhanh lên chút đồ ăn, nhiều xào vài món thức ăn. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm cắt ngang Lỗ Đạt lời nói. A, là Quảng Huệ nghe quen hay, lúc này quay đầu nhìn lại. Chương 383, ngay thẳng Quảng Huệ chương 383, ngay thẳng Quảng Huệ một nhóm 7-8 người đi vào Anh Hùng Lâu. Dẫn đầu hai người đều là nữ tử. Dáng người cao gầy nữ tử kia người mặc một thân trang phục màu xanh, bên hông vác lấy hai thanh trường đao, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp lại không che nổi hiên ngang anh tư. Một cái khác nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng, răng trắng môi đỏ, tướng mạo đồng dạng xuất chúng. Ở đằng kia cao gầy nữ tử phụ trợ hạ, lộ ra tiểu gia bích ngọc, hiển thục nhu thuận. Đi theo phía sau 5-6 tên cóng đao đeo kiếm áo đen trang phục hán tử, khắp khuôn mặt thân gian nan vất vả mọi mệt. Quảng Huệ thấy rõ người tới, vui vẻ đứng người lên hô, "Hô nương tử, tiểu muội, các ngươi trở về." Hô Tam Nương nghe tiếng nhìn lại, vẻ mặt tươi cười đi lên phía trước nói, "Quảng Huệ đại sư, Lô đại sư, hai vị ở đây uống rượu, hẳn là Vương đầu lĩnh cũng xuống núi." Hoa tiểu muội cũng lại gần vui vẻ hỏi, "Vương Luân ca ca ở đâu? Có phải hay không trên lầu?" Quảng Huệ cũng không thấy bên ngoài, chào hỏi hai người ngồi xuống, lại gọi Hỏa Kế tăng thêm bát đũa. Đều là giang hồ nhi nữ, Hô Tam Nương, Hoa tiểu muội không có vẻ gượng ép, rất là tự nhiên ngồi xuống. "Vương Luân ca ca đâu?" Sau khi ngồi xuống, Hoa tiểu muội lần nữa nhìn xem Quảng Huệ truy vấn. Quảng Huệ gãi đầu một cái, cười láo linh nói, "Ca ca ở trên núi vội vàng tô tô vẽ vẽ, có thể không có thời gian xuống tới đi dạo, ta đây tới này là mời Lỗ đại sư uống rượu ôn chuyện." Lỗ Đạt cũng phụ hòa nói, "Quảng Huệ đại sư nói rất đúng." Vương đầu lĩnh bận bịu thoát thân không ra, những ngày gần đây tuần tra số lần đều ít đi rất nhiều. Hô Tam Nương nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười nói, "Vậy chúng ta trở về đúng lúc đi." Nói đến, Hỗ Tam Nương thế nhưng là Vương Luân đội thân vệ đầu lĩnh, Quảng Huệ người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá đi, Quảng Huệ là Vương Luân cận vệ, kết thân vệ đội thao luyện, quản lý các loại sự nghi chưa từng nhúng tay, tiến về trụ sở cửa ải thứ 3 số lần cũng lắc đắc không có mấy. Hỗ Tam Nương tính tình sảng khoái, gọn gàng mà linh hoạt. Quảng Huệ đầu góc bị Sử Văn Cung một gậy đâm xấu, khôi phục đến nay cũng chỉ có 8-9 tuổi trí thông minh. Hai người ở chung lên, ngược lại là phù hợp rất. So với Lô Đạt, Hỗ Tam Nương ngược lại là cùng Quảng Huệ thân cận. Thấy Hỗ Tam Nương cao hứng, Quảng Huệ không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là cười phụ hòa nói, sắp hết năm, các ngươi về tới thật đúng lúc, cùng một chỗ ăn Tết náo nhiệt. Ca ca hôm qua vóc buổi chiều còn phải người đi phía sau núi học đường, nhiều tôn giáo sư bọn hắn chuẩn bị câu đối xuân, lúc sau Tết hướng trên cửa gián biết. Lỗ Đạt như có điều suy nghĩ nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người, chợt mở miệng hỏi, nghe nói Hỗ Nương tử một thân tốt võ nghệ, không biết so Quảng Huệ đại sư như thế nào. Lỗ Đạt xem như đã hỏi tới Hỗ Tam Nương đáy lòng. Chỉ thấy Hỗ Tam Nương cười vỗ vỗ bên hông song đao, tự tin nói, không sợ Lỗ đại sư khinh thường, ta thở nhỏ tập võ, bằng này nhật nguyệt song đao, chưa có địch thủ. Trên ngựa dưới ngựa công phu, đều không đáng nói. Chính là tại trên lương sơn, tháng qua ta hảo hán cũng không cao hơn hai tay số lượng. Cho dù là Quảng Huệ đại sư, ta cũng có lòng tin tranh đấu 5-7-10 hiệp. Quảng Huệ nào hiểu khách sáo, nghe được Hỗ Tam Nương như vậy thổi phồng, không khỏi phản bác, Hỗ Nương tử nói sai, ca ca nói qua ngươi đánh không lại ta. Còn có, trong sơn trại có thể thắng được người của ngươi, còn nhiều. Hỗ Tam Nương mặt mày trừng một cái, không phục nhìn xem Quảng Huệ nói, a, kia Quảng Huệ đại sư nói một chút có ai thắng qua ta. Quảng Huệ mở ra bàn tay, vịn lên ngón tay nói, ca ca từng cho ta nói qua, trong sơn trại võ nghệ cao nhất thuộc về Sử giáo đầu, Đỗ Huyệt đầu lĩnh, trong thiên hạ có thể thắng được hai người bọn họ hảo hán, chỉ sợ chỉ có đại danh phủ Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Lại xuống đến, chính là Lâm giáo đầu, Loan giáo đầu, Tôn An đầu lĩnh, Lô đại sư, Võ Tổng ca ca, Vương Dần quân sư, Sử Tiến ca ca, Viên Lãng đầu lĩnh, Mi Thắng đầu lĩnh, Biện Tường đầu lĩnh, Phong Thái đầu lĩnh, Thạch Tú đầu lĩnh. Còn lại ta không nhớ nổi. Bất quá Vương Luân ca ca từng nói, Hỗ Nương tử nhiều nhất cùng Ma Vân Kim CEO bằng đầu lĩnh, đánh đến lực lượng ngang nhau. Theo Quảng Huệ nói ra càng ngày càng nhiều hảo hán, Hỗ Tam Nương sắc mặt cũng càng ngày càng đen, hai tay cũng tại chưa phát giác ở giữa đặt tại trôi đao phía trên. Quảng Huệ còn không tự biết, giống như không thấy được Hỗ Tam Nương trên mặt khương phục, tiếp tục nói, Vương Luân ca ca còn nói, nếu là mã chiến, Hỗ Nương tử nhiều nhất có thể ở Lâm giáo đầu trong tay chống đỡ 10 hiệp, liền sẽ bị Lâm giáo đầu bắt sống. Đủ. Hỗ Tam Nương một tiếng quát chói tai, căm giận bất bình nói, ta tại Lâm giáo đầu trong tay chỉ có thể đấu 10 hiệp, cũng phải cùng đấu thắng một trận, nhìn xem Vương đầu lĩnh nói thật hay giả. Hỗ Tam Nương không vui. Nhưng Lỗ Đạt nghe Quảng Huệ nói xong, ngược lại hứng thú. Trực tiếp không để mắt đến sinh khí Hỗ Tam Nương, nhìn về phía Quảng Huệ cười hỏi, Quảng Huệ đại sư, vậy ngươi có biết trong sơn trại thắng qua Ma Vân Kim CEO bằng hảo hán, có bao nhiêu người? Lỗ Đạt tính tình rộng rãi sảng khoái không giả, cũng không kỳ thị nữ tính, thậm chí có thể nói vô cùng thương hương tiếc ngọc. Có thể thông cảm nữ tính có sự, chủ động đứng ra là nữ tính chủ trì công đạo. Nhưng muốn nói tôn trọng là cái gì? Ba chữ, không biết. Chính là hiểu nữ nhân nhất tâm tư lãng tử yến hành, đối nữ tính cũng không nhiều ít tôn trọng. Cảm thấy Lỗ Đạt khinh thị nữ tính. Toàn bộ thủy hử thế giới, ngoại trừ Yến Thanh, là thuộc Lỗ Đạt hiểu nữ nhân nhất. Tôn trọng. Đừng nói Lỗ Đạt, toàn bộ giang hồ. Không. Toàn bộ thủy hử thế giới, đối nữ tính tôn trọng hảo hán, một cái tay đều có thể đếm được. Hỗ Tam Nương bị Lỗ Đạt không nhìn, kém chút khí rút ra song đao. Nhưng Lỗ Đạt nói lên vấn đề, Hỗ Tam Nương cũng vô cùng tò mò, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn hỏa khí, chờ lấy Quảng Huệ trả lời. Quảng Huệ cũng là bị ngây ngẩn. Thật lâu mới chần chờ nói, ta cũng không rõ ràng, ngược lại Chu Thông, Lý Trung khẳng định không phải Âu bằng đối thủ. Ta có thể nhớ tới liền những người này, cái khác ta không nhớ nổi. Lỗ Đạt cười mở cười to, Hỗ Nương tử hảo hảo lợi hại. Kia Ma Vân Kim CEO bằng ta đã từng nghe người ta nói đến qua. Vốn là quân hộ xuất thân, từng cùng Tưởng quân sư còn có thiết địch Tiên Mã Lân, vào rừng làm cướp Hoàng Môn Sơn, một thân võ nghệ không phải chênh lệch. Ta đã sớm nghe người ta nói Hỗ Nương tử đánh một đám hảo hán chạy trối chết, vốn cho rằng là bảo sao hay vậy, nghĩ không ra lại có tốt như vậy võ nghệ. Hỗ Tam Nương sắc mặt hơi nguội, nàng có thể nghe ra Lỗ Đạt đúng là tán dương chính mình, mà không phải chảo phúng. Bất quá Hỗ Tam Nương tự cao võ nghệ cao cường, trong lòng góp nhặt phẫn khí vẫn là để không cam lòng yếu thế nói, tại Quảng Huệ đại sư trong lòng, ta liền không chịu được như thế. Quảng Huệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hỗ Tam Nương, chỉ ngây ngốc ga một tiếng, khó hiểu nói, ta lúc nào nói Hỗ Nương tự không chịu nổi. Ngươi vừa rồi không còn nói ta chỉ có thể đánh được kia cái gì mà Vân Kim CEO bằng, chỉ có thể ở Lâm giáo đầu trong tay đấu 10 hiệp, liền bị bắt sống sao? Còn nói một chàng ta đánh không lại hảo hán Hỗ Tam Nương có thở. Quảng Huệ lắc đầu liên tục nói, ta nói là ngươi cùng Âu Bằng võ nghệ không sai biệt lắm, ai cũng không thắng được ai, cũng không có nói ngươi có thể đánh được hắn. Ngươi. Hỗ Tam Nương khí nói không ra lời. Quảng Huệ thấy Hỗ Tam Nương sinh khí, còn tưởng rằng cảm thấy mình nói lung tung. Thế là, vì gia tăng sức thuyết phục, lần nữa lên tiếng nói, ta thật không có nói mò. Ngươi lúc đó bị Phong Thái hơn 10 hiệp liền bắt sống, Phong Thái nhưng đánh không lại Lâm giáo đầu. Đến. Lần này, Hỗ Tam Nương hoàn toàn không kiềm được. Mạnh mẽ đứng dậy, vụt rút ra bên hông song đao quát, Quảng Huệ đại sư như thế xem nhẹ ta, không biết võ nghệ như thế nào. Đều là song đao, hôm nay liền hướng đại sư lĩnh giáo một phen. Chương 384, nói lời kinh người chương 384, nói lời kinh người Nhật Nguyệt song đao, dài ước chừng 3 thước, một âm mở dương. Mũi nhọn cực sắc, như xương lạnh. Hỗ Tam Nương bằng vào này song đao, có thể nhẹ nhọn phá giáp, lúc công kích tấn mãnh sắc bén, lúc phòng thủ cũng có thể nhanh chóng đón đỡ, hình thành phòng ngự bình chướng. Thép dòng giới đao, dài gần 3 thước, một đôi thành đôi. toàn thân áp dụng tuyết hoa tấn tiết chế tạo, đao văn như tuyết, một mảnh nát ngân. Ký nhận chi lợi, thổi quặng lông gió lùa. Cướp chân ngựa, chặt đầu ngựa, chỉ cần một đao, chẳng đều đoạn. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn nửa, liền sẽ phát ra hú gọi âm thanh, cực kỳ âm trầm kinh khủng. Đều là song đao. Nhìn một cái, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Không phải là bởi vì đao, mà là bởi vì đao chủ nhân. Hỗ Tam Nương có thể ở Độc Long Cương phương viên trăm dặm sông ra lớn như vậy thanh danh, dựa vào là chính là trong tay Nhật Nguyệt Song Đao. Một giới nữ tử, chống lên Hỗ gia trang, bằng vào vẫn là Nhật Nguyệt Song Đao. Nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương thanh danh, hoàn toàn là đánh ra tới. Mà Quảng Huệ võ nghệ, lại là giết ra tới. Trên cổ treo 108 khỏa lần chẳng hạn, mỗi một khỏa đều là người xương đỉnh đầu tinh xảo rèn luyện mà thành. Trọng yếu nhất là, mỗi một khỏa người xương đỉnh đầu chủ nhân, đều là giang hồ khách. Trong đó không thiếu có thể cùng Hỗ Tam Nương đấu ngang tay hảo thủ. Quảng Huệ mặc dù bị Sử Văn Cung một gậy đâm thành đồ đần, nhưng đồ đần liền mang ý nghĩa tâm tư đơn thuần. Có đôi khi, tâm vô tạp niệm, ngược lại có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đao pháp cũng biết càng tinh xảo hơn. Mà Quảng Huệ, duy nhất chưa quên chính là thế nào dùng đao. Anh Hùng Lâu phía tây đặt xe ngựa trên đất trống, đao quang lấp lóe, hai người vẹn vẹn đấu không đến 14 năm hiệp, Hỗ Tam Nương Nhật Nguyệt song đao liền bị Quảng Huệ giới đao chấn cách hai tay. Nếu như là nửa năm trước, Quảng Huệ song đao tuyệt đối sẽ ở trên người Hỗ Tam Nương lưu lại vết thương. Có thể vẹn vẹn nửa năm qua, cùng Vương Luân đối luyện kinh nghiệm, nhường Quảng Huệ tại thời khắc cuối cùng thu lực, lưỡi đao khó khăn lắm dừng ở Hỗ Tam Nương trước ngực. Hỗ nương tử, ta liền nói ngươi đánh không lại ta đây. Quảng Huệ thu hồi giới đao, cắm vào phía sau lưng vào đao. Lỗ Đạt không biết Hỗ Tam Nương thuật cưỡi ngựa đồng dạng tinh xảo, phối hợp Nhật Nguyệt song đao cùng Hồng Miên thòng lọng, uy lực chỉ có thể càng mạnh. Nhưng từ bỏ mã chiến ưu thế, bộ chiến còn có thể cùng Quảng Huệ đấu tới tình trạng như thế. Chính là Lỗ Đạt cũng không nhịn được khen, nhất trượng thanh Hỗ Tam Nương, quả thật cao minh. Hỗ Tam Nương lại kinh ngạc nhìn xem rớt xuống đất song đao, ngơ ngẩn nếu như mất. Quảng Huệ nói lời, quanh quẩn bên hai. Đồ đần nói lời, có thể sẽ đả thương người, nhưng tuyệt sẽ không là hoang ngôn. Không ai biết Hỗ Tam Nương giờ phút này đang suy nghĩ gì, chỉ là qua nửa ngày, liền nhìn thấy Hỗ Tam Nương nhặt lên song đao, liền cơm cũng không ăn liền dẫn Hoa Tiểu Bội một đoàn người đi thuyền lên Kim Sa Thăng. Thẳng đến chủ trại mà đi. Thu đến Hỗ Tam Nương, Hoa Tiểu Bội trở về tin tức, Vương Luân tạm thời ngừng đối bí pháp sao chép, cố ý dặn dò nhà bếp chuẩn bị mấy đạo đồ ăn. Không biết ra sao nguyên nhân, nguyên bản tại Vương Luân trước người dị thường nhẹ nhàng hoạt bát Hoa Tiểu Bội, đi một chuyến Lâm Cù sau khi trở về, biến căng thẳng lên. Lời nói cũng ít đi rất nhiều. Ngược lại là Hỗ Tam Nương, thao thao bất tuyệt giảng thuật lần này tiến về Lâm Cù kiến thức. Một mực hàn huyên tới trời tối, hai vỏ rượu trái cây vào trong bụng, đồ ăn cũng thấy đấy. Hỗ Tam Nương, Hoa Tiểu Muội vẫn không có đứng dậy rời đi ý tứ. Vương Luân còn tưởng rằng hai người cùng chính mình nói chuyện khởi kình, quên thời gian, chỉ đen xì ngoài cửa sổ nói, sắc trời không còn sớm. Hai người các ngươi đêm nay liền lưu tại chủ trại nghỉ ngơi à, ta nhường Đỗ Thiên huynh để an bài cho các ngươi gian phòng. Ta không mệt. Hỗ Tam Nương, Hoa Tiểu Muội trăm miệng một lời. Vương Luân mượn ngọn đèn ánh sáng, hầu nghi dò xét hai người chốc lát nói, thế nhưng là có việc chần chờ. Nói đi, vô luận như thế nào, đều có sơn trại cho các ngươi chỗ dựa. Không phải Vương Luân dối trá, sẽ sơn trại đại kỳ, đem chính mình bỏ qua một bên. Có chút liên lụy đến sơn trại sự tình, chỉ cần Vương Luân mở đầu, người phía dưới chỉ có thể học theo. Đến lúc đó, tổn thất lớn nhất ngược lại chính là Vương Luân chính mình. Hoa Tiểu Muội hơi đỏ mặt, do dự. Hỗ Tam Nương trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Vương Luân hai mắt nói, "Vương Luân ca ca, ta cùng Tiểu Muội khi trở về đi ngang qua Lý Gia Đạo khẩu phiên chợ. Trùng hợp đụng phải Quảng Huệ đại sư cùng Lỗ Đạt đại sư, một lần tình cờ nói lên trong sơn trại võ nghệ cao cường chư vị ca ca." Quảng Huệ đại sư nói thẳng, "Trên lưng sơn, võ nghệ thắng qua ta hảo hán đến không hết, vẻn vẹn cùng Ma Vân Kim Sí Âu bằng võ nghệ tại sàn sàn với nhau, không biết là thật là giả." Vương Luân ngẩn ra một chút, hắn không nghĩ tới Hỗ Tam Nương vậy mà lại hỏi loại vấn đề này. Âu bằng điếu a. Sau một khắc, Vương Luân liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Âu bằng võ nghệ rất cao. Hỗ Tam Nương cũng ngây ngẩn. Vương Luân một mặt chắc chắn, Âu bằng huynh đệ thế nhưng là quân hộ xuất thân, giống như ngươi cũng là thở nhỏ tập võ, hơn nữa còn là trong quân võ nghệ. Nhập bọn ta lương sơn trước, Âu bằng huynh đệ thế nhưng là Hoàng Môn Sơn đại đầu lĩnh, tưởng kính quân sư, Mã Lân huynh đệ đều khuất tại hạ. Chính là nhập bọn lương sơn sau, ta cũng an bài tọa trấn một phương, lấy thành đối đãi. Hỗ Nương tử tại sao lại cho rằng Âu Bằng huynh đệ võ nghệ trên lệnh? Âu Bằng võ nghệ đương nhiên không kém, lớn xếp hạng lúc thế nhưng là xếp tới thứ 48, đảm nhiệm Mã quân tiểu bưu tướng kiêm viện thám xuất tiểu đầu lĩnh. Lương Sơn 10 vạn nhân mã, có thể xếp vào 50 vị trí đầu, liền có thể biết Âu Bằng có bản lĩnh thật sự. Cũng chính là Lương Sơn tài tử nhiều, Âu Bằng mới không lộ liêu không nhận nước. Hỗ Tam Nương nghe vậy kinh ngạc nói như vậy đến, Âu Bằng càng như thế cao minh. Vương Luân gật đầu nói, đương nhiên đến. Hỗ Tam Nương nghe vậy, không hiểu hỏi, kia vì sao Quảng Huệ đại sư như vậy xem nhẹ tại ta? Ừm. Vương Luân nghi hoặc nhìn Hỗ Tam Nương nói, Quảng Huệ sao xem nhẹ ngươi? Hỗ Tam Nương dừng một chút, liền sẽ tại Lý Gia Đạo khẩu phiên chợ phát sinh tất cả chậm rãi nói ra. Nói xong lời cuối cùng, Hỗ Tam Nương lại khó được ủy khuất lên. Dạng này Hỗ Tam Nương, Vương Luân còn là lần đầu tiên thấy. Hắn nhưng là biết, Hỗ Tam Nương tính tình quật cường cương liệt, một mực rêu rao chính mình so nam nhân càng mạnh. Chính là chịu Lương Sơn uy hiếp, chủ động tới Lương Sơn xung làm con tin, cũng chưa từng biểu lộ ra một tia mềm yếu. Lúc này lại, Hoa Tiểu Muội cũng phụ họa, ca ca không biết kia Quảng Huệ đại sư có nhiều quá mức, đao đều giá tới Hỗ tỷ tỷ trên cổ. Vương Luân bất đắc dĩ thở dài nói, Quảng Huệ tâm tư đơn thuần, chính là cùng ta đối luyện lúc, cũng không hiểu đến lưu thủ khiêm lượng. Cũng trách ta ngày bình thường cùng nói quá nhiều, không giữ mồm giữ miệng. Hỗ Tam Nương nghe xong, bật tốt lên, đây đều là ngươi nói cho Quảng Huệ đại sư. Vương Luân gật đầu đáp, không sai. Nếu không Quảng Huệ há có thể biết những này. Nói như vậy, Quảng Huệ nói đều là thật. Hồ Tam Nương nhìn chằm chằm Vương Luân nói. Vương Luân lần nữa gật đầu, đều là thật. Hồ Tam Nương dường như thụ đả kích, cúi đầu xuống nỉ nó nói, làm sao có thể? Vậy ta không phải không được. Ta không muốn Vương Luân trợn tròn mắt, không nên a. Hồ Tam Nương trong lòng năng lực chịu đựng, cứ như vậy chênh lệch. Nếu là như vậy, nàng sao tại bị Hắc Tam Lang an bài gả cho Hải Cất Hổ Vương Anh sau, không có điên. Nhưng lúc này, Vương Luân cũng không biết nên như thế nào khuyên giải, đành phải nhìn về phía Hoa Tiểu Muội nói, "Tiểu muội, hô nương tử dạng này, không bằng ngươi trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Đêm nay liền ở bên cạnh ta căn phòng này, có việc gọi ta chính là." Hoa Tiểu Muội nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu đáp ứng. Nào có thể đoán được Hồ Tam Nương sau khi nghe được, thế mà lập tức ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn xem Vương Luân nói, "Không biết Vương đầu lĩnh có thể nguyện cưới ta, ta nguyện cùng tiểu muội cùng nhau gả cho đầu lĩnh." "A?" Hoa Tiểu Muội nghe vậy nhịn không được kinh lên tiếng, tâm trong nháy mắt loạn, mặt cũng đỏ lên. Vương Luân cũng kinh tới, thông suốt đứng người lên, nếu mày hỏi, hô nương tử lời ấy ý gì? Chương 385, lại là một năm đông chương 385, lại là một năm đông hô nương tử, ngươi. Hoa Tiểu Muội giận dữ xấu hổ đàn sen, tỉ tỉ cũng không gọi, không thể tin nhìn xem Hô Tam Nương nói, ngươi, ngươi vì sao như thế? Hô Tam Nương cắn cắn miệng môi, quay đầu né tránh Hoa Tiểu Muội ánh mắt. Nàng vốn không phải cái già mồm nữ tử, tính tình sảng khoái thẳng thắn, có thể Vương Luân cùng Hoa Tiểu Muội phản ứng, vẫn là để mặt đỏ thai nóng. Nhìn xuống ngượng ngùng, Hô Tam Nương nhanh chóng liếc một cái Hoa Tiểu Muội sau, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Vương Luân trên thân, tiểu muội đã được Hoa tướng quân đồng ý, nguyện gả ngươi làm vợ. Ta tự biết không thể so với tiểu muội vừa xinh đẹp lại thông minh, cùng Vương đầu lĩnh tình cảm thâm hậu. Bằng lòng đệ thấp làm tiểu, chỉ cầu Vương đầu lĩnh buông tha phụ thân ta, ca ca hai người tính mệnh, Tam Nương nguyện dâng ra Hô gia trang toàn bộ gia tài xem như của hồi môn. Vương Luân vẻ mặt không hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hô Tam Nương nói, ngươi cũng là bỏ được. Bỏ được cái gì? Hô gia trang gia tài, vẫn là Hô Tam Nương chính mình. Hoa tiểu muội đã hiểu. Hô Tam Nương cũng nghe đã hiểu. Sau một khắc, Hô Tam Nương khí lực cả người liền giống như tan hết, mệt lạ nằm trên ghế nhắm hai mắt lại, không có cự tuyệt. Tiểu muội, ý của ngươi như thế nào? Ánh mắt từ Hô Tam Nương trên thân lướt qua, Vương Luân nhìn xem Hoa Tiểu Muội hỏi. Hoa Tiểu Muội trợn to hai mắt, nghi hoặc nhìn Vương Luân. Thấy ánh mắt tràn đầy khẳng định, lúc này mới cúi đầu xuống, nắm nuốt góc áo thấp giọng nói, ta đều nghe ca ca. Hô Tam Nương rút khí, Hoa Tiểu Muội không có. Nhưng đến cùng xuất thân nhà tướng thế gia, trong xương tiêu ngạo vẫn là trong lúc lơ đãng, đem Vương Luân một quân. Hô Tam Nương mặc dù phụ dung dung mạo tựa như biển đường, có thể Hoa Tiểu Muội dung mạo tư thái cũng không kém. Lương Sơn bên trên thắng qua Hô Tam Nương võ nghệ hảo hán đến không hết, khả năng đảm nhiệm bộ nghiên cứu bộ trưởng hảo hán có thể tìm ra mấy cái. Ban luận thân cận trình độ, Hoa Tiểu Muội cũng là thắng được. Chớ nói chi là, Hô Tam Nương còn từng gả người ta, sao bị kịp được Hoa Tiểu Muội thanh bạch thân ra. Nếu không phải coi là thật tức giận Hô Tam Nương hành vi, Hoa Tiểu Muội cũng không đến nỗi như thế khó xử Vương Luân. Chính là Vương Luân ra mặt dày dường như tường thành, lúc này cũng không thể lên tiếng đáp ứng. Hoa Tiểu Muội lần thứ nhất cùng Vương Luân náo tính tình, Hô Tam Nương cũng sẽ chính mình thông suốt ra ngoài. Phàm là Vương Luân làm gì lựa chọn, cũng sẽ ở trong lòng hai người lưu lại một cây gai. Cho nên, Vương Luân lựa chọn kéo dài đại pháp. Một chữ, kéo. Nữ nhân không nhớ được ngươi muôn vàn tốt, lại chứa không nổi ngươi một tia sai. Kỳ thật Vương Luân có thể lựa chọn đơn giản hơn trực tiếp xử lý phương pháp, nhưng hắn dù sao là người lớn rồi. Tất cả đều muốn. Dâu ria không có phá, răng cũng không xoát đâu. Quá đột nhiên. Không còn sớm. Hai người đi trước nghỉ ngơi a. Vương Luân sờ lên cằm, trầm ngâm một lát sau, vừa nói vừa đi ra thư phòng. Phía sau truyền đến ánh mắt, nhường không khỏi bước nhanh hơn. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Trong thư phòng không khí ngột ngạt, thực sự không dễ lưu thêm. Sau đó, Vương Luân coi là thật cạo râu đi. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Bất đắc dĩ, Vương Luân bắt đầu đánh răng. Chờ răng soát sạch sẽ, lại hô hấp ở giữa đều là thanh hương lúc, trong thư phòng vẫn không có động tĩnh. Hô Tam Nương, Hoa Tiểu Muội còn lặng lặng ở bên trong, không nao nao không náo. Vương Luân bất đắc dĩ, trực tiếp sử xuất đại chiêu. Gọi thân vệ đem thùng gỗ lớn mang tới phòng ngủ, gia nhập nước nóng, sau đó trần truồng đi vào, thoải mái qua lên tắm. Còn chưa đủ vô sỉ, nếu là Lưu lão tam đụng phải loại tình huống này, sợ rằng sẽ trực tiếp lôi kéo hai người cùng một chỗ ngâm một tắm. Vương Luân đem đầu gối ở thùng gỗ bùng ben, hai mắt nhắm lại thầm nghĩ trong lòng. Trước đó vài ngày, Vương Luân còn nghĩ thời tiết lạnh, phải có cái chăn ấm. Có thể hắn cũng không nghĩ đến một lần đến hai a. Không biết qua bao lâu, trong thư phòng chợt truyền ra động tĩnh. Cửa bị đẩy ra, có người đi ra. Tiếng bước chân truyền đến, một nhẹ một nặng. Trong tiếng bước chân dần dần đi xa, một người khác lại đi vào bên cạnh phòng. Hô. Vương Luân than nhẹ một tiếng. Hô Tam Nương đi. Vương Luân không biết Hô Tam Nương rời đi lúc, trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng Hô Tam Nương hiển nhiên cũng không hiểu rõ Vương Luân. Bất luận là trúc long trúc hổ, vẫn là Hô Tam Nương, Vương Luân đem nó lưu tại Lương Sơn nguyên nhân chỉ có một cái, ngàn vàng mua xương ngựa, uy hiếp Hô gia trang, trúc gia trang, chỉ là tầm thường nhất thủ đoạn. Như Vương Luân chỉ thỏa mãn làm cái sơn đại vương, trúc long trúc hổ cùng Hô Tam Nương, làm sao có thể đến bây giờ còn thật tốt còn sống? Ai sẽ lưu lại như vậy tai họa ngầm ở bên người? Chỉ khi nào Vương Luân khởi binh, trúc long, trúc hổ thậm chí Hô Tam Nương chuyện lưu truyền ra đi, Vương Luân thu hoạch cũng không chỉ là thanh danh tốt, có thể chứa người, sẽ dùng người. Chỉ bằng hai điểm này, mặc kệ là Lục Lâm hảo hán, thân hảo nông thôn ác bá vẫn là phổ thông bách tính, đều sẽ cảm giác đến đầu nhập vào Lương Sơn là cái lựa chọn tốt. Thậm chí, tại đánh bại quân mình, chiêu hàng tướng lĩnh lúc, cũng biết đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Từ xưa đến nay, là Tòng Long Chi công dân già thân già tính mệnh kẻ đầu cơ nhiều vô số kể. Vì cầu đến cái này một cơ hội, mặc kệ là văn nhân mặc khách, vẫn là võ tướng thương nhân, đều sẽ nghiêng tất cả, một lòng nỗ lực. Mà Lương Sơn, thiếu chính là loại người này. Phổ thông mạch tính. Bọn hắn liền lựa chọn cơ hội đều không có. Điên hổ nhất giai vào rừng làm cướp thợ săn, khởi binh tạo phản đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ chúng hơn bạn, nhiều ít thân hảo nông thôn mãnh tướng bước lên bỏ mình phong hiểm lựa chọn gia nhập. Có thể thấy được bây giờ Đại Tống triều đình đến cỡ nào không được ưa chuộng. Đại Tống triều đình bây giờ như cũ ổn thỏa đông kinh, dựa vào là nội tình, là tài phú, hết lần này tới lần khác cũng không phải lá bách tính chen chúc. Vẹn vẹn bởi vì trong thiên hạ thông minh còn có thủ đoạn nhân vật lợi hại đều tại đông kinh, đánh trận tiêu hao chính là tiền lương, hết lần này tới lần khác Đại Tống cái gì đều yếu, chính là không thiếu tiền lương thực. Bàn luận tiêu hao, khỏi phải nói giang hồ lùn có kéo tạo phản đại đội, chính là Liêu quốc cũng hao tổn bất quá Đại Tống. Hồ Tam Nương không có Tòng Long Chi công dạ tâm, cũng không có ánh mắt kia. Yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản, Hồ Gia Trang, Trúc Gia Trang bây giờ đều tại Lương Sơn giám thị bên trong, sinh tử đều từ Vương Luân một lời mà định ra. Bàn luận tình cảm, đừng nói thích, không có rút đao ra đâm chết Vương Luân cũng là sợ hãi liên lụy đến trong nhà lão tiểu. Hoa tiểu muội vì gả cho Vương Luân, có thể thuyết phục Hoa Vinh, đó là bởi vì Vương Luân thay thế ca ca thậm chí phụ thân nhân vật, tình cảm thâm hậu. Hồ Tam Nương muốn đệ thấp làm tiểu, gả cho Vương Luân, vẹn vẹn bởi vì phát hiện Lương Sơn thực lực quá mạnh, thoát khỏi vô vọng. Lúc này mới bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Lựa chọn hy sinh chính mình, bảo trụ người nhà. Có thích hay không, Hồ Tam Nương không có lựa chọn khác. Nàng không biết rõ, Vương Luân nhất nhìn chúng nàng không phải sắc đẹp, mà là năng lực. Vương Luân không có cự tuyệt, chỉ là bởi vì cảm thấy, kết thành quan hệ thông gia, so thuộc hạ có thể tin hơn mà thôi. Như Vương Luân thật sự là háo sắc người, sao lại bá trụ Lương Sơn bạc mấy năm, cũng không có cái chăn ấm nữ nhân. Nhiều khi, tự cho là đúng, ngược lại sẽ đem quyền chủ động giao cho trong tay người khác. Lao rơi trên người nước đọng, Vương Luân một thân nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào mềm mại ổ chăn. Tự có thân vệ đem phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ. Ai diệt ngọn đèn, ổ chăn dần dần ấm áp lên. Trong mơ mơ màng màng, cửa phòng ngủ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người nhanh chóng tránh nhập. Tiếp lấy chính là sổ sổ xoạt xoạt âm thanh. Ngay sau đó, Vương Luân liền hoàn toàn tỉnh lại. Có người trần truồng chui vào chăn của hắn. "Ngươi, ta đánh răng." Thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Luân trong tai. Vương Luân không nghĩ tới, người tới lại có như vậy dũng khí. Hắn đến cùng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ, trong lòng nóng lên, lập tức đem người tới ôm chặt. Lại là một năm đông, cuối cùng có người cho mình chăn ấm. Đêm đó, Quảng Huệ cùng Lỗ Đạt uống say mềm, lưu tại Anh Hùng lâu, chưa có trở về sơn. Nếu không, tuyệt đối không ai có thể nửa đêm tiến vào Vương Luân gian phòng. Chương 386, Hàn Bá Long lập công. Chương 386, Hàn Bá Long lập công. Ánh trăng chiếu xuống song cửa sổ. Trong gian phòng, tiếng thở dốc lúc đứt lúc nối. Thật lâu, gian phòng bên trong mới dần dần an tĩnh lại. Trong lực thân thể mềm mại không xương, Vương Luân cảm thụ được nhuyễn hương ôn ngọc, nhịn không được nắm thật chặt cánh tay. Tại Hoa tiểu muội trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói, mệt mỏi liền ngủ đi. Tất cả có ta. Ừm. Có thể là có chút thẹn thùng, Hoa tiểu muội thấp giọng thì thầm. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại Vương Luân ngực, không muốn nâng lên. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được chăn ấm áp, khẽ cười một tiếng. Cũng không tỉnh lại Hoa tiểu muội luyện công buổi sáng. Làm người hai đời, Vương Luân đã không phải là cái kia khỉ gấp thanh niên. Đương nhiên hiểu được cái gì gọi là tế thủy trường lưu. Cuộc sống về sau còn dài, không đội nhất thời. Mặc quần áo tử tế, Hoa tiểu muội còn tại ngủ say, Vương Luân cho che đậy tốt chăn mền phòng ngừa lọt gió. Cảm thụ được trong phòng lạnh buốt nhiệt độ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra gọi thân vệ làm ra mấy khối than đen, gia nhập trong lò lửa. Đeo bên trên nhạn linh đao vừa mới chuẩn bị bước qua trước trại cửa chính, liền thấy Đỗ Thiên đẩy cửa đi ra. "Ca ca, cần phải an bài mấy cái phụ nhân đến đây." Rất hiển nhiên, chuyện tối ngày hôm qua chưa thể giấu giếm được Đỗ Thiên. Sắc mặt trịnh trọng, không mang theo một tia chế nhạo, trêu chọc, thấy Vương Luân ngủ Hoa tiểu muội, Đỗ Thiên trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không có người nào bằng lòng chính mình đi theo đầu lĩnh không có hậu nhân, giờ phút này Hoa tiểu muội tại Đỗ Thiên trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Loại sự tình này, chính là Đỗ Thiên lại cùng Vương Luân quen thuộc, cũng sẽ không dùng mở ra trò đùa. Lương Sơn lại thịnh vượng, chỉ cần Vương Luân không người kế tục, lực ngưng tụ cũng sẽ không cao. Thủy chung là năm bè bảy mảng. Một khi Vương Luân xảy ra chuyện, lớn như vậy Lương Sơn đảo mắt liền sẽ sụp đổ. Trừ phi xuất hiện một cái có năng lực, còn có thủ đoạn cường nhân, nhường một đám Lương Sơn hảo hán tâm phục khẩu phục. Nhưng trừ Vương Luân, Lương Sơn bên trên còn có ai có thể có như thế hy vọng? Dương Lâm, Sử Văn Cung, Loan Đình Ngọc, Tưởng Kính, Tiêu Đạo Thanh, Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung, Võ Tổng, đừng làm rộn. Ngoại trừ Vương Luân, ai cũng ép không được cái này một đám hảo hán. Chính là Vương Luân tự mình chỉ định người thừa kế, cũng sẽ có bộ phận hảo hán cung phục, thoát ly Lương Sơn liền thành tất nhiên. Mà đối Đỗ Thiên tới nói, không quan tâm là ai kế nhiệm Lương Sơn bạc chi chủ, cũng không bằng Vương Luân đảm nhiệm, đối với mình có lợi. Dù sao, hắn nhưng là Vương Luân tâm phúc. Bồi tiếp Vương Luân khai sáng Lương Sơn bạc cơ nghiệp, lớn nhất tư lịch hảo hán. Vô luận như thế nào, Vương Luân đều sẽ không bạc đãi hắn. Nên tiếp Đỗ Thiên chờ mong ánh mắt, Vương Luân gật đầu nói, phái người đi áp chủy than đem nguyên bản chiếu cố tiểu muội phụ nhân tìm đến, khác tìm nàng người chỉ sợ không rõ ràng tiểu muội quen thuộc. Đỗ Thiên nghe vậy, lập tức vui vẻ nói, ca ca yên tâm, ta cái này phái người đi đón. Đúng rồi. Như thế chuyện vui, muốn hay không tuyên cáo Lương Sơn trên dưới, an bài yến tiệc ăn mừng một phen. Nếu là có thể cử hành tiệc cưới, liền không thể tốt hơn. Vương Luân châm trước chốc lát nói, trước không nóng nảy, chờ tiểu muội sau khi tỉnh lại, ta cùng với nàng thương nghị một chút. Việc này tạm thời chớ có ngoại chuyện, chư vị huynh đệ còn tại Liêu Địa nhẫn cơ bị đông, bước lên nguy hiểm tính mạng là ta Lương Sơn kiến công, nếu là truyền đi các huynh đệ còn lại sẽ sao mớn. Chờ Sử Văn Cung một đám huynh đệ an toàn trở về, lại tuyên cáo cũng không muộn. Đỗ Thiên nghe xong liên tục gật đầu nói, ca ca cân nhắc chu toàn, lại là tiểu đệ quá mức cao hứng, đắc ý quên hình. Vương Luân xách một tiếng, trêu ghẹo nói, đều hiểu được dùng thành ngữ, có tiến bộ. Ha ha ha, Đỗ Thiên khoát khoát tay, một mặt quấn bách nói, ca ca chớ có trêu ghẹo, đều là tưởng quân sư dạy tốt, ta Lương Sơn càng ngày càng thịnh vượng, tiểu đệ lại trông coi tài kho, cũng không thể chữ lớn không biết. Vương Luân giơ ngón tay cái lên khen, tư tưởng giác độ cao, để ngươi trông giữ tài kho trông giữ đúng rồi. Ngươi vợ còn bao lâu sinh? Đến lúc đó nhớ kỹ tìm thêm hai cái bà mụ. Đỗ Thiên mở cái miệng rộng nở nụ cười, an thần ý nói, năm trước nhất định có thể sinh ra, ta thím ở nhà chiếu cố, không ra được sự tình. Vương Luân gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, ngươi cũng không cần hàng ngày thủ tại chỗ này, nhường Tống bạn huynh đệ giúp ngươi xem là được. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Vương Luân liền đi tới trước trại võ đài, bắt đầu luyện đao pháp. Mấy lần đao pháp luyện tập xuống tới, thân thể cũng ấm, toàn thân lỗ chân lông quyết trương, toàn thân trên dưới hoàn toàn thư thái, càng luyện càng khởi kình. Không biết qua bao lâu, Vương Luân chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu toát ra nhiệt khí, cái chán, thái dương cũng có mồ hôi hiện lên, hào hào thoải mái. Trước trại đóng giữ cẩm y liễu vệ cũng lần lượt lên thay ca, 20-30 tên phụ trách cùng Vương Luân bồi luyện cẩm y liễu vệ cũng đợi tại cách đó không xa, thấy Vương Luân đem nhạn linh đao luồng lịch hổ hổ sinh uy, ánh mắt tràn đầy hướng tới. Có thể đóng tại trước trại cẩm y liễu vệ, võ nghệ đều sẽ không quá kém. Vương Luân võ nghệ, thế nhưng là từ bọn hắn tự mình chứng kiến, từng ngày trưởng thành. Mặc kệ là học tập đao pháp, vẫn là diễn luyện kích pháp, Vương Luân đều không có sau lưng bọn hắn. Nhưng so với riêng phần mình thu hoạch cùng trưởng thành, Vương Luân nhưng vượt xa mấy lần. Đầu lĩnh, Hàn Bách Hộ tối hôm qua giờ hợi mang theo một đội huynh đệ, áp lấy 6 người lên Kim Sa Than. Lúc này đang đợi tại cửa hải thứ 3 bên ngoài, đợi ngài phân phó. Vương Luân vừa thu đao trở vào bao, liền có thân vệ tiến lên trước bẩm báo. "Ừm, nhường hắn mang theo người kia lên đây đi, còn lại 5 người tạm chức giao cho hô đầu lĩnh trông giữ." Vương Luân trong lòng có suy đoán, lúc này hạ lệnh. Đơn giản rửa mặt chỉnh lý sau, Hàn Bá Long mang theo 4 tên cẩm y liề vệ, áp lấy một người tới trước trại võ đài. "Đầu lĩnh, người mang về." Nhìn thấy võ đài đứng thẳng Vương Luân, Hàn Bá Long bước nhanh về phía trước bẩm báo. Vương Luân nhìn xem hai tay bị trói, trên đầu còn mang theo màu đen khăn trùm đầu thời văn bân, giả bộ như bất mãn quá lớn, bản trại chủ để ngươi đem thời tướng công mời lên núi, ngươi chính là như thế mời. Tranh thủ thời gian mở trói, ác thời tướng công, muốn ngươi để mặt. Hàn Bá Long nghe vậy, vội vàng trở lại thời văn bân bên cạnh, quăng ra thời văn bân trên đầu màu đen che đầu, giải khai trói chặt dây thừng. "Thời tướng công, thủ hạ huynh đệ lỗ mãng, để ngươi chịu tội. Kẻ hèn Vương Luân ở đây cho ngài buổi tội." Đi đến mặt mũi tràn đầy lo lắng sợ hãi thời văn bân trước mặt, Vương Luân sắc mặt ấm áp hành lễ nói xin lỗi. Nào có thể đoán được nghe được Vương Luân hai chữ sau, thời văn bân lập tức dọa đến toàn thân phát run dậy cả kinh nói, Lương Sơn Bạc Vương Luân. Không phải thời văn bân tham sống sợ chết, thật sự là Lương Sơn Bạc khoảng cách vận thành quá gần, Vương Luân hung danh quá thịnh. Hơn nữa, tự thời văn bân đảm nhiệm vận thành huyện huyện lệnh sau, cũng cùng Lương Sơn Bạc phát sinh qua mấy lần xung đột. Mặc dù mỗi lần đều là Lương Sơn Bạc chiếm tiện nghi, nhưng Lương Sơn Bạc bên trên cường tặc cũng sẽ không quản những này, bây giờ thân hạ mổ chỗ cướp, há có thể buông tha mình. Vương Luân ấm áp cười nói, chính là Vương Luân. Thời văn bân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất mất đi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, chưa từng nghĩ quả thật là Lương Sơn Bạc cường tặc, lần này chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Sau một khắc, Vương Luân thanh âm liền truyền vào trong hai, thời tướng công đừng sợ. Hôm nay mời tướng công tới đây làm khách, Vương Luân cũng không có ác ý. Thời văn bân chậm chậm thần, nhìn xem Vương Luân dáng chống đỡ đứng thẳng nói, Vương đầu lĩnh, bản quan đã rời vận thành huyện, ngươi chính là uy hiếp ta cũng không quá mức tác dụng. Chương 387, phong hiểm lớn nhưng lích lợi cao. Chương 387, phong hiểm lớn nhưng lích lợi cao. Vương Luân bang rút ra trường đao. Nắng sớm chiếu rọi xuống, thân đao lóe ra trận trận sáng ngời. Thời văn bân toàn thân run lên, liền phải quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc, lại nghe Vương Luân nói rằng, thời tướng công, bản trại chủ tại hải ngoại có miếng đất, so toàn bộ Tế Châu phủ còn lớn hơn. Đồng cỏ và nguồn nước phong phú, bốn mùa như mùa xuân. Bắc dựa vào Cao Ly, đông tiếp Quý Quốc, đi thuyền không đến một ngày liền có thể đến. Bây giờ ta Lương Sơn binh phong đang duệ, lương thảo tràn đầy, duy nhất thiếu khuyết chính là một cái có thể quản lý dân chúng địa phương sinh hoạt hàng ngày, giáo dục quan viên. Nghe được nơi đây, thời văn bân trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Vương Luân. Nội tâm đã có phỏng đoán. Vương Luân cũng đúng mức tiếp tục nói, bản trại chủ nghe nói thời tướng công làm quan thanh chính, làm việc liên minh, thường có nhân từ ý niệm. Hải ngoại chi địa dị tộc đông đảo, thiết huyết chấn áp đồng thời cũng cần lôi kéo thủ đoạn, khiến cho quy tâm. Ta Lương Sơn chư minh đệ chỉ hiểu được như thế nào giết người, cái này lôi kéo thủ đoạn liền cần thời tướng công bực này huyện chi làm thị quan tiến đến áp dụng. Phong hiểm đi, là hơi bị lớn, bất quá ích lợi rất cao. Cái gì ích lợi? Đương nhiên là Lương Sơn thậm chí Vương Luân ích lợi, chẳng lẽ lại là thời văn bân? Thời văn bân có thể đảm nhiệm một huyện quan phụ mẫu, quanh co lòng vòng bản sự có thể không kém, đương nhiên có thể nghe hiểu Vương Luân ý tứ. Đây là muốn chính mình ra biển a? Cao Ly, Uy Quốc, xa ngoại hải bên ngoài chim không thèm bị hoang châu, cái này cùng đem chính mình lưu đày tới Sa Môn đảo có cái gì khác biệt? Đời này chẳng phải xong rồi? Không thể. Thời văn bân vô ý thức liền muốn lên tiếng cự tuyệt, chỉ thấy Vương Luân đã giơ cao trường đao trong tay, đối với không khí chặt lên. Lúc này dọa đến cải biến ý tứ, không, không thể a. Vương đầu lĩnh, ngươi nói chẳng lẽ Cao Ly quốc mặt phía nam Đam La quận, bản quan? Tiểu nhân nghe nói hòn đảo kia không phải bị Cao Ly xâm chiếm sao? sao? Đến cùng là thất phẩm quan viên, tin tức coi như linh thông, kiến thức cũng so phổ thông bách tính cao rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không khi Nhàn Hạ đánh đàn tiếp khách lúc, trong lúc vô tình nghe tới. Vương Luân thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại nói, thời tướng công nói không sai, chính là kia Đam La quận, này quận chính là một hòn đảo, bốn môn gần biển. Chỉ có điều, bây giờ bị ta Lương Sơn bá trụ, Cao Ly tiểu quốc cũng không khả năng xuất binh đoạt lại đi. Bây giờ Đam La đảo bên trên có ta Lương Sơn 3 vạn quân mã, ăn, uống, mặc đều có thể từ Cao Ly, uy quốc cất đoạt. Hơn nữa ta Lương Sơn quân mã đã tại uy quốc dò 2 tòa ngân sơn, hàng năm đều có thể hái ra mấy chục vạn cân bạc. Nếu là nhân thủ sung túc, chính là 100 vạn cân bạc cũng có thể hái đi ra. Thời Văn Bân nghe kinh thai giật mình mắt, nuốt nước miếng một cái hô, mấy chục vạn cân. Đây không phải là mấy 100 vạn lượng bạc. Vương Luân khẽ cười nói, 2 tòa ngân sơn, hái đều hái không hết. Đừng nói mấy 100 vạn hai, chính là ngàn vạn, vạn vạn lượng bạc cũng không đáng nói. Thời tướng công tại vận thành đảm nhiệm huyện lệnh mấy năm, có thể từng nghe nói ta Lương Sơn có cản đường cướp bóc hành vi. Không hẳn, chỉ vì ta Lương Sơn có bạc, có hoa không hết bạc. Thời Văn Bân ở đời sau đánh giá, rất có tranh luận. Chính diện, mặt trái đánh giá, tranh luận không ngớt. Nhưng người nào cũng không thể không thừa nhận Thời Văn Bân trị dân năng lực. Chị an tuần tra thô bạo thủ đoạn, cùng thiên vị cùng chính mình quan hệ thân cận người, những này mặt trái đánh giá vừa lúc là lúc nào đi Đam La đảo không cần phụ trách chuyện. Chỉ luận quản lý bách tính, Thời Văn Bân tuyệt đối có thể làm bên trên phụ mẫu chi quan. Có phụ trợ đỗ huyệt, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khống chế lại Đam La đảo. Người một nhà tăng lên lương tâm đến, có thể so sánh người ngoài hung ác nhiều. Chỉ cần đề điểm Thời Văn Bân vài câu, nghĩ đến nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Liên đại tống bây giờ xa hoa lãng phí tập tụ, Vương Luân không tin Thời Văn Bân có nhiều thanh liêm. Dương Cốc huyện huyện lệnh gần như chỉ ở Dương Cốc huyện liền tham một gánh tài vật, nhường võ tổng tự mình áp giải cho Đông Kinh thân thích, vụ trộm thu vào tay thì càng khỏi phải nói. Vận thành khoảng cách Tế Châu mới bao xa, đường thủy, đường bộ thông suốt, thương khách qua lại đến không hết. Hắc Tam Lang một cái nhỏ áp đi làm bạc đều có thể xông ra cập thời vũ biệt hiệu, huống chi chi huyện lão gia Thời Văn Bân. Hắc Tam Lang, Vương Luân đột nhiên nhớ tới, Tống Giang còn giống như tại nhà mình trong hầm ngầm còn cất giấu không ít tiền bạc, đến phái cẩm y liề vệ tiến đến tìm hiểu một phen. Chôn ở hầm không lãng phí đi, lưu thông lên mới có giá trị a. Ngay tại Vương Luân thất thần lúc, Thời Văn Bân nội tâm cũng giằng co. Không phải là bởi vì Thời Văn Bân đối đại tống có nhiều trung tâm, thật sự là không nỡ vứt bỏ bây giờ hưởng phúc sinh hoạt. Uy quốc 2 tòa ngân sơn, là thật là giả tại Thời Văn Bân trong lòng cũng không trọng yếu. Ngược lại cũng không đến được trong tay mình. 3000 lượng. Tiểu nhân nguyện hiến cho vương đầu lĩnh 3000 lượng bạc, chỉ cầu vương đầu lĩnh thả tiểu nhân xuống núi. Vẻ mặt không ngừng biến hóa, dãy rủa một lúc lâu sau, Thời Văn Bân vẫn là không muốn đi kia địa phương cất chim cũng không có. Quyền lợi địa vị, tiền tài hưởng thụ, chỉ cần hắn Thời Văn Bân rời đi Lương Sơn, cũng sẽ không thiếu. Đã như vậy, vì sao muốn bằng lòng? Nhìn xem Thời Văn Bân một bộ thịt đau bộ dáng, Vương Luân hừ lạnh một tiếng, "Thời tướng công, há không nghe rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cũng là có thể chết đi cho xong, chẳng lẽ liền không suy nghĩ vợ con tiểu tiếp? Đại tống có giáo phường ti, ngươi đoán xem ta Lương Sơn có hay không?" Thời Văn Bân nghe vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, vừa nhắc lên điểm này dũng khí hoàn toàn tiêu tán. "Ngươi..." Ngươi bở môi run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Luân lại nói không ra một câu ngoan thoại. Vương Luân đột nhiên nâng đao vung hướng Thời Văn Bân, khẽ cười nói, "Mang Thời tướng công xuống dưới thật tốt nghỉ ngơi, chớ có bị đói đông lạnh lấy." "Thời tướng công, ngươi còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ, nếu là trong vòng 3 ngày còn không có nghị thông suốt, bản trại chủ lại trợ giúp ngươi nghị thông suốt." Dứt lời, liền ngoắc ra hiệu Hàn Bá Long phụ cận đến, túi hai thấp giọng nói, đem bọn hắn cả nhà giam chung một chỗ, nhường hô đầu lĩnh phái người hảo hảo trông giữ, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Hàn Bá Long liên tục gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy mặc kệ Thời Văn Bân giãy giụa, dẫn người đem nó áp đi cửa ải thứ 3. Nhìn qua mấy người rời đi thân ảnh, Vương Luân khẽ khẽ lắc đầu, đem nhạn linh đao trở vào bao nhấc trong tay, quay ngược về phòng. Nghe được tiếng mở cửa, trong chăn dò ra cái đầu đến. Thấy rõ là Vương Luân sau, lại đột nhiên rút vào ổ chăn. Đói bụng không có. Muốn ăn cái gì? Vương Luân nhẹ giọng cười nói. Trầm mặc. Vương Luân không có trêu chọc, Thỉnh Hoa tiểu bội càng thêm xấu hổ. Nói lần nữa, ta nhường nhà bếp làm chút bánh bao cùng cháo, thế nào? Ừm, trong chăn truyền ra thanh âm thật thấp. Vương Luân đem đao tựa ở phía sau cửa, quay người rời đi. Qua nửa ngày, chờ Vương Luân bưng bánh bao cháo trở về lúc, Hoa tiểu bội đã mặc quần áo tử tế, nhu thuận ngồi tại đầu giường. Thấy Vương Luân tiến đến, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem đầu bỏ qua một bên. Tới đi, ăn một chút gì, miễn cho đói bụng. Vương Luân đem đĩa đặt ở bàn nhỏ bên trên, nhẹ nói. Hoa tiểu bội sắc mặt đỏ bừng, không biết làm gì. Vương Luân thấy thế, đành phải đi đến Hoa tiểu bội bên cạnh ngồi xổm người xuống, nắm chặt nhu đề, qua ít ngày, ta liền cưới ngươi qua cửa. Chờ thời cơ chín muồi, liền đưa ngươi cả ca mời đến. Chương 388, chính hòa 4 năm xuân thượng chương 388, chính hòa 4 năm xuân thượng nhất là kia túi đầu xuống dịu dàng, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. Hoa tiểu bội vốn là ngượng ngùng khuôn mặt, đỏ ửng như hà. Tựa như nâng lên toàn bộ dũng khí, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Vương Luân nói, "Thật." Thanh âm khẽ run yếu ớt mỗi bản, ngượng ngùng trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Vương Luân dịu dàng thắm thiết, gật đầu ôn tồn thì thầm, "Đương nhiên, ta khi nào lừa qua ngươi?" Nói xong đưa tay phải ra ngón trỏ tại Hoa tiểu muội chóp mũi nhẹ nhàng quét qua, thân mật mà cương chiều. Hoa tiểu muội thấy thế, thính hai cũng bắt đầu phiếm hồng, tay nhỏ càng là không biết làm sao xoa cùng một chỗ. Thẹn thùng thương người bộ dáng, nhường Vương Luân nhịn không được thăm dò qua tại Hoa tiểu muội trên khuôn mặt, hôn một cái. "Nha." Hoa tiểu muội sửng sốt một chút, tiếp lấy thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Vương Luân Nhu tình mật ý có tác dụng, Hoa tiểu muội vẫn như cũ thẹn thùng, nhưng cũng có dũng khí đối mặt. An Điểm Tâm lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Luân lúc, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập ý xấu hổ, nhưng cũng may khôi phục mấy phần sức sống. Ba cái bánh bao thịt lớn, một bát cháo vào trong bụng sau, Vương Luân cầm lấy bát đũa ra cửa. Chờ lần nữa trở lại trong phòng lúc, Hoa tiểu muội đã bắt đầu rửa mặt, tóc cũng bàn lên, làm phụ nhân bộ dáng. Vương Luân hoàn không sai cười một tiếng, tiếp lấy đi vào thư phòng trải rộng ra giấy trắng, sao chép lên bí pháp. Tới gần năm mới, luyện binh thực kỷ cũng nhanh sao chép hoàn tất. Vương Luân chuẩn bị đuổi tại Tết xuân trước, đem này binh pháp tách ra chỉnh lý thành sách, in ấn đi ra. Có thể đem trước trại phòng khách tạm thời cải biến thành phòng học, thành lập trường quân đội hình thức ban đầu. Đem các đội chủ phó tướng cùng một chút trung tâm cốt cán làm hợp lại cùng nhau, tập trung học tập. Vương Luân tự mình đảm nhiệm giảng sư, thân toán tử tưởng kính thân làm lương sơn quân sư, có thể phụ tá Vương Luân dạy học. Chờ nhóm này trung tâm cốt cán tốt nghiệp, liền có thể điều động tới các quân đoàn, đảm nhiệm chỉ đạo viên kiêm binh pháp truyền thụ dạy bảo công tác. Vương Luân liền có thể chờ đợi nở hoa, hưởng thụ trái cây. Hoa tiểu muội chỉnh lý tốt dung nhan, cũng tới thư phòng, lặng lặng ngồi tại Vương Luân bên cạnh. Rất có hồng tụ thiêm hương, đón gió thư đồng chi ý tới gần giữa trưa, Hồ Tam Nương đi vào chủ trại, cùng nhau đến đây còn có áp chủy than chiếu cố Hoa tiểu muội phụ nhân. Phụ nhân kia liếc mắt liền nhìn ra Hoa tiểu muội khác biệt. Cùng là nữ nhân, Hồ Tam Nương đương nhiên minh bạch tóc có lại, búi tóc cao ngất ý tứ. "Ngươi?" Chấn kinh ngạc, không thể tin, thật lạ. Thấy Hồ Tam Nương ánh mắt phức tạp, Hoa tiểu muội trên mặt ngượng ngùng ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên hào phóng mang theo Hồ Tam Nương cùng phụ nhân kia đi Vương Luân an bài tạm thời nghỉ ngơi gian phòng. Cơm trưa ở giữa, Hồ Tam Nương mất hồn mất vía, kẹp lên đồ ăn cũng không bỏ vào trong miệng. Cứ như vậy thẳng tắp giờ, dường như quên ăn cơm. Hoa tiểu muội đối Vương Luân ánh mắt ra hiệu, nhìn như không thấy. Ngai kỹ nuốt chậm chính là không mở miệng nói chuyện. Đỗ Thiên, Tống bạn hôm nay cũng không đi lên gót, hiển nhiên là tận lực cho Vương Luân, Hoa tiểu muội chế tạo một chỗ không gian. Khả năng này là an tĩnh nhất dừng lại cơm trưa. Sau bữa ăn, đi ra tiệm cơm. Hoa tiểu muội cho Vương Luân liếc mắt ra hiệu, về tới gian phòng của mình. Hồ Tam Nương thấy thế, cũng nghĩ rời đi, lại bị Vương Luân gọi lại, "Hồ nương tử, cùng một chỗ đi một chút." Mặc dù không biết hai người trước đó hàn huyên thứ gì, nhưng lúc này tùy ý Hồ Tam Nương rời đi, chỉ sợ muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Hồ Tam Nương sững sờ, tiếp lấy trầm mặc gật gật đầu. Vương Luân dạo bước đi đến trại tường lỗ châu mai chỗ, ngắm nhìn xa xa mặt hồ. "Hồ nương tử, lần xuống núi này, có thể thấy Hồ Thành huynh đệ cùng Hồ Thái công." Không quay đầu nhìn hướng Hồ Tam Nương, xa xa hồ nước tựa như so dung mạo kiểu diễm Hồ Tam Nương hấp dẫn hơn người. Hồ Tam Nương không biết Vương Luân ý gì, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời, "Đa tạ đầu lĩnh mong nhớ, huynh trưởng theo trà ta đều rất tốt." Vương Luân gác tay mà đứng, thanh âm trầm thấp, "5 năm trước, ta lần nữa qua khảo thi rớt, vẫn như cũng là cái không thi đậu thư sinh. Phồn hoa Đông Kinh, với ta mà nói, tựa như xa không thể chạm thiên cùng, mặc kệ ta cố gắng như thế nào đều không thể đứng vững gót chân. Nông thôn đám dân quê, nghèo kiết hủ lậu hủ nho, trong lồng ngực không mặc, hạng người vô năng. Những này trói hai khó nghe từ, giống như sinh ra chính là dùng tại trên người ta. Ta không phục." Trong lòng oán khí mọc thành bụi, được Thương Châu xài tiến xài đại quan nhân giúp đỡ, mang theo Đỗ Thiên đi vào Lương Sơn bạc vào rừng làm cướp. "Mệnh ta do ta không do trời. Khảo thí không tiến Đông Kinh, ta liền đánh vào Đông Kinh." Vương Luân thanh âm rất bình thản, không có một tia gợn sóng, một tia sục sôi hoán giận. Nhưng chính là loại này bình thản, lại tựa như đè nén núi lửa bộc phát. Hồ Tam Nương vẻ mặt đại chấn, lập tức liền nghe tới Vương Luân thanh âm tiếp tục truyền đến, "Hoàng sao có thể đánh tiến Trường An, vì sao ta Vương Luân không thể đánh tiến Đông Kinh?" Đạp trên Lương Sơn một phút này, ta hùng tâm trang trí, đối với lão thiên thể, đời này nhất định phải sống ra đặc sắc. Nhường thế nhân đi khác. Tống bạn, Cao Công Tài, Lào Tông Vượng, Dương Lâm, Nguyễn Thị ba huynh đệ, Chu Quý, Lý Quỷ, từ không tới có, từng người hảo hán lên núi nhập bọn, chỉ bởi vì bọn hắn không đường có thể đi. Thế đạo đục ngầu, triều đình ngu ngốc, gian thần tứ ngược, thế nhân đâu còn có đường sống. 5 năm qua, ta cẩn trọng, như đình như sấm. Sợ một cái sơ sẩy, liền để một đám tín nhiệm minh đệ của ta, chết thảm trước mắt. Lời cổ nhân, bất hiếu có ba, vua hậu vi đại. 5 năm sau, ta chính là tuổi xây dựng sự nghiệp, có thể ta biết rõ vào rừng làm cướp thất bại hạ tràng, bởi vậy đến nay chưa lập gia đình. Chính là lo lắng liên lụy về đến trong nhà lão tiểu, để cho ta mất lý trí, chôn vùi Lương Sơn tốt đẹp tiền đồ. Bây giờ, Lương Sơn thịnh vượng, có trên trăm năng lực xuất chúng hảo hán, binh mã mấy bạn. Triều đình càng ngày càng ngu ngốc, thế gian người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Có thể một cái thợ săn xuất thân điền hổ, khởi binh bất quá mấy ngày, liền tụ chúng hơn bạn, hơn trăm tướng lĩnh. Phản loạn đến nay, quan phủ đều không thể đem tiêu diệt, ngược lại chiếm lĩnh 5 phủ 56 huyện, dưới trướng binh mã đều có hơn 10 vạn. Đại Tống bên ngoài, Liêu quốc cũng ngày càng suy sụp. Nhiều gia bộ rơi khởi binh phản loạn, lại bất lực tiêu diệt. Đây chính là thượng thiên cho cơ hội của ta. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều tại Lương Sơn, đều đứng ở ta bên cạnh. Hồ nương tử, ngươi có biết Lương Sơn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Hồ Tam Nương trong lòng kinh hãi, nàng chưa hề nghĩ tới Vương Luân lại có Trần Thắng Nô Quảng chi trí, cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Vương Luân hỏi thăm, vô ý thức liền trả lời, không biết. Vương Luân thở dài, xoay người lại nhìn xem Hồ Tam Nương hỏi, Hồ Thái công lập nên lớn như vậy gia nghiệp, lo lắng nhất cái gì? Hồ Tam Nương không chút nghĩ ngợi nói, sợ bị nhất người cắt đoạn. Vương Luân bật cười, lắc đầu nói, không, là không có người thừa kế, vô cớ làm lợi người ngoài. Lương Sơn cũng là như thế. Với ta mà nói, người thừa kế có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể đối Lương Sơn còn lại huynh đệ tới nói, lại phi thường trọng yếu. Nếu là không có người thừa kế, ta một khi xảy ra ngoài ý muốn, Lương Sơn liền sẽ sụp đổ. đến lúc đó bọn hắn nên hướng ai hiệu chung, nên nghe ai mệnh lệnh, có ai có thể dẫn bọn hắn đi ra Lương Sơn, phát triển Lương Sơn thế lực. Chương 389, Chính Hòa 4 năm xuân hạ. Chương 389, Chính Hòa 4 năm xuân hạ. Hỗ Tam Nương bị hỏi cứng miệng không trả lời được, Vương Luân tự biết không thể ép thật chặt. Nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng nói, ngươi mong muốn hộ đến trong nhà lao tiểu Chu Toàn, ta cũng là như thế. Ta sẽ phái người hướng Hỗ Thái Công cầu hôn, tuyệt sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Hỗ Tam Nương ngay tức khắc mặt như bôi đàn, sốt ruột nói, vậy tiểu muội làm sao bây giờ? Nàng hôm nay không phải Vương Luân vội vàng ngắt lời nói, tiểu muội ôn lương hiền thủ, đùa nghịch một ít tính tình liền không sao. A, vậy ta đây Hỗ Tam Nương nhăn mày nhỏ ác, ta tự sẽ không bạc đãi nàng, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chính là. Vương Luân nhẹ giọng căn dặn. Hỗ Tam Nương khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Đệ thấp làm tiểu, gả cho Vương Luân làm thiếp là nàng chủ động nói ra. Mặc dù trêu đến Hoa tiểu muội không vui sau, mong muốn coi như thôi. Đối gả cho Vương Luân làm thiếp, đổi lấy Hô gia lão tiểu cách làm, cũng không còn như vậy kiên định. Vốn chính là tạm thời khởi ý, bị Lương Sơn cường đại kinh hãi mất suy tính, lúc này mới mong muốn thông qua thông gia phương thức, cho mình cảm giác an toàn. Dù sao, loại sự tình này nàng không ít thấy qua, còn có tự thể nghiệm. Đến mức đối Vương Luân tình cảm, có, không nhiều. So với thô mãng vị hôn thê trúc yêu, Vương Luân tại hình dạng, khí chất, năng lực các phương diện đều xa xa thắng được. Kém duy nhất cũng chính là võ nghệ. Nhưng đối với Lương Sơn như vậy thế lực tới nói, Vương Luân võ nghệ ngược lại là nhất không cần. Nếu là quả thật chán ghét Vương Luân, Hỗ Tam Nương cũng sẽ không chủ động đưa ra gả cho thỉnh cầu của hắn, hơn nữa còn là tại biết rõ Hoa tiểu muội muốn gả cho Vương Luân điều kiện tiên quyết. Lúc này nghe được Vương Luân giải quyết dứt khoát, nói ra hướng Hỗ Thái Công cầu thân sau, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Hỗ Tam Nương cũng đưa ra yêu cầu của mình, ta mặc dù làm thiếp, nhưng ngươi không thể đem ta đưa cho hắn người. Vương Luân mặt người, vội vàng đáp, đương nhiên. Ta Vương Luân mặc dù bất tài, nhưng cũng không làm được loại này chuyện cầm thú. Hỗ Tam Nương tiếp tục nói, nếu là ta so tiểu muội sớm mang thai, ngươi không thể không thích hợp sinh dục, để cho ta cưỡng ép rơi phá thai. Vương Luân trịnh trọng nói, tuyệt đối sẽ không. Hỗ Tam Nương thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lớn nhất lo lắng tiêu trừ. Vương Luân mặc dù chỉ là miệng bằng lòng, nhưng Hỗ Tam Nương cảm thấy lấy Vương Luân thân phận, tuyệt sẽ không ăn nói bừa bãi, thế tốt chống chế. Tiếp lấy có chút chần chờ nói, ngươi biết ta thích võ trang, bất thiện hồng trang, gả cho ngươi sau, ngươi có thể hay không để cho ta? Hỗ Tam Nương thanh âm càng ngày càng thấp, nàng cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức. Nhưng nếu là nhường nàng cùng khác tiểu thiếp như thế, chỉ có thể canh giữ ở trong nhà. Cái này so nhường nàng chết còn khó chịu hơn. Vương Luân khẽ cười một tiếng, Hỗ Tam Nương tính tình hắn há có thể không biết. Chủ yếu nhất là, nếu là thật sự đem Hỗ Tam Nương làm chim hoàng yến nuôi nốt lên, chẳng phải là loại lãng phí. Thế là ào ào cười nói, lấy năng lực của ngươi, đặt vào không cần, há không đáng tiếc. Ta trước đó nói lời còn giữ lời, ngươi chính là ta Lương Sơn Hoa Mục Lan, Sa Lão Thái Quân, Mục Quý Anh, chờ thời cơ chín muồi định để ngươi đã được như nguyện. Hỗ Tam Nương nghe vậy không kìm được vui mừng, vậy mà trực tiếp hành lễ nói, cảm ơn đầu lĩnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Luân cưới nàng sau, còn phái nàng lãnh binh đánh trận là loại ăn bám hành vi. Ngược lại cảm thấy Vương Luân đối nàng đầy đủ tôn trọng, làm người chính phái. Trong lòng vẻ lo lắng lập tức quét sạch sành sanh, đối gả cho Vương Luân làm tiểu thiếp sinh hoạt, cũng không còn như vậy lo lắng. Nhìn xem Vương Luân một thân một mình trở về, Hoa tiểu muội còn tưởng rằng hai người không có thỏa đàm, lúc này liền phải xuất môn đi truy Hỗ Tam Nương. Mặc dù không muốn cùng Hỗ Tam Nương chia sẻ Vương Luân, nhưng Hoa tiểu muội càng không muốn nhường Vương Luân không vui. Cũng may Vương Luân tay mắt lanh lẹ, kéo lại Hoa tiểu muội nói, đừng đi truy, nhường chính nàng trước tỉnh táo một chút. Nói liền lôi kéo Hoa tiểu muội ngồi xuống hỏi, ngươi ca ca gần nhất thế nào? Nghe nói hắn đi Thanh Phong trại biết được trại đi. Nghe được Vương Luân nói lên Hoa Bình, Hoa tiểu muội bất mãn nói, không phải biết trại, là bộ biết trại. Anh ta cũng là gánh vác được tình, hàng ngày không biết rõ trở về nhà, ta đi đều không gặp mấy lần. Vương Luân trong lòng biết Hoa Vinh vì sao như thế, cười nói sang chuyện khác, vậy ngươi tẩu tẩu cùng chất tử đâu? Cũng đều thấy qua. Gặp qua. Ta ngày ngày bồi tiếp chất tử chơi hai người hàn huyên hồi lâu, Hoa tiểu muội cũng giống như quên đi Hỗ Tam Nương đồng dạng. Chỉ cần Vương Luân chờ tại chủ trại, Hoa tiểu muội liền một lát không rời đi theo bên cạnh, bất luận là luyện võ vẫn là sao chép bí pháp. Hỗ gia trang bên kia, Vương Luân cũng viết một phong thư, phái người cho Vương Dần đưa qua. Từ Vương Dần tự mình dẫn đội, hướng Hỗ Thái Công cầu hôn. Trong ngay mắt, cửa hải cuối năm sắp tới. Lương Sơn trên dưới, giăng đèn kết hoa, nên đón năm mới đến. Mỗi năm một lần khen thưởng đại hội, bởi vì tiền cống hàng năm một chuyện, bị Vương Luân hoán lại. Nhưng vì ngưng tụ dân tâm, Vương Luân vẫn là phân phát chút đồ ăn xuống dưới. Hỗ Tam Nương tại thu đến Hỗ Thái Công gửi thư sau, hướng Vương Luân giải thích rõ tình huống, liền quay trở về Hỗ gia trang. Năm nay liền không còn trở về Lương Sơn, chuẩn bị lưu tại Hỗ gia trang ăn Tết. Giao thừa. Lương Sơn trong phạm vi thế lực nhân khẩu đã đạt đến 75,600. Một mùa đông, liền có hơn 7,000 người lựa chọn vào rừng làm cướp. Trong đó, thanh niên trai tráng chiếm 8 thành. Một lần nữa chỉnh biên luyện binh thực kỷ đã in ấn đi ra. Vương Luân cũng từ học đường bên trong tuyển ra 20 tên lanh lợi học sinh, làm xong trưởng quân đội gầy dựng chuẩn bị. Triệu tập lưu tại Lương Sơn các đầu lĩnh, tại Phụng Thiên Điện bày yến hội, chúc mừng Lương Sơn phát triển càng ngày càng thịnh vượng sau. Chính Hòa 4 năm. Tới khoảng cách phương Bắc Hoàn Nhan A Cốt đã sáng tạo kim quốc, còn sót lại một năm. Vương Luân trong lòng cảm giác cấp bách càng ngày càng nghiêm trọng. Năm sau không có qua mùng 7, liền triệu tập chúng đầu lĩnh, hạ đạt khởi động chỉnh biên thao luyện mệnh lệnh. Đóng tại Lương Sơn ngũ đại quân đoàn, nhân viên đã biên đầy 2000. Các lộ thủy quân cũng một lần nữa biên đầy 1500 nhân số, cửa hải thứ 2 thủ vệ quân cũng biên đầy 1000 người biên. Cẩm y liễu vệ nhân số cũng biên đến 1500, ngay cả Vương Luân thân vệ cũng có 800 binh mã. Cuối tháng 1, Vương Luân thu vào Lý Tuấn gửi thư, lấy trên biển hành thương danh nghĩa, mua hàng 7 chiếc cỡ lớn thuyền buôn cổ, chính tới 2000 thủy tính võ nghệ đều tốt thủy thủ. Tại mùng 8 tháng 1, liền chở hàng hóa ra khỏi biển, trực tiếp tiến về Đam La đảo. Trong lòng Vương Luân cảm thán Lý Tuấn năng lực xuất chúng sau, đem thư tín thu hồi. Tiếp xuống làm chính là chờ đợi. Chờ đợi xâm nhập Liêu địa, cướp bóc tiền cống hàng năm một đám lương sơn binh mã tin tức. Hô Tam Nương tự hô ra trang trở về sau, tiện lợi rơi cùng Vương Luân trọn phòng. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, liền dẫn đội thân vệ thao luyện lên. Tháng riêng ngày cuối cùng, Quảng Huệ đưa ra mong muốn tiến về Thiểm Tây lộ một chuyến, đi Bình Phượng Lĩnh thiếu lâm tự phân viện đi một lần, tìm hiểu chính mình phải trang xuất từ nơi đó. Vương Luân không có cự tuyệt, ứng Quảng Huệ yêu cầu. Đồng thời còn nhường Đỗ Thiên cho chuẩn bị 500 lạng bạc ròng, xem như lộ phí. Thiếu lâm phân viện cũng là thiếu lâm, khả năng không có võ nghệ so ra mà vượt Quảng Huệ võ tăng, nhưng khẳng định sẽ có võ nghệ không kém, lại không muốn tiếp tục làm hòa thượng qua canh không chút bị thời gian võ tăng. Lấy Quảng Huệ hiện tại cùng chính mình thân cận trình độ, chưa chắc không thể ngoặt trở về một chút, là lương sơn hiệu lực. Chương 390, song đao nơi tay nhất trượng thành. Chương 390, song đao nơi tay nhất trượng thành. Quảng Huệ tiến về Bình Vực lĩnh, Hồ Tam Nương xung phong nhận việc phải đảm nhiệm Vương Luân cận vệ. Thân làm Vương Luân đội thân vệ đầu lĩnh, cũng là không tính không thỏa đáng. Dù sao có Lý Quỳ tiền lệ, tốt như vậy sự tình, Vương Luân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hồ Tam Nương võ nghệ không kém, Nhật Nguyệt song đao tinh xảo thành thạo, cũng có thể xem như Vương Luân tập võ đối luyện nhân tuyển. Không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngược lại đóng tại cửa hải thứ ba đội thân vệ khoảng cách sơn trại không xa, chậm chễ không được Hồ Tam Nương thao luyện đội thân vệ. Huống hồ còn có phó tướng Đằng Khôi, thượng quan nghĩa thực tế chấp hành, Hồ Tam Nương chỉ cần bắt đại phương hướng liền có thể. Nhất là Đằng Khôi, võ nghệ cùng Hồ Tam Nương so sánh, cũng không chút thua kém. Hoa tiểu muội biết được sau, bưng một bát tự mình nấu xong canh cá, đi vào thư phòng, nhẹ nhàng thả ở trên bàn sách nói khẽ, ca ca viết thế nhưng là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút uống chén canh cá a. Vương Luân buông xuống bút chấm mực, hoạt động một chút cổ sau, nhìn về phía Hoa tiểu muội nói, tới ngồi nói chuyện, bây giờ thế nhưng là đi áp truy thăng. Nói đưa tay đem Hoa tiểu muội kéo vào trong ngực, nhường ngồi tại chân của mình bên trên. Hoa tiểu muội bá đỏ mặt, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là thấp giọng thì thầm nói, ngồi dưỡng chân châu xảy ra chút vấn đề, ta đi xem một chút. Trời rất là lạnh, nhiệt độ không đủ, từ từ sẽ đến không nóng này. Vương Luân thở dài, chân châu bồi dưỡng quá trình, nước chất điều kiện cực kỳ trọng yếu. Hơi có chút chấn động liền sẽ ảnh hưởng đến mô bối khỏe mạnh, nhẹ thì ảnh hưởng sản xuất chân châu phẩm chất, nặng thì dẫn đến mô bối tử vong. Có thể bây giờ điều kiện bảo trì nhiệt độ ổn định, thực sự rất khó khăn. Quả nhiên, Hoa tiểu muội gật đầu đáp, lò diệt hai cái, cũng may cửa sổ đều không có mở, trên đỉnh thủy tinh cũng không vỡ ra lọt gió, không thông báo sẽ không ảnh hưởng chân châu chất lượng. Vương Luân sờ lên Hoa tiểu muội cái đầu nhỏ, cười trấn an nói, không ngại, từ từ sẽ đến, trước tích lũy kinh nghiệm, chờ thành thạo về sau, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hoa tiểu muội gật gật đầu, đưa tay bưng lên canh cá, dùng thìa múc, nhẹ nhàng thổi đưa tới Vương Luân bên miệng. Vương Luân sững sờ, lập tức cười hé miệng, nuốt xuống. Một bát canh cá uống cạn, Hoa tiểu muội hi hi cười một tiếng, đứng dậy đi ra thư phòng. Hồ Tam Nương một chuyện, từ đầu đến cuối đều không có nhắc qua một câu. Vương Luân bản sự khác không lớn, tâm tư lại là tinh tế tỉ mỉ, đối với cái này chỉ có thể cười lắc đầu, lần nữa chấp bút viết lên trưởng quân đội bản kế hoạch. Trên lương sơn biết chữ võ tướng không nhiều, chính là Lỗ Đạt loại quân quan này xuất thân hảo hán, cũng là chữ lớn không biết. Vương Luân mặc dù tại trên lương sơn triển khai qua vài lần xóa nạn mù chữ hành động, nhưng đa số người vẫn là chỉ có thể viết ra tên của mình, một đến 10 không học hết đều có một đồng lớn. Nhưng trưởng quân đội không phải xóa nạn mù chữ bàn, giáo hội luyện binh thực kỷ mới là nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vậy, Vương Luân liền phải đem luyện binh thực kỷ đổi thành đơn giản thông tục giản giải, dễ dàng một đám hảo hán học minh bạch. Đến lúc đó còn phải kết hợp thực tế diễn luyện, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tam Nương mặc xong giáp trụ, eo đeo song đao, sớm liền tới trước trại võ đài chờ đợi. Vừa luyện một lần đao pháp, liền nhìn thấy Vương Luân xách theo nhạn linh đao, từ trước sau trại đại môn đi ra. "Kaka, cần phải tiểu muội cùng ngươi luyện đao." Hồ Tam Nương lập tức thu đao nên đón tiếp lấy. Hoàng kim tiên giáp sấn đỏ xa, sư rất mang eo thon bưng bưởng. Ngân thấm đỏ la bôi trán, mắt trượt làn thu thủy, vạn loại xinh đẹp có thể hái. Khá lắm nhất trượng thanh Hồ Tam Nương. Vương Luân ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, có lòng thử một chút Hồ Tam Nương võ nghệ, lúc này gật đầu nói, "Tốt, đợi ta thay đổi khôi giáp." Hồ Tam Nương lên núi cũng gần thời gian một năm, có thể Vương Luân còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân mang giáp trụ phong thái, cũng chưa từng cùng giao thủ, tự mình cảm thụ Hồ Tam Nương nhật nguyện song đao uy lực. Hôm nay có cơ hội này, cũng không thể bỏ lỡ. Một lát sau, Vương Luân thay đổi một bộ màu đen giáp trụ, võ trang đầy đủ. Đao kiếm không có mắt, một khi thất thủ, hậu quả không thể đoán được. Hai người đứng đối mặt nhau, rút đao ra khỏi vỏ. Hồ Tam Nương không biết Vương Luân võ nghệ cao thấp, cố ý nhường chức công, lại không nghĩ còn chưa ra âm thanh, liền thấy Vương Luân vung đao bổ tới. Tốc độ tấn mãnh, nếu như thiểm điện. Trong lòng Hồ Tam Nương giật mình, động tác trên tay lại không chậm, cũng không tránh né, tay trái giá đao đón đỡ, tay phải vung đao hoạch hướng Vương Luân phần bụng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vương Luân đối với cái này xáo lộ sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chiêu này tại Quảng Huệ trong tay không biết dùng bao nhiêu lần. Vốn định một đao chém nát Hồ Tam Nương dựng lên đến đón đỡ tay trái đao, nhưng trong lòng dừng lại, nhạn linh đao chợt thay đổi thân đao, ngăn ở bên hông. Chuyển thủ làm công, lại là nghĩ thật tốt thử một chút Hồ Tam Nương đao pháp. Hồ Tam Nương cũng có lòng thăm dò Vương Luân võ nghệ, mặc dù cùng Vương Luân có tiếp xúc gia thịt, ra tay lại không lưu tình chút nào. Chiếm trước tiên cơ sau, tiến bộ xoay hông dao chặt, tay trái đao ẩn thân sau, chuẩn bị cho Vương Luân đến nhớ mánh kích. Vương Luân hoành đao ngăn ở trước người, thấy Hô Tam Nương một kích không trúng muốn đi lui lại, cũng là không lưu tình chút nào công tới. Chanh, Thứ Lang, Bang, Triệt Thoái phía sau lúc ba đâm đao, một đao tiếp một đao đâm về Vương Luân, muốn đánh Vương Luân một trở tay không kịp. Tốt, lại là Vương Luân phi tốc ngăn lại ba đao sau, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Cùng Quảng Huệ đối luyện lúc, nào có loại này hư hư thật thật tự mình cảm thụ. Hai người đều là đại khai đại hợp, so chính là của người đó đao nhanh, tinh, chuẩn, hung ác. Thấy Vương Luân ngăn trở chính mình ba đao, Hô Tam Nương tựa như không nhận một tia ảnh hưởng, quay người bên cạnh tránh sau, tả hữu khai cùng, liên tục hướng về phía trước đâm đao. Vương Luân phản ứng nhanh, trong tay nhạn linh đao càng nhanh. Dạo chơi nhàn nhã, nhẹ nhõm chấn khai Hô Tam Nương liên tục đâm đao. Nhưng hai chân lại tựa như dính trên mặt đất, cũng không hướng về phía trước mà công, quen thuộc lấy Hô Tam Nương tiết tấu. Có thể xông ra nhất trượng thành biệt hiệu, Hô Tam Nương hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Song đao giao nhau múa, tay trái đao từ dưới lên trên đẩy, tay phải đao thì ngang chém ra, song đao hình thành một cái xảo diệu cái góc, hướng về Vương Luân phần bụng cùng cánh tay công tới. Đây là Hô Tam Nương nhiều năm khổ luyện tuyệt kỹ, song đao phối hợp ăn ý, công phòng nhất thể. Vương Luân nhãn tỉnh sáng lên, bước chân nhanh chóng lui về phía sau, trong tay nhạn linh đao phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo đao võng, đem Hô Tam Nương song đao ngăn ở trước người, không được tiến tốc. Chặn lại Hô Tam Nương song đao thế công. Hô Tam Nương cũng không nhục trí, múa song đao, khi thì đâm thẳng, khi thì chém ngang. Thế công như gió bão mưa rào mãnh liệt. Nhật Nguyệt song đao vốn là lấy cao tốc chậm tổn thắng, một đao tiếp một đao, căn bản không cho Vương Luân cơ hội thở dốc. Có thể Vương Luân đao pháp cũng giống như thế, tốc độ thế nhưng là ưu thế của hắn. Nhạn linh đao trong tay trên dưới tung bay, xảo diệu hóa giải Hô Tam Nương mỗi một lần công kích. Bước chân cũng không ngừng linh hoạt di động, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, cùng Hô Tam Nương công kích từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng khoảng cách. Hai người ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Trong nháy mắt, liền đấu hơn 20 hiệp. Vương Luân cũng hoàn toàn thích ứng Hô Tam Nương nhật nguyện song đao, một đao chấn khai Hô Tam Nương song đao sau, trận phát lực. Nhạn linh đao lấy một góc độ quái lạ đâm về Hô Tam Nương lực. Một chiêu này chính là Vương Luân từ luyện binh thực kỳ trung học tới tập kích bất ngờ kỹ xảo, góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn như thu đao, nhưng thật ra là lấy thân ngăn cản mê hoặc. Từ bên thân hướng lên mãnh liệt đầm, rất là quỷ dị. Vốn định một chiêu chế địch, không ngờ Hô Tam Nương lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể như bay đến giống như nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, đồng thời trong tay song đao nhanh chóng giao nhau, ở trước ngực hình thành một đạo phòng ngự mạng. Vương Luân nhạn linh đao đâm vào song đao bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Chương 391, hỏa khí khốn cảnh thượng chương 391, hỏa khí khốn cảnh thượng uống. Hô Tam Nương khẽ kêu một tiếng, chịu lực không được, bị đẩy lui mấy bước. Trung môn mở rộng, cơ hội khó được, Vương Luân thừa cơ cất bước xông lên trước. Trong tay nhạn linh đao vạch ra một đường vòng cung, từ trên cao đi xuống chém thẳng vào Hô Tam Nương, đao phong hô hô rung động, như muốn đem không khí bổ ra. Một chiêu này dung hợp thích ra đao pháp đại khai đại hợp, lực lượng mười phần, thẳng đến Hô Tam Nương đỉnh đầu. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, mang theo một mảnh túc sát chi khí. Hô Tam Nương còn muốn lập lại chiêu cũ, tay trái đao dựng lên đón đỡ, tay phải đao vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, chiêu thức giống nhau, hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Xoẹt xẹt, giang giác, bang. Tấn mãnh nhạn linh đao tựa như không có gặp phải trở ngại giống như, tại Hô Tam Nương trước người thẳng tắp rơi xuống. Nhật Nguyệt song đao bị chém thành tứ đoạn, ngay cả Hô Tam Nương trên người hoàng kim kiên giáp cũng bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nếu không phải Vương Luân thu lực, đo tốt khoảng cách, lúc này Hô Tam Nương chỉ sợ đã bị nhạn linh đao mở ngực một bụng, tuyệt không sống tiếp khả năng. Hô Tam Nương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sững sờ đứng tại chỗ, miệng lớn thở phì phò. Có loại sống sót sau hai nạn may mắn. Hào đao, thật lâu. Hô Tam Nương tài hoan quá thần, nhìn chằm chằm Vương Luân trong tay nhạn linh đao, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vốn là hào đao. Vương Luân minh bạch, Hô Tam Nương nói là nhạn linh đao, mà không phải mình đao pháp. Có thể đối Vương Luân tới nói, tốt chính là tốt, bởi vì mặc kệ là đao vẫn là đao pháp, đều là Vương Luân chính mình. Ngươi đến bồi hai ta miệng đao, không thể so sánh ngươi trên lệnh. Hô Tam Nương không thèm để ý chút nào vỡ ra kim giáp, không lưng đem rớt xuống đất hai nửa đoạn thân đao nhặt lên, đưa cho Vương Luân. Tín vật đính ước, cũng không tệ. Chật chật, cũng là thép tốt, đáng tiếc. Vương Luân đem chính mình nhạn linh đao trở vào bao để ở một bên sau, cười nhẹ tiếp nhận hai thanh đoạn đao, bắt đầu đánh giá. Hô Tam Nương khẽ gật nói, ngươi làm chính là a, đao của ta không phải trên lệnh. Vương Luân đem đao gãy liều cùng một chỗ, ra hiệu Hô Tam Nương thanh đao vỏ lừa qua, cắm vào vỏ đao nói, như thế xinh đẹp tinh xảo vỏ đao làm bài trí há không phung phí của trời. Ta nhường Thang Long huynh đệ căn cứ ngươi song đao tạo hình, sử dụng tuyết hoa tấn thiết rèn đúc hai cái bảo đao. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích, có thể nhường Thang Long căn cứ yêu cầu của ngươi một lần nữa rèn đúc. Hô Tam Nương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái này hai cái đao ta dùng lấy thuật tay, liền theo này chế tạo a. Còn có, ta giáp trụ chỉ vào bị nhạn linh đao mở ra kim giáp, Hô Tam Nương một mặt đau lòng. Này tấm giáp trụ, thế nhưng là Hô Tam Nương bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, mới đem tới tay. Ngày bình thường đều không nỡ mặc lên người, lần này thăm dò Vương Luân võ nghệ, lại bị chặt tổn hại, quả thật là có khổ khó nói. Vương Luân đem đao đưa cho Hô Tam Nương nói, cùng một chỗ giao cho Thằng Long, cái này kim giáp tiêu tốn thời gian muốn bao nhiêu điểm, muốn thì tìm hắn bộ vừa người tạm thời dùng đến. Nghe được Vương Luân đáp ứng, Hô Tam Nương lúc này mới tiếp nhận đao, chuẩn bị trước khi đi trại tự mình đi một chuyến áp truy than. Đừng có gấp đi, ăn trước điểm điểm tâm, đừng nói bụng. Ta vừa lúc muốn đi một chuyến áp truy than, đợi lát nữa mang theo người cùng đi. Vương Luân vội vàng gọi lại, sau đó dẫn Hô Tam Nương trở về sau trại. Têu lên Hoa tiểu muội, ba người cùng nhau ăn xong điểm tâm sau, liền đi thuyền đi vào áp truy than. Hoa tiểu muội dẫn thân vệ đi bộ nghiên cứu, Vương Luân thì mang theo Hỗ Tam Nương đi vào tiệm thợ rèn tìm kiếm kim tiền báo tử Thang Long. Biết được Vương Luân hai người ý đồ đến sau, Thang Long vui vẻ nói, ca ca tới xảo, tiểu đệ nghiên cứu sâu luyện binh thực kỷ bên trong quân khí chế hiểu sau, thu hoạch rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tự mình rèn đúc chút quân giới đi ra, thử một chút chất lượng. Ta chỗ này còn có mấy chục cân tuyết hoa tân thiết, vốn nghĩ che lưới đao sử dụng. Đã là cho Hỗ Nương tử rèn đao, liền tuyển ra mấy cân đến, đảm bảo đánh ra hai cái bảo đao đến. Vương Luân đem gây mất Nhật Nguyệt song đao đưa cho Thang Long nói, ngươi liền dựa theo cái này hai cái đao rèn đúc à. Chỗ rất nhỏ ngươi có thể tự hành tu chỉnh, sắc bén, tính bền dẻo, độ cứng thiếu một thứ cũng không được. Đúng rồi, còn phải nhường Hỗ Nương tử sử dụng tới thuật tay. Hỗ Tam Nương cũng ôm quyền nói cảm ơn, Tam Nương trước cảm ơn Thang Long ca ca. Đến lúc đó định cho Thang Long ca ca đưa vài hũ rượu ngon đến. Thang Long tiếp nhận đao gãy bảo đảm nói, ca ca yên tâm, sẽ để Hỗ Nương tử hài lòng. Lập tức liền hướng Hỗ Tam Nương hỏi thăm về sử dụng hai cái đao gãy cảm giác, nặng nhẹ dài ngắn, tất cả đều sát bên hỏi mấy lần. Không hổ là rèn đúc quân giới thế gia xuất thần, Triệu Đức Chủ cùng Lưu Tùng hai tên thợ rèn lúc trước cho Vương Luân rèn đúc nhạn linh đao lúc, cũng không có hỏi nhiều như vậy. Chỉ là căn cứ Vương Luân cung cấp bản vẽ rèn đúc. Tuy nói cũng là ngụm bảo đao, nhưng không có căn cứ Vương Luân tự thân đặc tính rèn đúc, phù hợp tính khẳng định kém không ít. Vương Luân bây giờ dùng thuật tay, cũng là Vương Luân thích hướng kia thu thủy nhạn linh đao, mà không phải kia nhạn linh đao phù hợp Vương Luân. Lần này nhường Thang Long căn cứ Hỗ Tam Nương tự thân đặc điểm rèn đúc song đao. Đối Hỗ Tam Nương tới nói, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nghĩ đến chờ Thang Long rèn đúc ra cho Hỗ Tam Nương mới đao, nên có thể để cho Hỗ Tam Nương sức chiến đấu tăng lên không ít. Từ biệt Thang Long sau, Vương Luân lại dẫn Hỗ Tam Nương xử lý xong nông trường, ngư trường sự tình. Tới gần giữa trưa, Vương Luân lại mời đến áp trụ than mấy vị đầu lĩnh tại Lương Sơn tiểu viện cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa. Sau bữa ăn, mới mang theo Hoa tiểu muội, Hỗ Tam Nương, một mặt thần bí đi vào áp trụ than góc đông nam hỏa khí cục. Hỏa khí cục chiếm diện tích so với thợ rèn trải còn lớn hơn, không sai biệt lắm chiếm hết toàn bộ góc đông nam. Mấy môn đại pháo bày ở cửa ra vào, nhắm ngay bốn phương tám hướng. Nhìn qua phía trước nhất cái kia đen ngòm hỏa pháo, Vương Luân không chỉ có không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại mặt mũi tràn đầy kích động. Tạo ra đến, nhìn xem quen thuộc hổ tồn pháo, Vương Luân quay đầu nhìn về phía một bên lăng trấn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Những ngày gần đây, cũng không nghe được pháo vang âm thanh a. Tuyệt đối đừng là bộ dáng hàng. Lăng trấn tràn đầy tự tin nói, tạo ra đến, liền chờ nghiệp pháo. Tiểu nhân căn cứ đầu lĩnh cho bí pháp, một tia không kém rèn tạo nên. Dứt lời dẫn Vương Luân đi đến hổ tồn pháo trước giới thiệu nói, đầu lĩnh mời xem. Quốc sắt, thiết truy, tên sắt, dựa tiến hộ, thuốc thăng, một tống, búa gỗ, ra cái sọt, một mã tử, cục đá, thuốc nổ, chỉ tử, dựa tuyến, ngoài lửa, còn có bộ này con giá, một cái không kém. Liền chờ ca ca đến đây, thử phát pháo. Vương Luân nhìn xem một đống lớn phụ trợ vật, ra đầu tê dại một hồi. Đánh cái pháo cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Nhìn không được lên tiếng hỏi, cái này. So chính ngươi tạo pháo, phóng ra lên là đơn giản hay là phiền toái? Lăng Chấn trả lời, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu nhân tạo pháo cũng cần chuẩn bị những vật này, chỉ cần huấn luyện quen thuộc, phóng ra lên vẫn là rất đơn giản. Vương Luân cau mày nói, không thể tinh giản một chút sao? Có thể hay không dạng này, đạn pháo từ họng pháo chưa vào, nhóm lửa nơi này ngoài lửa, tiếp lấy phanh bắn ra đi. Hổ tôn pháo thuộc về nhẹ nhàng hình đại pháo, trọng lượng bất quá 3-40 cân, áp dụng bộ binh tại sơn nhạc, ruộng nước, cánh rừng hành quân lúc sử dụng. Tại Vương Luân trong dự đoán, muốn đưa đến 92 thức bộ binh pháo loại kia hiệu quả. Nếu là có thể có truy kích pháo như vậy nhẹ nhàng, có thể phá giải, áp dụng bất kỳ địa hình lại uy lực lớn thì tốt hơn. Có thể nhìn hổ tồn pháo bên cạnh cái này một đống vụ trợ vật, cái này có thể nhẹ nhàng. Lăng Chấn xoa xoa tay, có chút khẩn trương nói, ca ca, mỗi cái đạn pháo lớn nhỏ không đều, luôn có một chút chênh lệch. Những vật này chủ yếu là dùng để đem đạn pháo đẩy vào pháo bên trong, phòng ngừa kẹp lại. Dù sao cũng là thuộc về mình sở trường nhất lĩnh vực, Vương Luân nói chuyện, Lăng Chấn liền hiểu Vương Luân ý tứ. Lốp bốp giảng một đồng lớn, muốn cho Vương Luân rõ ràng vì sao cần nhiều như vậy công cụ,